ở Tố Tố cùng Lữ Hoành ánh mắt kinh hãi dưới, Lữ Ẩn biến thành một cái Đông Phương Thần Long. Một cái màu lửa đỏ thần long, toàn thân tản ra hỏa diễm, xoay quanh ở trên không bên trong, ngang thủ trường thiếu. Thần long từ trên trời hạ xuống, hồng quang lóe lên, Lữ Ẩn lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hai người. Lữ Ẩn không thèm để ý chút nào chính mình người trần truồng, trực tiếp từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra một bộ quần áo thay, đột nhiên một trường hướng về phía một bên một khối đá lớn đánh ra. Một trường này đánh ra, không có bất kỳ trường lực, chỉ là vô ra một đạo nồng nhiệt đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm bao trùm đá lớn trong nháy mắt bị nung chảy, vô thanh vô tức. "Ca, ngươi đây là?" Lữ Vánh ngạc nhiên hỏi. Huyết bổ đệ bên trong ẩn chứa hỏa kỳ lân huyết dịch chân hỏa, đem ta long tộc huyết mạch tiến hóa. Lữ Ẩn nhìn một chút bàn tay của mình, nói rằng, "Ta vừa rồi dùng đại lượng huyết bổ đệ, lấy đấu chuyển tinh di đem bên trong ẩn chứa chân lực tống ra bên ngoài cơ thể, chỉ để lại cái kia hừng hực chân hỏa. Ta huyết mạch chính là Đông Phương Hỏa Long huyết mạch, bây giờ bị huyết bổ đệ kích phát, ta đã triệt để dung hợp một bộ này huyết mạch, có thể hoàn toàn hóa thành thần long." "Thì ra là thế." Lữ Vánh ngạc nhiên nói rằng. Lữ Ẩn lắc đầu, "Tuy là đã dung hợp, thế nhưng muốn đem huyết mạch triệt để kích thích ra, còn không được." Lữ Ẩn vô căn cứ đánh ra mấy quyền, đá ra mấy đá, trầm mặc một hồi, đến bình cảnh, chân khí đã cô đọng, tốc độ cùng lực lượng cũng tăng lên không ít, nhưng là lại không cách nào đột phá gấp đôi vận tốc cấm thành. Chính là biến thành thần long, cũng làm không được. Cần một lần lượng tích lũy tới tiến hành chất tiến hóa. Bất quá, bây giờ ta có lòng tin cùng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đánh một trận. Nếu muốn tiến hành biến hóa về chất, ta muốn giết chết Hỏa Kỳ Lân, dung hợp máu tươi của nó. Lữ Ẩn quay đầu, nhìn về phía Nhạc Sơn Đại Phật phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Tốt, ta giúp ngươi." Lữ Vánh cao hứng nói. Lữ Ẩn gật đầu, "Không đợi, chờ chúng ta mọi chuyện đều giải quyết sau đó mới nói." Lữ Vánh gật đầu, Lữ Ẩn chỉ thần tướng, nói rằng, "Tiểu muội, giết hắn đi à, giết thần tướng cũng có thể thu được không ít luân hồi điểm số." Lữ Vánh gật đầu, tiến lên một bước, xương chi đau thương đâm xuyên qua thần tướng trái tim, đột nhiên Lữ Vánh kinh hô một tiếng, "Ca, 3000 luân hồi điểm số, cùng với một cái dê cấp luân hồi huy chương." Lữ Ẩn mở ra, kinh ngạc nói rằng, "Sát nhân có thể thu được luân hồi huy chương sao?" Lữ Vánh nhíu mày, ý bảo khó hiểu, nói rằng, "Đây là lần đầu tiên." "Kỳ quái, xem ra sau này luân hồi huy chương không chỉ là cực hạn với nhiệm vụ tặng cho." Lữ Ẩn gật đầu, tâm lý mơ hồ có suy đoán. "Cái gì luân hồi điểm số cùng luân hồi huy chương à?" Tố Tố có chút không biết rõ, vội vàng hỏi. Hai người nhìn nhau cười, Lữ Ẩn lắc đầu, "Tố Tố cô nương, xin lỗi đầu, không thể nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết sau đó, chúng ta sẽ chết đâu." "Không muốn nói coi như." Tố Tố bĩu môi, nàng cũng không tin Lữ Ẩn nói cho nàng biết cái gì luân hồi điểm số, sẽ chết thì sao đây? "Tiểu muội, ngươi theo Tố Tố cùng đi a, ta đi tìm Bộ Kinh Vân." Lữ Ẩn lộ ra tay, sờ sờ Lữ Vánh mái tóc. Chưa xong còn tiếp. Chương 262, tìm kiếm Bộ Kinh Vân. "Tiểu muội, ngươi theo Tố Tố cùng đi a, ta đi tìm Bộ Kinh Vân." Lữ Ẩn lộ ra tay, sờ sờ Lữ Vánh mái tóc, đột nhiên nói rằng, "Ca, ngươi nói cái gì?" Lữ Vánh ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn mỉm cười, "Tiểu muội, ngươi theo Tố Tố cô đường, mang theo Ngọc Nhi cùng rời đi a, đi tìm Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng a." "Còn ta đi tìm Bộ Kinh Vân." Thần tướng nói qua, Bộ Kinh Vân mất tích 12 năm, hắn nhớ cùng Bộ Kinh Vân một lần nữa chiến đấu. Thần tướng bây giờ hẳn là ở Thiên Môn mới đúng, hắn đột nhiên đi tới nơi này, cho nên ta phỏng đoán, Bộ Kinh Vân hẳn là ở phụ cận. Lữ Ẩn nhu hòa cười nói, hơn nữa, thời gian cũng nên đến rồi Bộ Kinh Vân tái xuất giang hồ thời điểm, lúc này, Bộ Kinh Vân thời điểm nguy hiểm nhất. "Tốt, coi như ngươi suy đoán ra những thứ này, thế nhưng, ca, ngươi tại sao muốn chính mình đi tìm Bộ Kinh Vân, mà để cho ta đi tìm Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng đâu?" Lữ Vánh mất hứng nói rằng, "Bởi vì, đi tìm Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng không có bất kỳ nguy hiểm." "Tố Tố cô nương, ta nói đúng không?" Lữ Ẩn quay đầu, mặt mỉm cười nhìn Tố Tố. Tố Tố sửng sốt, Lữ Vánh cũng là có chút khó hiểu, Tố Tố mở miệng nói, "Lữ huynh, ngươi có phải hay không vờ ngớ ngẩn rồi hả? Ta cũng phải tìm Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng, trên đường có thể hay không gặp phải nguy hiểm, ta làm sao biết đâu?" "Ai?" Lữ Ẩn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời, nói rằng, "Ngay từ đầu, ta thực sự không biết ngươi là ai. Thế nhưng, ở ta luyện Hỏa Kỳ Lân chân hỏa thời điểm, ta hiểu được ngươi là ai." Lúc đó long tộc uy áp thôi động, lòng làm một mảnh yên tĩnh, phản phất là cái gương. "Ta nghĩ tới rồi quá nhiều chuyện. Ngươi có thể chiến bại thần tướng, nhìn dáng vẻ của ngươi lại phi thường tuổi trẻ. Người như ngươi, tuyệt đối không phải là hạ người vô danh." Lữ Ẩn xoa xoa mũi, nói rằng, "Ngươi cố ý nhắc tới Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng, cố ý tiếp cận chúng ta. Ta nghĩ ngươi là có mục đích. Thiên hạ này có ai có thể biết ta và em gái mục đích đâu? Lại có ai biết giống như ngươi, như thế tuổi trẻ, đã có một thân võ công giỏi đâu?" Lữ Ẩn cười, phảng phất nhà hàng xóm đại ca, "Hai tử, ta đưa cho ngươi vàng, tiểu muội đưa cho ngươi bạc đâu." Lữ Vánh nhíu mày khó hiểu. Tố Tố cũng là biến sắc, ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn. "Tố Tố, Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng tiếu tam tiếu tôn nữ tiểu kêu là Tố Tố. Tố Tố là một cái 10 tuổi tiểu cô nương, thoạt nhìn mãi mãi cũng chưa trưởng thành, cũng có thể biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu nữ." Lữ Ẩn một cái vỗ tay vang lên, nói rằng, "Võ công giỏi, có thể hiểu rõ ta và em gái mục đích. Tên còn gọi làm Tố Tố, ngoại trừ tiếu tam tiếu tôn nữ, ta muốn không đến người khác. Nếu nghĩ tới Tố Tố có thể biến thành một cái 10 tuổi tiểu cô nương, ta liền tự nhiên nghĩ tới ban đầu ở chợ bên trên gặp phải cái kia tiểu cô nương. Lúc đó ta và tiểu muội đàm luận Đệ Thập Nhị Kinh Hoàng. Người cách chúng ta không xa, lấy võ công của ngươi, tự nhiên có thể nghe được. Dĩ nhiên, tuy là đoán ra ngươi là Tố Tố tới, thế nhưng ta không thể xác định ngươi chính là trước đây cái kia bán hoa tiểu cô nương. Thế nhưng, ngươi mới vừa biểu tình, chứng minh rồi ta không có đoán sai." Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, nói rằng, "Tố Tố cô nương, không biết tiếu tam tiếu tiền bối đến cùng có gì phân phó?" Tố Tố ngưng trọng nhìn Lữ Ẩn, nói rằng, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" "Ta..." ta đối với cái này cái thế giới mà nói, bất quá là một khách qua đường mà thôi. Lữ ẩn nhún vai, đối với cái này cái thế giới, ta biết sự tình, không thể so Tiếu Tam Tiếu tiền bối thiếu, dĩ nhiên, có thể bởi vì người nào đó duyên cớ, rất nhiều chuyện cùng ta biết đến đã trái ngược, thế nhưng, ta muốn, ta chí ít vẫn là một cái chi thiên mệnh nhân a. Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, ra ra nói qua, hắn nhìn không thấy ngươi và Lữ Hoánh tương lai, các ngươi chắc là lóe lên một cái rồi biến mất nhân, thế nhưng, bởi vì các ngươi tồn tại, thiên cơ đã rối loạn. Tiếu Tam Tiếu tiền bối đến cùng ở nơi nào? Hắn lúc nào chú ý tới chúng ta? Lữ ẩn lại hỏi lần nữa. Tố Tố nhẹ nhàng cười, Lăng Vân Quật. Gia Gia lúc đó ở Lăng Vân Quật bên trong, Hỏa Kỳ Lân bị các ngươi đả thương, Gia Gia mới chú ý tới sự hiện hữu của các ngươi. Sau đó liền vẫn luôn chú ý các ngươi. Gia Gia để cho ta tới tìm các ngươi, là muốn cho ta mang bọn ngươi đi Nguyệt Đảo Nguyên. Gia Gia đi tìm Đế Thích Thiên. Ta ít. Lữ ẩn không nói, nói rằng, ngươi Gia Gia không phải dự định đem Đế Thích Thiên giết chết ta. Tên kia mặc dù không có ngươi Gia Gia sống được thời gian dài, thế nhưng, cũng không phải chuyện đùa a. Tố Tố lắc đầu, Gia Gia không phải đi tìm Đế Thích Thiên liều chết. Được rồi, không nói, rất nhiều chuyện, các ngươi cùng Gia Gia nói đi. Các ngươi không phải muốn đi cứu Đoạn Lãng sao? Đi thôi, đi Nguyệt Đảo Nguyên a. Gia Gia nói, bởi vì các ngươi xuất hiện, thiên cơ đã rối loạn, nếu rối loạn, như vậy, hắn cũng có thể tùy ý xuất thủ thay đổi số mạng. Đi, ngươi mang tiểu muội đi thôi, ta đi tìm Bộ Kinh Vân. Lữ ẩn nhún vai, đừng hỏi ta là cái gì, bởi vì ta nhất định phải tiếp xúc bọn họ. Tùy ý ngươi a. Tố Tố nhún vai, nhìn về phía Lữ Hoánh. Lữ Hoánh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, ca, ta biết, đi tìm Bộ Kinh Vân là có nguy hiểm, bất luận ta nói như thế nào, ngươi cũng sẽ không để cho ta với ngươi đi. Tính cách của ngươi ta hiểu rõ nhất. Nếu như vậy, ta sẽ chờ ngươi. Bộ Kinh Vân nếu còn không có tái xuất giang hồ, như vậy, Lan Nhược Tự nói vậy còn không có tiến hành tăng ni đồng minh đại hội. Giải quyết rồi Đoạn Lãng cái vấn đề phía sau, ta sẽ đi vào trong đó các loại, chờ, Nhiếp Phong. Tốt, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Lữ ẩn nhẹ nhàng vuốt ve một cái Lữ Hoánh mái tóc, Nhiếp Phong cùng Lạc Tiên là sẽ đi tìm Bộ Kinh Vân. Được rồi, đệ nhị mộng sự tình, ngươi tốt nhất cùng Nhiếp Phong giải thích rõ. Ta minh bạch. Lữ Hoánh nở nụ cười, ta sẽ hỏi Nhiếp Phong một sự tình, tới phán định xuyên việt giả tồn tại. Đồng dạng, ta sẽ đi tìm Bộ Kinh Vân, nếu như hắn khôi phục ký ức, ta cũng sẽ đi qua hắn tới phán định xuyên việt giả tồn tại. Lữ ẩn nhãn thần băng lãnh, cười lạnh nói, xuyên việt giả, hay anh? Phòng trưng lại là một cái hòa giải đỉnh phong không sai biệt lắm hôn đản mà thôi. Nếu dám ăn huyết bồ đề, nhưng không có khuấy động bao nhiêu kịch tình, điều này nói rõ, người này sợ kịch tình vượt qua trường khống. Quên đi, các loại, chờ, phán định lại nói được rồi. Lữ Hoánh cười, ôm một cái Lữ ẩn. Ân, đợi khi tìm được hắn lại nói. Lữ ẩn vỗ vỗ Lữ Hoánh sau lưng, nói rằng, tiểu muội, một đường cẩn thận. Tuy là dựa theo kịch tình đến xem, đường xá của ngươi không có nguy hiểm, thế nhưng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Được rồi ca. Lữ Hoánh cười nói, chân khí đã đột phá, ta hiện tại chí ít có thể lấy cùng Đoạn Lãng tương đối một phen a. Yên tâm đi. Lữ ẩn gật đầu. Uy, đến cùng cái gì gọi là xuyên việt giả? Tố Tố có chút không biết rõ. Về sau ngươi sẽ biết. Lữ Hoánh cười cười, nói rằng, Ngọc Nhi cô nương, ngươi một mực đều ở đây chờ mặc, nên câu đi. Đệ thập nhị kinh hoàng có hạ lạc, ngươi Đoạn đại ca cũng có thể từ ma đạo bên trong quay đầu lại. Cảm ơn. Ngọc Nhi chân thành đối với Lữ Hoánh ba người cung kính con người. Cảm ơn các ngươi. Không khách khí. Lữ ẩn mỉm cười, nói rằng, Đoạn Lãng tiên kia là ta bội phục nhất một người, cho nên cứu hắn thoát ly ma đạo, đây là nhất định. Bởi vậy hướng nam, khoảng chừng 80 km giảm tả hữu, Bộ Kinh Vân dùng tên giả Chắc Sơn, ở tên là Chắc Gia thôn làng trài nhỏ bên trong. Tố Tố đột nhiên mở miệng, Gia Gia để cho ta mang bọn ngươi đi Nguyệt Đảo Nguyên. Ta lại nghe được Bộ Kinh Vân tin tức, ngươi đi đi. Đa tạ. Lữ ẩn ôm một cái Lữ Hoánh, không nói hai lời, lấy ra xích tiêu kiếm, trực tiếp ngự kiếm hướng về hay là Chắc Gia thôn bay đi. Lữ ẩn đứng ở Chắc Gia thôn phía trên, hoàng liếu hoàng đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cái quái gì vậy, vũ lực giá trị thật đúng là hỗn loạn. Phong Vân vị diện địa vũ lực thiết định tương đương hỗn loạn hùng bá thiên hạ thì kỳ. Võ công còn miễn cưỡng có thể tính bình thường. Một cái không có luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông vô danh là có thể giết được bên trong Nguyên Vũ Lâm huyết chảy thành sông. Vô danh nhận lui phía sau, hùng bá xây cái thiên hạ hội hùng bá võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ. Sau đó thì sao? Tuyệt vô thần, phá quân chờ, các loại, một cái so với một cái như bước, cuối cùng Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu bực này không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa đều xuống tới, phía sau còn có Cảng Châu bỏ tồn tại, dĩ nhiên cùng hiện tại đích niên đại không quan hệ. Lữ ẩn tại sao phải cảm khái đâu? Bởi vì, hắn thấy được phía dưới có hai người đang đánh nhau. Hai người kia vũ lực giá trị cũng không tính biến thái, Lữ ẩn tự nghĩ lấy năng lực bây giờ của hắn cũng có thể đối phó. Sở dĩ cảm khái là bởi vì hắn cảm giác phía trước đều là số uổng, Bắc Minh thần công hấp thụ nhiều như vậy nội lực, đơn giản là không tốt, đề võ thế giới cùng cao võ thế giới vũ lực giá trị phán định kém quá xa. Phía dưới hai cái đánh nhau người, bất kỳ cái gì một cái tiến nhập biên hoang truyền thuyết đều có thể xưng vương xưng bá, tùy tiện người xuất thủ đều có thể giết chết bán tiên chi thể tôn ân. Một người che mặt không nhìn ra thì cũng thôi đi, một người bất luận nhìn thế nào đều cái quái gì vậy, không phải là cái gì lão nhân có được hay không? Tối đa bất quá hơn 20 tuổi à. Người nọ cầm trong tay một thanh cổ quái trường kiếm, đó là một thanh đen nhánh trường kiếm, sắc bén không gì sánh được, chuôi kiếm chỗ có một tiểu câu, dường như làm trở ngại nhân động tác, nhưng là lại làm cho một loại hoàn mỹ phù hợp cảm giác. Người kia đầu ít nói đã ở một M8 ở trên, quần áo thoáng bó sát người hắc y đem vóc người hoàn mỹ triển lộ không bỏ sót, màu nâu sẫm tóc tùy ý rối tung trên bờ vai, đẹp khiến người ta líu lưỡi, dài một đôi trong suốt sáng sủa, lộ ra một chút tính trẻ con mắt, sống mũi thẳng tắp, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan. Chỉ là mi tâm, dường như có một đạo khó có thể xóa dấu vết. Mà đổi thành bên ngoài một người toàn thân áo đen, nhìn không ra dáng dấp. Hai người đang ở giao thủ, kiếm khí bạo phát, thân hình khó phân thiệt giả. Đây là một tòa miếu đổ nát. Lữ ẩn gãi đầu một cái, không biết nói gì, có vẻ như phong vân bên trong nhiều nhất chính là miếu a. Đây đã là người thứ ba miếu a. Hắc y nhân bỗng nhiên vẩy ra nhất phiến thạch bụi, thanh niên mắt nhắm lại, vội vàng nghiêng đầu tránh né. Lúc này hắc y nhân một cước ném, đá trúng thanh niên cánh tay, trong tay thanh niên trường kiếm tuột tay mà ra. Hắc y nhân bỗng nhiên nhảy lên, thân thể lắc lư một cái, bắt lại thanh trường kiếm kia. Thanh niên một trường kích ra, hắc y nhân trở tay một trường đánh vào thanh niên trước ngực, thanh niên chỉ tới kịp hành trường một phong, bị hãm hại y người đánh vào trước ngực. Thanh niên trên người tóe ra một tầng chân khí màu xanh lam nhạt, thân thể té bay ra ngoài. Hắc y nhân thân thể lắc lư một cái, đã nhảy ra miếu đổ nát. Lữ ẩn từ trên trời giáng xuống, xích tiêu kiếm kiếm khí lóe lên, một kiếm chém về phía hắc y nhân. Một thanh niên cùng một mỹ nữ từ nơi không xa vọt tới. Thanh niên hét lớn một tiếng, vọt tới, kinh tùng một dạng dáng người giống như là từ rút lên, hắc phát tung bay. Hắn hơi nghiêng mặt sang bên tới, quả thực ngoài ý liệu tuấn tú. Mày kiếm bay vào phát sao, nhỏ dài trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Thần tinh lạnh lùng, khí vũ hiên ngang. Một loại khí chàng cường đại quay chung quanh tại hắn khắp nơi. Mà cô gái kia, tóc đen phủ vai, chưa thi phấn trang điểm, lông mày mắt hạnh, môi đỏ ngọc cơ, mi sơn cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, kịch đấu bên trong, làm đủ chạm đất, nhẹ rơi không tiếng động, nhược phong phất liên trì, thức tha dáng người, tuyết ra thanh mỹ, lại tựa như cắt mây một mảnh, hát phát kẻ múa, lang quang ánh di chuyển, phong tình lưu hoàn. Khi trước thanh niên quá lớn, đại ca, trắng đào kép, tuyệt thế hảo kiếm. Trắng đào kép, chiếu cố hoài không. Về sau thanh niên quát lạnh một tiếng, hướng về phía Lữ ẩn cùng hắc y nhân xuống tới, quát lên, người tới người phương nào? Vung tuyệt thế hảo kiếm, ta hoài diệt tha cho ngươi một mạng. Chương 263, Bộ Kinh Vân. Lữ ẩn cười lạnh một tiếng, thân thể xây dịch, tránh ra người quần áo đen công kích, hoài diệt lúc này vào tới, Lữ ẩn thân thể lắc lư một cái, đã tới hoài không cùng trắng đào kép bên người. Trắng đào kép quát một tiếng, song trưởng biến ảo một mảnh hỏa diễm, vô về phía Lữ ẩn một tay nên ra, lúc này chân khí của hắn đã biến chất, đấu chuyển tinh di thi triển ra, đưa tay trộn một cái, đem trắng đào kép trưởng lực đều rời đi. Cách không vô về phía cùng hoài diệt chiến đấu hắc y nhân. Trắng đào kép hơi sừng sờ, Lữ ẩn thân thể lắc lư một cái, lang ba vi bộ thi triển ra, thân pháp đã siêu việt vận tốc âm thanh, trong nháy mắt xuất hiện ở không nghi ngờ phía sau, móc ra một viên huyết bổ đề, hướng về hoài không bỏ rơi đi. Hoài không tuy là bị hãm hại y người đánh một trường, nhưng là lại cũng không phải là không thể trả tay, chứng kiến huyết bổ đề đánh tới, đưa tay trộm một cái, đem huyết bổ đề trộm được trong tay. Dùng nó, Lữ ẩn không dừng lại nữa, đã xoay người xông về hắc y nhân. Hắc y nhân cùng hoài diệt giao chiến, đã ở hạ phòng, Lữ ẩn công tới, nhất thời tay chân đại loạn. Hoài Diệt cầm trong tay một thanh quái dị vũ khí, phản phất dây xích, có chút cùng loại tử thần bên trong rèn dị dạ bi mạt bộ dạng. Lữ ẩn biết, cái loại này vũ khí dường như là luyện sắt hoặc là hắc liên. Ngược lại, hắn lười xế vào. Chứng kiến Lữ ẩn đến đây, Hoài Diệt quát lạnh một tiếng, hắc liên vùng, vạch ra một cái lại một cái vòng tròn, hướng về Lữ ẩn lượn quanh đi. Lữ ẩn thân thể lắc lư một cái, thái cực kiếm pháp triển khai, mượn lực lui lại một bước, quát lên, Hoài Diệt, ngươi muốn làm gì? Hoài Diệt không nói, tiếp tục đối phó hắc ý nhân. Hoài không cầm trong tay huyết bổ đề, quỷ dị nhìn Lữ ẩn, trắng đào kép thần sắc băng lãnh, vội vàng nói, Hoài không. Không muốn ăn. Hoài không lắc đầu. Cái kia nhân vũ công ở ngươi bên trên, mặc dù cũng không có thể xác định mạnh như thế nào, thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn, mà ta thụ thương. Hắn muốn giết ta, cũng không phải là cỡ nào phiền phức. Hơn nữa, trắng đào kép, ngươi không cảm thấy cái này trái cây màu đỏ dường như tương tự với bên trong ẩn chứa tinh khí, mang theo một cỗ nóng rực, tựa hồ là trong truyền thuyết huyết bổ đề. Hoài không trầm mặc một hồi. Lữ ẩn bị Hoài Diệt bước lui, không xuất thủ nữa, thân thể lắc lư một cái, đã tới Hoài không trước người, cười nói, không sai, đích thật là huyết bổ đề. Đến, người gặp có phần. Lữ ẩn lần thứ hai móc ra một viên huyết bổ đề, đưa cho trắng đào kép. Trắng đào kép sắc mặt ngạc nhiên, Lữ ẩn nhún vai. Đối với Hoài không nói rằng, Hoài không à, hỏi ngươi chuyện này A Bắc Giá Hùng sư có phải hay không cùng ngươi đã nói? Thiết sư Nam có phải hay không hẳn là tìm ngươi báo thù đâu? Hoài không hơi ngẩn ra, gật đầu, ngươi từ chỗ nào biết được? Lời nói nhảm, đây không phải là kịch truyền hình có được hay không? Lữ ẩn nhún vai, không hề đi để ý tới Hoài không, chỉ là cẩn thận quan sát Hoài Diệt cùng người quần áo đen chiến đấu. Kịch truyền hình bên trong, Bắc Giá Hùng sư là dựa vào lấy nhiếp phong tới kích thích Thiết sư Nam, cuối cùng Thiết sư Nam luyện thành thú tâm nộ, giết chết Nhất Phong. Thế nhưng, màn gạ bên trong lại không phải như vậy. Cùng Bác Giá Hùng sư đạt thành hiệp nghị, chính là Hoài không. Dùng huyết bổ đề a. Lữ ẩn thản nhiên nói, có thương tích trị thương, không bị thương cường thân. Hoài không muốn là một cái đơn thuần người hiền lành, nghe Lữ ẩn lời nói, ngửa đầu đem huyết bổ đề ăn vào. Hoài không, không muốn. Trắng đào kép vội vàng ngăn cản. Một cỗ ánh sáng màu đỏ từ Hoài không trên người tán phát ra, mang theo một cỗ nóng rực. Hoài không hét lớn một tiếng, song trưởng ở trước ngực lưu động, chậm rãi áp dưới đan điền, cả người vô căn cứ lơ lửng, ở trên trời xoay một tuần mới rơi xuống. Hoài Diệt tuy là võ công mạnh hơn Hắc Y Nhân, thế nhưng muốn chiến bại Hắc Y Nhân không khó, nhưng là lại muốn cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm, đồng thời muốn ngăn cản người này thoát đi, thì hao phí giác đại tâm thần. Nghe được Lữ ẩn làm cho Hoài không dùng hay là huyết bổ đề, đồng dạng trong lòng lo lắng, không muốn để cho Hoài không dùng. Hoài Diệt tâm lý quý lên, lộ ra một sơ hở, Hắc Y Nhân sử dụng tuyệt thế hảo kiếm đâm ra, hư hoàng nhất chiêu, xoay người chạy. Lữ ẩn chỉ một ngón tay, xích tiêu kiếm trực tiếp phóng lên cao, màu vàng nóng kiếm khí tăng vọt, bừng tỉnh giao long, phô thiên cái địa hướng về Hắc Y Nhân công kích đi. Lữ ẩn chiêu này vừa ra, Hoài Diệt đám người nhất thời kinh hãi. Phong Vân tuy là xem như là cao võ thế giới, tuy là cũng có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng ngự kiếm thuật cũng là chưa từng có xuất hiện qua. Cách không kiếm khí xác thực có thể đả thương người, thế nhưng muốn đem kiếm nắm trong tay, ngoại trừ võ lâm thần thoại Thiên Kiếm Vô Danh cùng kiếm thánh bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể sử dụng ngự kiếm thuật võ học bậc này. Lữ Ẩn chiêu thức vừa ra, chỉ một thoáng, Trắng Đào Kép cùng Hoài Diệt trong nháy mắt đem Lữ Ẩn định nghĩa thành kiếm thánh cao thủ như vậy. Kiếm thánh thực lực rất mạnh, chỉ yếu hơn Vô Danh một bậc mà thôi, cho nên Lữ Ẩn hình tượng ở mấy người tâm lý cất cao không ít. Hắc Y Nhân sắc mặt đại biến, tuyệt thế hảo kiếm huy vũ, kiếm khí màu xanh tăng vọt, chặn xích tiêu kiếm công kích, Hoài Không lúc này từ trên trời hạ xuống, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chứng kiến Lữ Ẩn chiêu thức ấy, nhất thời cả kinh. Lữ Ẩn Huyễn Ma thân pháp thi triển ra, đột nhiên gian đi tới Hắc Y Nhân trước mặt, đường đao long lân xuất hiện ở trong tay của hắn, xích tiêu kiếm ở trên trời nhất chuyển, đi tới Hắc Y Nhân phía sau, màu vàng nóng kiếm khí xé rách trường không, lần thứ hai chém xuống. Đường đao long lân bị Lữ Ẩn giơ lên, nhất chiêu phá không bóp có đi ra ngoài. Hắc Y Nhân chỉ tới kịp giơ kiếm một đỡ, chặn đường đao long lân, trên người chân khí hộ thân lan ra, muốn ngăn trở xích tiêu kiếm. Nhưng mà lý tưởng tuy tốt, nhưng hiện thực cũng rất có cảm. Hắc Y Nhân trong nháy mắt bị xích tiêu kiếm kiếm khí quẹt làm bị thương, vội vàng lùn người xuống, liền muốn tránh né, lại bị Lữ Ẩn quỳ gối chĩa vào nơi bụng, đường đao long lân bôi qua cổ họng của hắn, tiên huyết bắn ra. Lữ Ẩn đưa tay chộp một cái, đã đem tuyệt thế hảo kiếm chộp được trong tay. E cấp luân hồi huy chương. Lữ Ẩn nhãn thần sáng quắc, trong lòng thầm nghĩ, đây coi là cái gì? Trước đây sát nhân bất quá là thu được luân hồi điểm số mà thôi, bây giờ, sát nhân nhưng có thể thu được luân hồi huy chương. Nói như vậy tới, ta muốn là đem điều này thế giới tất cả cao thủ đều giết chết, chẳng lẽ không phải có thể một bước lên trời? Lữ Ẩn nhị non tự nói một tiếng, là phía trước liền đã đoán, càng không phải lấy bực này hỗn loạn quy tắc tới làm người ta tùy ý phóng túng, tới khảo nghiệm ma luyện trảm xuyên các chiến sĩ tâm tính. Như không nhịn được dụ hoặc, tùy ý phóng túng thu được lực lượng phía sau tùy ý nắm giữ người khác sinh sát đại quyền mặt trái dục vọng, chắc chắn sẽ bị dục vọng thôn phệ. Bất quá ngẫm lại cũng không xê xích gì nhiều, tiểu muội giết thần tướng, cũng bất quá là thu được một cái dê cấp luân hồi huy chương, chính là giết nhiếp phong cùng bộ kinh vân, cũng bất quá là nhiều nhất là vài cái dê cấp huy chương a, muốn giết bọn hắn rất khó a, cho nên nói, tuy là sát nhân có thể thu được luân hồi huy chương, thế nhưng muốn trắng trợn thu được luân hồi huy chương, vẫn là rất khó khăn. Lữ Ẩn đứng ở một bên nhỉ non tự nói, Hoài Diệt vọt tới. Quát lên, vung tuyệt thế hảo kiếm. Hắc Liên đã quăng qua đây, mang theo vô tận sắc bén, cùng với Hoài Diệt chân khí, Lữ Ẩn cước bộ xê dịch, lăng ba vi bộ thi triển ra, đột nhiên gian đã chuyển đến Hoài Diệt phía sau. Đen bóng phảng phất có tự động hướng dẫn hệ thống một dạng, vòng qua Hoài Diệt, điểm hướng về phía Lữ Ẩn vai phải. Xích tiêu kiếm màu vàng nóng kiếm khí bắn ra, chặn Hắc Liên. Lúc này, Trắng Đào Kép cùng Hoài Không cũng chạy tới, Hoài Không vội vàng nói, đại ca, chậm đã xuất thủ. Hoài Không, đừng quên, tìm tuyệt thế hảo kiếm là vì cứu sư phụ. Hoài Diệt quát lên, bất kể như thế nào, ta nhất định phải thu được tuyệt thế hảo kiếm. Hoài Không khoát tay áo. Đại ca, người này đã cứu ta, đồng thời cho ta huyết bổ để cho ta dùng. Ta công lực đại tăng. Người này không phải phần tử xấu. Ta tới cùng hắn đàm luận. Người chính là nhẹ dạ, ta không phải nói qua cho ngươi, hành tẩu giang hồ, cắt mạc tâm tử mềm tay. Hoài Diệt tiếp tục nói. Lữ Ẩn khoát tay áo, nói rằng, thôi đi, Hoài Diệt. Hoài Diệt sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn Lữ Ẩn cười lạnh nói. Hoài Không cùng Trắng Đào Kép không biết, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Thiết quần đồ căn bản là cần tuyệt thế hảo kiếm tới chế tạo thiên kiếp. Hơn nữa, ngươi đã sớm biết, ngươi bây giờ sư phụ, căn bản cũng không phải là đi qua thiết thần, thật sao? Hoài Diệt biến sắc, Trắng Đào Kép cùng Hoài Không thì là có chút ngạc nhiên. Lữ Ẩn nhìn Hoài Diệt sắc mặt, không khỏi tùng một hơi thở, may mắn cái này một gốc kịch tình không có thay đổi. Ngươi ở đây nói gì sai? Hoài Diệt hừ lạnh nói. Lữ Ẩn lẽ lưỡi, cười nói, được rồi, Hoài Diệt, ta cũng cho ngươi một viên huyết bổ đề được rồi. Chỉ cần dùng huyết bổ đề, ngươi, Hoài Không, Trắng Đào Kép ba người liên thủ, thiết cuồng đồ không sẽ là đối thủ của các ngươi. Cho ngươi. Lữ Ẩn lấy ra một viên huyết bổ đề, quăng về phía Hoài Diệt. Hoài Diệt đưa tay chộp một cái đã đem huyết bổ đề bắt bỏ vào trong tay, quát lên, huyết bổ đề chính là tuyệt thế kỳ dược, chỉ nghe tên, tìm không thấy bên ngoài quả, ngươi như thế nào lấy được? Ta cùng với Hỏa Kỳ Lân đại chiến một trận, kém chút bị Hỏa Kỳ Lân giết chết, mới lấy được huyết bổ đề. Lữ Ẩn nhún vai, đúng rồi, Hoài Diệt, còn có. Lữ Ẩn đang muốn nói cái gì, trong tay tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên tóe ra một cỗ hắc ám tĩnh mịch khí tức lạnh như băng, không ngừng run rẩy. Bộ Kinh Vân đang ở phụ cận. Hoài Diệt quát lên. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, tự tay khẽ lật, đã đem tuyệt thế hảo kiếm thu vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong, tự nói một tiếng, ta xem ngươi tiến nhập luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong làm sao còn di chuyển. Lữ Ẩn có chút luyến tiếc tuyệt thế hảo kiếm, nhưng là lại cũng muốn đem tuyệt thế hảo kiếm trả lại Bộ Kinh Vân, cho nên hắn đánh bất định chủ ý, tạm thời trước thu được rồi. Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, phá vỡ âm trướng, đột nhiên đi xa. Hắn hướng về vừa rồi tuyệt thế hảo kiếm chuyển đến ba động phương hướng bước đi. Nơi đó là Bộ Kinh Vân vị trí chỗ. Rốt cuộc phải nhìn thấy cái kia hay là bất khốc tử thần. Lữ Ẩn không biết mình núng vào kịch tình sau đó sẽ cải biến cái gì. Hắn trước giờ đem thiết cuồng đồ cùng thiết thần sự tình nói ra, hắn tin tưởng Hoài Không cùng Trắng Đào Kép nhất định phải làm cho Hoài Diệt giải thích rõ. Cứ như vậy, sau này kịch tình, Hoài Không có thể hay không hướng đi Đế Thích Thiên Cầu lấy luyện thiết thủ, Hoài Diệt có thể hay không ngất, Trắng Đào Kép có thể chết hay không, Lạc Tiên, Hoài Không, Trắng Đào Kép sẽ có hay không có cuộc tình tay ba, hắn căn bản cũng không để ý. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, Tố Tố nói qua, thiên cơ đã loạn, Tiếu Tam Tiếu như là đã quyết định xuất thủ thay đổi vận mệnh, như vậy hắn quay dày kịch tình thì như thế nào? Nói không chừng còn có thể làm cho xuyên việt giả nhảy ra đâu. Được rồi, ta muốn biết, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Tiểu thuyết thế giới Mã Vinh Thành căn bản là không có đổi mới hoàn hảo không tốt, mà gã thế giới bộ thứ hai ngược lại là kết thúc, kịch truyền hình cũng không phải cái này một cha có được hay không? Lữ Ẩn đứng ở trên không, im lặng lấy tay nâng trán, ngửa mặt lên trời thở dài. Phía dưới có một đám người vây khốn lấy ba người. Nhóm người kia bên trong, một người cầm đầu, Lữ Ẩn là biết, bởi vì hắn cùng người này mới vừa đã từng quen biết, chính là trước đó nửa cuộc đời chính trực thiện lương, tuổi già vô cùng tà ác và lãng. bị vây nốt lấy ba người, một người trong đó, người xuyên một thân áo tang, lông mày rậm sâu nhãn, tuy là người khoác thô bố y áo lót, duy nhưng không che giấu được vẻ mặt anh tuấn không phải nổ khí độ, cả người xem ra hiên ngang vĩ đại, dị thường đặc biệt. Thế nhưng, lúc này lại phảng phất bị trọng thương một dạng, uể oải trên mặt đất. Hắn ôm chặt hai người, một nam một nữ, đó là hai tiểu hải tử, phấn điêu ngọc trác, bất quá nhưng cũng đồng dạng là một thân nông thôn hóa trang. Bất khốc tử thần, ta nhổ vào. Như vậy coi như là bất khốc tử thần. Dùng sức đánh. Một đám người vây quanh thanh niên, không ngừng quyền đấm cước đá, còn không ngừng quát lạnh lấy. Lữ Ẩn không nhìn nổi, vô vô đầu của mình, được rồi, Bộ Thiên, Bộ Đình. Ta muốn biết, cái này cái quái gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chưa xong còn tiếp. Chương 264, Tuyết Duyên, 1. Nếu như mà gạ, như vậy không phải là Đoạn Lãng ở chỗ này đối phó Bộ Kinh Vân có được hay không? Hơn nữa, rõ ràng là đại ban ngày chuyện đã xảy ra biến thành đêm hôm khuya khoắt. Ta ý ta. Lữ Ẩn trực tiếp ngự kiếm bay xuống, hướng phía Đoạn Lãng đi. Đoạn Lãng trong tay còn đang nắm một cô gái, thoạt nhìn cũng bất quá 25-26 dáng vẻ, tuy là một thân thôn cô trang phục, nhưng là lại có một loại nói không được sở sở động lòng người, chỉ là hai tròng mắt hôn ám không gì sánh được, rõ ràng là cái người mù. Đoạn Lãng, Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống, một kiếm đánh xuống. Một kiếm này mang theo ngự kiếm phi hành tốc độ, tràn đầy Lữ Ẩn toàn bộ công lực, thẳng tắp bổ về phía Đoạn Lãng. Đoạn Lãng thần sắc biến đổi, đột nhiên cầm trong tay nữ tử giơ lên, ném về Lữ Ẩn. Không phải, Thử Ngưng. Bộ Kinh Vân kinh hô một tiếng. Nương. Bộ Thiên cùng Bộ Đỉnh cũng gọi là nói. Lữ Ẩn híp đôi mắt một cái, hai tròng mắt biến thành đạm lam sắc, tê niệm lực nhất thời thi triển ra, đem Tử Ngưng trực tiếp đẩy ra, rơi xuống Bộ Kinh Vân bên người. Bộ Kinh Vân kỳ lần tí đột nhiên tóe ra một cỗ hừng hực chân khí, đem chu vi vây khốn người của hắn đánh văng ra, một bà nhận lấy Tử Ngưng. Đoạn Lãng nhãn thần hoảng hốt, quát lên một tiếng lớn, một cỗ nồng nặc chí cực hào quang màu đỏ từ trên người hắn lan ra, hắn đã thúc dục diệt thế ma thân, hỏa lân kiếm cơ múa, biến thành một vòng mặt trời, sau đó, một cái to lớn hỏa kỳ lân vô căn cứ hiện lên, một khẩu nuốt vào mặt trời, hướng về Lữ Ẩn rít gào đi. Đó là Đoạn Lãng lấy ý ngự kiếm, nhân kiếm hợp nhất ảo giác. Lữ Ẩn vừa xong cái này thế giới thời điểm, sẽ không sợ Đoạn Lãng, bây giờ càng là không thèm để ý đường đao long lân đè xuống đầu. Màu vàng nóng kiếm khí biến thành một con dao long. Dao long cùng hỏa lân đụng vào nhau. Tóe ra tia sáng chói mắt, thanh âm rung trời vang lên, những cái này bị Bộ Kinh Vân quét ra đi người, nhất thời che lỗ tai, vô cùng thống khổ. Hỏa lân bị dao long đụng nát, Lữ Ẩn xoay cổ tay một cái, đường đao lưỡi dao biến đổi, lấy sống dao chém vào Đoạn Lãng trên vai, đem Đoạn Lãng đánh bay ra ngoài. Đoạn Lãng bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lắc lư một cái, cố hướng ngược lại địa, hỏa lân kiếm nhất chống đỡ, miễn cưỡng xem như là không có số mặt. Lại là ngươi. Đoạn Lãng cắn răng nghiến lợi quát. Lữ Ẩn hít một hơi thở, thân ngươi phụ diệt thế ma thân lực lượng, không chết được. Lữ Ẩn khẽ lắc đầu, xoay người, giơ tay chém xuống, đem vừa rồi vi ẩu Bộ Kinh Vân nhân toàn bộ giết chết, nhíu nhíu mày lại. Trong nhiều người như vậy mặt, hắn cư nhiên một cái luân hồi huy chương cũng không có thu được. Lữ Ẩn có chút hiểu rõ, xem ra cao võ thế giới cũng không phải là sát nhân có thể thu được luân hồi huy chương, chắc là giết chết một cái đạt được nào đó chiến lược người mới có thể thu được luân hồi huy chương. Lữ Ẩn quay đầu nhìn về phía Bộ Kinh Vân, đang muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc, quay đầu hướng về hướng đông bắc vị trí nhìn lại. Nơi đó là một mảnh nô ra tới quái thạch, ở lãnh phong bên trong kiệt ngạo mà đứng. Ta vừa rồi rõ ràng thấy được một bóng trắng, vì sao đột nhiên lại tiêu thất? Lẽ nào là nàng? Lữ Ẩn trong lòng cả kinh, thân thể lắc lư một cái, đã tới Bộ Kinh Vân trước người, mâu quang vẫn như cũ nhìn về phía hướng đông bắc. Đây là một cái tiểu thuyết, TV, mà gạ dung hợp mà thành thế giới sao? Lữ Ẩn đã có chút mơ hồ. Kịch truyền hình bên trong, Đoạn Lãng tìm đến Bộ Kinh Vân. Màn gạ bên trong, Bộ Kinh Vân có Bộ Thiên cùng Bộ Đỉnh hai đứa bé. Trong tiểu thuyết, có người kia tồn tại. Người đang xem cái gì? Đoạn Lãng lạnh lùng hỏi, Bộ Kinh Vân lại không nói tiếng nào. Ta đang nhìn sư phụ của ngươi thần tướng thích nhất nữ nhân. Được rồi, thần tướng bị ta xong rồi rớt. Thuận tiện hỏi một câu, Nhiếp Phong vừa không có mù một con mắt đâu. Lữ Ẩn hỏi. Nghe được thần tướng bị Lữ Ẩn giết chết, Đoạn Lãng nhất thời sắc mặt đại biến, được nghe Nhiếp Phong mù một con mắt, Đoạn Lãng quái dị nói rằng, Nhiếp Phong không phải thật tốt sao? Được rồi, coi như ta hỏi cái ngốc vấn đề. Lữ Ẩn gãi đầu một cái, triệt để không nói. Đoạn Lãng a Đoạn Lãng, nguyên bản là muốn tìm ngươi, kết quả không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này đụng phải ngươi. Lữ Ẩn cười ha ha một tiếng, móc ra một viên huyết bồ đề, đưa cho Bộ Kinh Vân, nói rằng, Bộ Kinh Vân, ăn đi, lúc rảnh rỗi ta sẽ tìm ngươi nữa. Dường như Lữ Ẩn chính mình dự đoán như vậy, huyết bồ đề cũng không thể không hạn chế dùng. Từ lúc trước hắn tới dùng huyết bồ đề đến xem, huyết bồ đề tối đa chỉ có thể dùng 3 viên mà thôi. Hắn sở dĩ phục dụng nhiều viên như vậy, là bởi vì hắn thần long huyết mạch cùng hắn người bị Bắc Minh thần công nguyên nhân. Huyết bồ đề hoàn toàn chính xác ẩn chứa không ít chân khí cùng chân hỏa, thế nhưng, làm chân khí trong cơ thể cùng huyết bồ đề ẩn chứa lực lượng dung hợp sau đó, sẽ có một loại bài xích tính, đem biến hóa vào bên trong cơ thể chân khí biến thành dị chủng chân khí, liền như cùng hấp tinh đại pháp thu nạp tới công lực không thể giống như Bắc Minh thần công như vậy hóa thành bản thân chân khí mà thôi. Lữ Ẩn có Bắc Minh thần công có thể mang huyết bồ đề lực lượng hóa thành bản thân chân khí, thế nhưng đồng dạng có một hạn độ. Ngay từ đầu hắn ăn 10 viên hoàn hảo, sau lại hắn hóa rồng một khắc kia, hắn hoàn toàn là lợi dụng huyết bồ đề chân hỏa để thăng huyết mạch mà thôi, huyết bồ đề lực lượng đều bị hắn bài xích ra khỏi trong cơ thể. Bất quá, Lữ Ẩn đã có một cái phát hiện, huyết bồ đề mặc dù không cách nào không hạn chế để thăng chân khí, thế nhưng làm chữa thương vật phẩm vẫn là rất tốt. Làm chân khí trong cơ thể tiêu hao sau đó, huyết bồ đề lực lượng nhưng có thể dung nhập chân khí bản thân bên trong, khiến người ta có chút khó hiểu. Lữ Ẩn biết, đây cũng là thế giới bản thân. Hắn có quá nhiều huyết bồ đề, dùng để đền đáp không còn gì tốt hơn nhất. Ngươi là ai? Bộ Kinh Vân hỏi. Lữ Ẩn. Lữ Ẩn cười cười, được rồi, Bộ Kinh Vân, chờ ngươi sau khi khôi phục trí nhớ rồi hãy nói. Nguyên bản ta dự định cùng ngươi cùng nhau, thế nhưng cư nhiên ở chỗ này gặp được Đoạn Lãng, như vậy, hành tung của ta liền cải biến được rồi, ta trước mang Đoạn Lãng ly khai. Ngươi muốn dẫn ta làm cái gì? Đoạn Lãng lạnh lùng quát lên, ta Đoạn Lãng mặc dù không mới, nhưng cũng không phải là bị người hô tới quát lui nhân vật. Lữ Ẩn nói ra một hơi thở, Hoàng Liêu hoàng đầu, thân thể lắc lư một cái, đi tới Đoạn Lãng trước người, tự tay điểm hướng huyệt vị của hắn. Đoạn Lãng vội vàng tự tay đón đỡ, lại như cũng đỡ không được Lữ Ẩn chỉ kính, bị Lữ Ẩn phong bế lại huyệt. Lữ Ẩn huyễn ma thân pháp thi triển ra, nhảy tới phía đông bắc tảng đá kia mặt trên, cẩn thận quan sát, trầm mặc một hồi, một lần nữa rơi xuống, đi tới Bộ Kinh Vân bên người. Bộ Kinh Vân cầm trong tay huyết bồ đề, nhãn thần nhìn chằm chằm Lữ Ẩn, dường như vẫn còn đang đề phòng cái gì, cũng không muốn dùng huyết bồ đề. Hoàn hảo ngươi không, ta đột nhiên nghĩ đến, ta muốn gặp cá nhân, cần hỗ trợ của ngươi. Lữ Ẩn đột nhiên xuất thủ. Bộ Kinh Vân vốn là trọng thương trong người, không cách nào tránh né, bị Lữ Ẩn điểm trúng huyệt đạo, Lữ Ẩn xích tiêu kiếm để ngang Bộ Kinh Vân trên cổ, ngửa mặt lên trời quát lên, ngươi còn không ra sao? Ngươi nếu không đi ra, ta sẽ giết Bộ Kinh Vân. Đi ra. Bộ Kinh Vân sắc mặt đại biến, Tử Ngưng vội vàng kéo lại Lữ Ẩn cánh tay, quát lên, không nên giết Sơn Ca, không muốn. Bộ Thiên cùng Bộ Đình bỗng nhiên cắn Lữ Ẩn cánh tay. Lữ Ẩn lạnh rên một tiếng, bấm tay bắn ra, điểm Tử Ngưng, Bộ Thiên, Bộ Đình huyệt đạo. Lữ Ẩn đưa cánh tay rút ra, xích tiêu kiếm nhẹ nhàng nhón lên, Bộ Kinh Vân trên cổ đã tràn ra một cái huyết tuyến. Ngươi còn không ra sao? Nếu không ra, ta nhất định nhưng đem Bộ Kinh Vân giết chết. Bộ Kinh Vân trọn đời yên lặng trong bóng đêm, hai tay dính đầy huyết tinh, tuy là tim của hắn là nóng rực, thế nhưng hắn dù sao giết quá nhiều người, ta giết chết hắn cũng không coi là làm ác. Lữ Ẩn lần thứ hai cao giọng quát lên, Bạch Tô Trinh, đi ra cho ta. Lữ Ẩn ngửa mặt lên trời hét lớn, Bạch Tô Trinh. Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân đám người nhất thời ngẩn ra. Bạch Sa chuyện cố sự nổi tiếng, thế nhưng cái này trên thế giới thật sự có Bạch Tô Trinh sao? Nàng cung bình thường hiền nhàn thục đức nữ tử không có khác gì, duy nhất bất đồng chính là từng cái nàng không phải người. Nàng là một cái ở Hàng Châu Tây Hồ dưới tu luyện nghìn năm bạch xà, nàng còn có khác một cái tỉ muội, một cái tu luyện 500 năm thanh xà, gọi là Tiểu Thanh. Hai cái xà tình như tỉ muội, vẫn không phải gian thế sự, không tranh quyền thế, nhưng là bỗng nhiên có một ngày, Bạch Xà Tố Trinh chán ghét yêu tình cái loại này khô khan nhàm chán tu luyện cuộc đời, nàng động phàm tâm. Nàng lắc mình huyễn biến làm một tuyệt diễm mỹ nữ, quyết chí thể muốn tìm một người đàn ông tốt lấy nâng cả đời, mà Tiểu Thanh bởi vì muốn theo đuổi theo tỉ tỉ, cũng thay đổi làm một xinh đẹp thiếu nữ, bạn nàng cùng nhau hướng tìm có tình lang đi. Rốt cục hai người ở Hàng Châu Tây Hồ bờ tình cờ gặp phụ mẫu đều mất, sống nhờ thân hữu ly hạ, nhận hết bạch nhãn thiếu niên đẹp trai lanh lẹ Hứa Tiên. Một cái hồn nhiên ngẽ con mới đẻ, cùng một cái sở hữu nghìn năm đạo hạnh bạch xà, chậm nhất kiến trung tình, thường hực chiến miên, con này cùng dại xà yêu, còn giúp trợ Hứa Tiên mở một gian dược phô, khiến cho hắn nhảy lên làm tiểu lão bản, không cần lại chịu thân hữu cởi miệng. Nhưng mà cuối cùng đổi lấy cũng là người yêu phản bội, một người như vậy thật tồn tại quá sao? Một tiếng nhẹ nhàng mà tiếng thở dài truyền đến, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ biết sự tồn tại của ta? Ngươi là một cái nghiên cứu kỹ thiên cơ người sao? Một cái thân ảnh hiểu điệu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cái kia một khối quái thạch bên trên, một thân trắng thuần y, mọi người mặc dù không nhìn thấy dung mạo của nàng, duy từ thân ảnh của nàng cũng cảm thấy, nàng như một tòa hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất pho tượng. Đáng tiếc, hoàn mỹ nhất đồ đạc, thường thường đều chỉ có thể cho thế nhân thưởng thức, thậm chí đấu kỵ, cũng không thể nắm lấy. E rằng nguyên nhân chính là như vậy, nàng cả người xem ra lại cùng nhân gian tất cả thăng trầm vô duyên. Ngươi thực sự đi ra? Lữ Ẩn cười cười, buông xuống xích tiêu kiếm, hướng về phía Bộ Kinh Vân chắp tay, xin lỗi, Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân có chút ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn nhìn nữ tử, chỉ Đoạn Lãng, hỏi, ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Hắn đã đi vào tà lộ, ta bất lực. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, lắc đầu. Nói thật, ta thực sự muốn giết ngươi. Lữ Ẩn hừ lạnh một tiếng, Tuyết Duyên, sự chú ý của ngươi lực vẫn luôn đặt ở Bộ Kinh Vân trên người, thế nhưng, mời nói cho ta biết, năm đó vì ngươi đồng dạng xuất sinh nhập tử, không tiếc mạng sống nhất phong, chẳng lẽ không đáng giá ngươi đi giúp một tay sao? Trước đây ngươi vì sao phải trơ mắt nhìn Đoạn Lãng bộ nhập ma đạo? Đoạn Lãng là ta bội phục nhất một người, có lẽ là bởi vì đáng buồn nhất nhân, mới có thể khiến người ta đáng thương nhất, có lẽ là nhất đáng tiếc nhân, mới có thể khiến người ta nhất khả kính. Trước đây ngươi vì sao không nói trước đem Đoạn Lãng mang ra khỏi ma đạo, muốn cho hắn hóa thành cái kia địa ngục tu la? Chương 265, Tuyết Duyên 2. Trong mắt của ngươi chỉ có Bộ Kinh Vân, mãi mãi cũng không tha cho bất luận kẻ nào. Ta rất bội phục ngươi, năm đó có thể hy sinh chính mình hạnh phúc tới thành toàn thương sinh, thế nhưng ngươi sau đó thì sao? Vì Bộ Kinh Vân, ngươi có thể buông tha thương sinh, điểm này ta không làm bất luận cái gì bình luận, bởi vì có thể ta cũng sẽ cùng ngươi làm lựa chọn giống vậy. Có thể là làm độc giả thông tính a, ta chính là không quen nhìn người theo đuổi Đoạn Lãng nhập ma mà không đạt được gì. Trước đây Đoạn Lãng nhập ma, nhất phong tốt bằng hữu bên trong, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể đưa hắn lôi ra ma đạo, thế nhưng ngươi lại ở đâu? Lữ Ẩn quát lạnh một tiếng, Bộ Kinh Vân đích thật là vì ngươi bỏ qua nhiều lắm, thế nhưng nhất phong đâu? Hắn đồng dạng nguyện ý vì ngươi buông tha sinh mệnh, bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn. Nhất phong chính là như vậy một cái có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống nhân. Đoạn Lãng giống như vậy, bọn họ là bằng hữu tốt nhất, nhưng là ở Đoạn Lãng đặt chân ma đạo thời điểm, ngươi vì sao không ở? Đoạn Lãng phản ra thiên hạ hội thời điểm, người trong thiên hạ người biết rõ, thời điểm đó ngươi lại đang nơi nào? Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, thở dài một tiếng, nói thật, ta không có tư cách nói ngươi, bởi vì ta và ngươi giống nhau, đều là tên vong ân phụ nghĩa. Đoạn Lãng bái sư thần tướng thời điểm, ngươi biết không? Lữ Ẩn xoa xoa mũi, thần tướng đã bị ta giết. Đối với ngươi đúng sai ta không muốn bình luận, ta chỉ là muốn biết, ngươi đến cùng vì sao không chịu ở lại Bộ Kinh Vân bên người? Bởi vì ta sẽ liên lụy hắn. Tuyết Duyên bình tĩnh nói, ta sẽ nhường hắn trở thành thiên hạ người nhạo báng trò cười, ta không muốn. Ngươi cái quái gì vậy, chính là một ngu ngốc. Lữ ẩn điên cuồng quát, ngươi biết lại có bao nhiêu người bởi vì ngươi tuyển trạch mà tràn ngập bi thương. Ta lười qua ngươi, bộ kinh vân ném cho ngươi. Lữ ẩn bay lên một cước, không chút khách khí đem bộ kinh vân đạp bay đi ra ngoài, bay về phía Tuyết Duyên. Hắn tự tay nắm đoạn lãng, sẽ phải rời khỏi. Một đầu lụa trắng bay tới, nhẹ nhàng đem bộ kinh vân tiếp được, bỏ trên đất. Tuyết Duyên thân thể lắc lư một cái, đã tới Lữ ẩn trước người. Thở dài một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta. Tương lai đã cải biến. Lữ ẩn tự tay chụp vào bầu trời, thản nhiên nói, ngươi thấy tương lai, đã không sẽ là tương lai. Bách thế luân hồi, thiên tái bi ai, tình căn quá sâu, duyên phận quá cạn, yêu nhau quá ngắn, tiếc nuối quá dài. Cái này 24 chữ, chính là Tuyết Duyên cuộc đời vẽ hình người. Lữ ẩn mặc dù nói rất nhiều, thế nhưng hắn tâm lý cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn đồng dạng vì Tuyết Duyên như vậy một cái thần cơ mà cảm thấy đau lòng. Tuyết Duyên, nàng là phong vân bên trong hoàn mỹ nhất nữ tính, bộ kinh vân đệ nhất đảm nhận thế tử, cũng là tác giả Quan Phương định nghĩa bên trong bộ kinh vân cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành, bị thần tướng đơn phương yêu mến cuộc đời nhân vật. Ngay từ đầu, nàng chính là người khác đồ thay thế, là Bạch Tố Trinh đồ thay thế, là cái kia giết chết nữ nhi mình thần đồ thay thế. Tuyết Duyên, nàng không phải trong hồng trần người, nàng vốn cũng không thuộc về trong cuộc sống. Nàng cùng hồng trần vô duyên. Không phải, không chỉ mà còn là vô duyên, hơn nữa nàng nửa cuộc đời chịu ràng buộc so với thường nhân còn nhiều hơn. Có thể nói là thân bất do dĩ. Cố nàng chỉ có một nhỏ bé chưa tâm nguyện, chính là hy vọng nàng có thể hút khói lửa nhân gian, có thể làm của mình thích sự tình. Trường sinh, tương đối với tử vong là một loại giải thoát mà nói, cũng là một loại thống khổ. Bởi vì thời gian càng dài dằng dặc, liền càng dễ dàng gặp thất lạc thất vọng. Làm tuế nguyệt không tiếng động trôi qua, đông nhiên thu tài gian, ngươi phát hiện cái này trên thế giới đã lại không có một viên chính mình lúc tuổi thơ cây sống sót sinh trưởng. Như vậy trường sinh, cỡ nào tịch mịch. Cái kia cố sự bất quá phát sinh ở một hồi thiếu niên. Chưa kịp trường sinh, tư nhân đã giả. Đảo mắt bạch phát 3000 trượng. Duyên là đều có các chấp niệm, đều có các kiên trì. Mặc dù trải qua bách kiếp mà tâm bất tử. Nói cho cùng, một hồi chuyện cũ xuống tới, đến tột cùng cái gì không có đổi, không có vỡ, không có lao đâu. Liền cái kia kiên cố băng cùng, cũng cuối cùng cũng có ngày đem hóa vân yên. Nhiều hơn nữa huy hoàng, cũng như hoàng hôn trên tây hồ màu vàng cái bóng, bất quá sát na để mắt. E rằng bộ kinh vân cùng nàng ở nhà sơn hồng thủy trong gặp lại, cùng với sau đó đưa tới bộ kinh vân đi vào chính mình trong sinh mệnh đại luân hồi, liền như cùng nghe Bồ Tát nói như vậy, đó là thiên ý, là một loại tất nhiên. Nhưng mà giang hồ chính là chỗ này bao lớn một điểm, tuyệt thế người lắc đắc có thể đến được, hai người vẫn là rất dễ dàng đụng đầu. Thế nhưng chạm trán thì như thế nào đâu? Lần lượt chạm trán, chỉ đổi trở về là tê tâm liệt phế đau xót. Đơn giản là bộ kinh vân quá hữu nghị quên. Mỗi một lần thụ thương, bộ kinh vân đều sẽ mất đi liên quan tới Tuyết Duyên ký ức, có lẽ là bởi vì Tuyết Duyên cho hắn dùng cái kia năm viên vòng tình tác dụng. Mỗi một lần thụ thương, bộ kinh vân đều là mất đi liên quan tới Tuyết Duyên ký ức. Chính là bộ kinh vân nguyện ý vì nàng vĩnh viễn khóa cô tâm, lại như cũng không chống cự nổi cái kia biến mất đi ký ức, từng tí không còn. Kỳ thực vẫn thật tò mò, giả sử bộ kinh vân chẳng bao giờ mất đi liên quan tới thần cơ Tuyết Duyên ký ức, như vậy còn sẽ có cái này một cái bây giờ, lại sẽ có như vậy một cái tương lai. Bộ kinh vân hay không còn biết hóa thành vĩnh đoạ địa ngục tử thần, dùng lạnh như băng bề ngoài bao trùm cái kia nhất khắc lòng nhiệt huyết. Như bộ kinh vân còn có trí nhớ của nàng, vậy hắn vẫn sẽ hay không thích Khổng Tử, điên cuồng vì yêu. Như bộ kinh vân còn nhớ rõ Tuyết Duyên, vậy liệu rằng có nữa phong vân quyết nước, hồng nhan máu tươi? Có thể hay không có nữa cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiện thủy du? Có thể hay không còn có bộ kinh vân đánh bạc một cái mạng, đổi lấy nhiếp phong trừ ma quay về chính đạo? Nhưng mà bộ kinh vân cuối cùng quên được sạch sẽ, cuối cùng vô tình, vì vậy hắn đã định trước hắn đem vẫn như vậy đi xuống, bộ kinh tâm. Đối với thần cơ Tuyết Nguyên Lai nói, nàng được, chỉ là khắp nơi bi thương vĩnh hằng bên trong, một mình hồi ức bộ kinh vân cùng nàng cái kia đã từng ly từng tí. Ở Di Thiên Thần Quyết cùng Long Nguyên ban cho Trường Sinh sinh mệnh, nói không rõ bọn họ duyên cùng cước, buông xuống khi nào mới là phần cuối. Nhất định Trường Sinh bọn họ, hay không còn là muốn gút mắt ngàn thế, ở trên lìa hợp lại bên trong thưởng thức cái gì vĩnh hằng cô tịch cùng thống khổ chứ? Lữ ẩn nhìn Tuyết Duyên lấy vải trắng che mặt, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng Lữ ẩn lại biết, cái kia vải trắng phía dưới vốn là một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhưng là lại vì thương sinh mà biến thành một tấm khó coi giản mua dung nhan. Thiên cơ rối loạn, thiên cơ đã sớm rối loạn. Tuy là ta không biết ngươi năm đó đến cùng nhìn thấy gì, bởi vì liền ta cũng không biết. Phong vân cuối cùng kết cục là cái gì? Thậm chí, ta cảm thấy, chính là tương lai ta già rồi, chết, chỉ sợ cũng sẽ không biết phong vân cuối cùng kết cục a. Lữ ẩn nhẹ nhàng thở dài một cái, nếu cái này thế giới có ngươi tồn tại, như vậy, ta xác định một việc, đó chính là cái này thế giới xuyên việt giả, cũng không biết tiểu thuyết. Câu nói sau cùng nói mạc danh kỳ diệu, Tuyết Duyên có chút sợ run, ngơ ngác nhìn Lữ ẩn. Ta muốn đi cứu Đoạn Lãng. Lữ ẩn nhẹ nhàng cười, ngươi và bộ kinh vân thăng trầm, ta không muốn đi để ý tới. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi nói Tuyết Duyên bình tĩnh mở miệng, ôn nhu ngôn ngữ phảng phất là dạ huynh một dạng êm tai. Lữ ẩn dối người, nói rằng, ta muốn Di Thiên Thần Quyết pháp môn tu luyện, có thể hay không? Cái gì? Tuyết Duyên hơi kinh hãi. Lữ ẩn mỉm cười, nói rằng, quên đi, không để cho coi như, ngược lại không có Di Thiên Thần Quyết, ta cũng có biện pháp giết chết ta nghĩ muốn giết người. Bị Tuyết Duyên cự tuyệt, đã tại dự liệu bên trong, Tuyết Duyên không cách nào lừa dối, cho nên, Lữ ẩn chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Hắn cũng không để bụng Di Thiên Thần Quyết cùng diệt thế ma thân, có càn khôn ở sau người, hắn tương lai nhất định có thể trường sinh bất tử, huống hồ, trường sinh nhất định là một niềm hạnh phúc sao? Lữ ẩn đã có ý tưởng khác, đó là thiên cổ tới nay mạnh nhất một cái vũ khí. Lữ ẩn đã quyết định, hắn nhất định phải lấy ra cái kia giống nhau vũ khí. Đoạn Lãng một ngày thoát ly ma đạo, như vậy cũng không cần đối phó Đoạn Lãng, thế nhưng đối phó Đế Thích Tiên, còn cần cái kia nhất kiện vũ khí. Ngươi nghĩ trường sinh bất tử? Tuyết Duyên đột nhiên mở miệng hỏi. Trường sinh bất tử? Lữ ẩn rêu cợt một tiếng, nếu muốn trường sinh bất tử, ta căn bản không cần đi nghiên cứu ngươi Di Thiên Thần Quyết hoặc là Diệt Thế Ma Thân. Ta chỉ cần từng bước một đi xuống, ta khẳng định hội trường sinh bất tử. Hơn nữa, cũng không phải là trường sinh bất tử, vẫn là trường sinh bất lão. Thế nhưng, vậy thì có tác dụng gì? Ở các ngươi trong mắt trường sinh bất tử, trong mắt của ta, căn bản là một chuyện cười. Cái này trên thế giới căn bản lại không tồn tại bất tử bất diệt tồn tại. Một người bất tử bất diệt là bởi vì không có đụng tới có thể cho hắn tử vong tồn tại. Lữ ẩn khinh thường cười nhạt trọn đời, coi như là thần ma, đồng dạng sẽ chết. Cái này trên thế giới căn bản lại không tồn tại trường sinh bất tử. Ngươi là nói, coi như là Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân, đồng dạng sẽ chết. Tuyết Duyên hơi kinh ngạc mà hỏi. Lữ ẩn lắc đầu, nếu như hút khô các ngươi trong cơ thể chân nguyên, các ngươi còn có thể bất tử sao? Ta nói cùng ngươi lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Trong mắt của ta, chính là cái kia cao cao tại thượng thần ma, chính là cái kia hồng hoang thời kỳ thánh nhân, đều có thể bị xóa bỏ. Ta muốn ngươi Di Thiên Thần Quyết, chẳng qua là vì tăng thực lực lên mà thôi. Lữ ẩn nhún vai, ngươi nếu không phải nguyện ý cho ta, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Được rồi, không nói với ngươi, ngươi chính là cùng bộ kinh vân hảo hảo nói một chút ta. Ta đi trước. Lữ ẩn chỉ bộ kinh vân, dẫn theo Đoạn Lãng, đột nhiên trôi dạt đến Viết Vương. Tuyết Duyên trầm mặc một hồi, nhìn về phía cách đó không xa bộ kinh vân. Cái kia nàng đi qua yêu tha thiết nam nhân, hiện tại tương lai đều đồng dạng yêu tha thiết nam nhân. Lữ ẩn đã không thèm quan tâm, hắn bây giờ đầu óc rất hỗn loạn, hắn có chút cảm giác, dường như cũng không phải là xuyên việt giả không muốn đi làm loạn kịch tình, mà thật sự là bởi vì cái này thế giới vốn là rất hỗn loạn. Từ Đoạn Lãng tìm đến bộ kinh vân điểm này đến xem, từ Tuyết Duyên còn lặng lẽ đi theo bộ kinh vân phía sau đến xem, đây là một cái lấy kịch truyền hình, tiểu thuyết cùng mạn gà hỗn hợp mà thành thế giới. Bất quá, Lữ ẩn cũng có chút hoài nghi, có thể là bởi vì xuyên việt giả vấn đề, cho nên mới có thể đưa tới đây hết thảy biến hóa. Lữ ẩn dẫn theo Đoạn Lãng chạy trốn một đoạn thời gian, đột nhiên dừng lại, cười khổ nói, không đúng, trước đây cùng Tố Tố cô nương còn có tiểu muội ước định phải đi Los Angeles đợi nàng, bởi vì khi đó Tiếu Tam Tiếu Tiền Bối đã đem Đoạn Lãng trị a, nhưng là bây giờ Đoạn Lãng nhưng ở trong tay của ta, đây coi là cái gì sự tình? Ngươi chỉ cần đem Đoạn Lãng cho ta là được. Một cái phi thường hiền hòa thanh âm ở Lữ ẩn phía sau vang lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 266, Càn Khôn, ngươi liền lừa ta a. Nghe được sau lưng thanh âm, Lữ ẩn nhất thời tê cả da đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ lại bị người áp sát tới gần như vậy cũng không có phát hiện. Lữ ẩn vội vàng vọt về phía trước, lúc này mới xoay người nhìn về phía người nói chuyện. Đó là một cái phi thường lão nhân hiền lành, mặt tu bạc trắng, chính là Tố Tố gia gia, Tiếu Tam Tiếu. Người là ai? Lữ ẩn hỏi. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, Lữ ẩn cũng biết người này là ai. Bởi vì Càn Khôn nêu lên đã xảy ra rồi. Nêu lên, nhận được thế giới nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Là. Nhiệm vụ 1, giết chết đệ thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu, thưởng cho 3000 không luân hồi điểm số, một cái B cấp luân hồi huy chương. Nhiệm vụ 2, giết chết Tử Phúc, thưởng cho 20000 điểm luân hồi điểm số, một cái B cấp luân hồi huy chương. Nhiệm vụ 2 chọn 1. Luân hồi điểm số hao hết sau đó, nhiệm vụ chưa từng hoàn thành thì gạt bỏ Trảm Xuyên chiến sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, dừng lại bản thế giới, không tiêu hao luân hồi điểm số. Lữ ẩn đã tê dần móng vuốt. Ngươi không phải mới vừa nhắc tới tên của lão phu sao? Lão nhân mỉm cười, mang theo vô số hiền lành màu sắc. Vạn bối bái kiến Tiếu Tiền Bối. Lữ ẩn hơi ngẩn ra, vội vàng hướng về phía lão nhân cung kính con người. Ha ha. Lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng đem Lữ ẩn nâng dậy, nói rằng, tiểu huynh đệ, ta là tới tìm Đoạn Lãng. Không nghĩ tới, ngươi trước ta một bước tìm được rồi. Nguyên bản, ta là không tính đi ra, tìm một cơ hội đem Đoạn Lãng mang đi là được, nhưng là, ngươi vừa rồi lại nhắc tới tên của ta, xem ra, ta cái kia tôn nữ, đã đem thân phận của ta nói cho ngươi biết ta. Lữ ẩn mỉm cười, chắp tay, Tiếu Tiền Bối. Ta vẫn luôn muốn tìm ngươi, ha ha. Ngươi cười cực kỳ gian trá. Tiếu Tam Tiếu đột nhiên cười, nói rằng, ngươi nhưng là phải ta hỗ trợ. Đúng vậy a. Đệ thập nhị kinh hoàng không phải có thể thỏa mãn người khác nguyện vọng sao? Tuy là ngươi quy định là ngươi trăm năm một lần hiện thế thời điểm, thế nhưng tóm lại đều phải cố gắng một cái đó. A Lữ ẩn vừa cười vừa nói. Tiếu Tam Tiếu khẽ lắc đầu một cái, ngươi nếu như vì Đoạn Lãng, lão phu ứng thừa ngươi chính là. Nếu như vì việc, lão phu cũng tự nhiên sẽ giúp ngươi. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, lão phu quý củ, dùng của ta mệnh để đổi, có thể chứ? Lữ ẩn không câu chấp lời, mạng của ta căn bản không đáng giá, không phải sao? Tiếu Tam Tiếu thấy buồn cười, nói một chút coi, ngươi muốn cái gì? Nếu là có thể, lão phu sẽ giúp ngươi. Thế nhưng quy củ không thể phế. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi dường như rất quen thuộc ta, lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ không? Đột nhiên, Tiếu Tam Tiếu nhíu mày lại, câm miệng không nói, quay đầu nhìn về phía một bên. Vị tiểu huynh đệ này, ta ngược lại thật ra cảm thấy mạng của ngươi rất đáng giá tiền. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, hai người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lữ ẩn cùng Tiếu Tam Tiếu bên cạnh. Một người trong đó mang một bộ khắc băng mặt nạ, trên người tản ra một cỗ khí tức lạnh như băng, giống như là trời sinh mang theo một cỗ quân vương khí độ, cao quý mà nho nhã, xa cách mà uy nghiêm, nhấc tay có thể lấy thiên hạ, túi người có thể an chúng sinh. Chỉ là đứng ở bên cạnh hắn, cũng làm người ta không thở nổi lạnh tấu xương. Quanh thân cỗ này một cách tự nhiên tà khí gắt gao bắt được lòng của người ta niệm. Nhưng mà Lữ ẩn giờ khắc này lại đột nhiên bạo phát sát ý, một mặt là bởi vì hắn biết người đến là ai, ở một phương diện khác thì là, Càn Khôn, ngươi liền lừa ta a, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi tổ tông. Nêu lên, bản ngã, cái tôi, không phải ta gặp nhau, cưỡng chế chém giết. Nêu lên, luân hồi điểm số hao hết phía trước chưa từng chém giết không phải ta, gạt bỏ Trảm Xuyên chiến sĩ. Nêu lên, giết chết không phải ta, thưởng cho 20.000 luân hồi điểm số, một cái B cấp luân hồi huy chương. Nêu lên, giết chết không phải ta cùng với thế giới nhiệm vụ xung đột, nhiệm vụ cưỡng chế thay đổi. Nhiệm vụ, giết chết Từ Phúc. Thưởng cho luân hồi điểm số 40.000 điểm, hai cái B cấp luân hồi huy chương, hai cái C cấp luân hồi huy chương. Lữ Ẩn triệt để không nói, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là lập tức trốn được Tiếu Tam Tiếu phía sau, nghĩ đến liền làm. Lữ Ẩn trong nháy mắt núp ở Tiếu Tam Tiếu phía sau. Tiếu Tam Tiếu khẽ nhíu mày một cái, cười ha hả cười, trên người đã dũng động một tầng khí tức vô hình. Đi theo ở Đế Thích Thiên bên cạnh một người khác, thì là một thanh niên, thoạt nhìn cũng bất quá là 25-26 răng dấp, hắn lười nhác đứng ở một bên, góc cạnh rõ ràng trên cằm lưu lại màu xanh râu ria. Ngược lại là cho tờ này quá mức thanh tú khuôn mặt tăng thêm ý tứ thành thục cùng gợi cảm. Tinh quang từ thâm thúy trong hốc mắt bắn ra, tràn đầy xem thấu thế sự sáng. Chứng kiến Lữ Ẩn động tác, người này không khỏi mở người. Ngươi rất sợ ta? Ngươi biết ta là ai? Đế Thích Thiên thanh âm bình tĩnh vang lên, dường như mang theo mỉm cười. Lời nói nhảm, lão tử vậy mới không tin, ngươi bây giờ đối với ta không có sát ý. Lữ Ẩn từ Tiếu Tam Tiếu phía sau lộ ra một cái đầu, đông nhiên quát. Là sao? Đế Thích Thiên hơi nghiêng nghiêng đầu, ngươi ngay cả bổn tọa tâm lý hoạt động đều nắm trong tay. Vừa rồi bổn tọa hoàn toàn chính xác kém chút tóe ra một cỗ không rõ sát ý, đó là một loại từ sâu trong linh hồn tán phát ra sát ý, bổn tọa tự vấn đã đè xuống, chính là trước người ngươi đệ thập nhị kinh hoàng cũng chưa chắc có thể phát hiện, ngươi lại có thể phát hiện. Lữ Ẩn hướng về phía Đế Thích Thiên so đo ngón giữa, hiện tại bên người thật vất vả có một Tiếu Tam Tiếu che ở phía trước, lúc này không phải cáo mượn oai hùng, chờ đến khi nào? Ngươi thực sự rất muốn chết sao? Đế Thích Thiên thanh âm vô cùng băng lãnh, sát ý không che giấu chút nào. Lữ Ẩn trốn ở Tiếu Tam Tiếu phía sau, hoàn toàn không có bị Đế Thích Thiên khí thế hù được, hắn cười lạnh một tiếng, coi như ta không phải như vậy. Lữ Ẩn lần thứ hai so một ngón giữa, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi không phải cũng nhất định phải giết ta sao? Không sai. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đế Thích Thiên trầm mặc một hồi, lạnh lùng mở miệng. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Võ Vô Địch còn sống, Từ Phúc tiền bối, ngươi mậu mậu nhiên tựu ra tới, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lữ Ẩn cầm lấy Tiếu Tam Tiếu cánh tay, có một loại không rõ an tâm, cười ha hả nói, "Ồ, ngươi ngay cả bổn tọa chân thân là ai đều biết." Đế Thích Thiên dường như cười cười, "Võ Vô Địch sống thì như thế nào? Hắn mới lười đuổi theo bổn tọa không thả đâu. Bổn tọa bất tử bất diệt, mà hắn tóm lại sẽ già mà chết, lẽ nào hắn còn có bao nhiêu lòng thanh thản theo đuổi bổn tọa sao?" Bổn tọa càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi đến cùng sẽ là ai? Thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết. Võ Vô Địch là gì của ngươi? Ta muốn trên đời này ngoại trừ Võ Vô Địch cùng ta bên ngoài liền không có những người khác biết chuyện này. Đế Thích Thiên lại hỏi lần nữa. Ha ha, ngươi nên biết đạo Võ Vô Địch mặc dù rất muốn giết ngươi, thế nhưng hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là đặt ở thanh kia nguyền rủa hắn Vũ Thị Nhất Tộc Tà Binh Đại Tà Thần mặt trên, cho nên ngươi mới dám nhảy ra à? Lữ Ẩn lúc này rêu cợt một tiếng, đẩy một cái Tiếu Tam Tiếu. Mặt khác, ngươi nói chỉ có ngươi và Võ Vô Địch biết đó là lầm to, lẽ nào Tiếu Tiền Bối cũng không biết chuyện này sao? Đúng vậy a, bổn tọa quên mất, còn có một cái Tiếu Tam Tiếu. Đế Thích Thiên quay đầu nhìn Tiếu Tam Tiếu, nói rằng, nói thật, ở nơi này trên thế giới, bổn tọa sợ nhất người cũng không phải là Võ Vô Địch, chỉ có trước mắt Tiếu Tam Tiếu, bởi vì hắn cùng bổn tọa giống nhau, bất lao bất tử, thậm chí so với bổn tọa sống được thời gian còn dài hơn. Thế nhưng thật muốn sinh tử giao nhau lời nói, bổn tọa cũng không sợ hắn. Đế Thích Tiên, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên quát lạnh một tiếng, hắn tử mi thuận nhãn trong nháy mắt trở nên có chút sát ý nghiêm nghị, lạnh như băng nói rằng, rời đi nơi này lập tức. Đế Thích Tiên giễu cợt một tiếng, bổn tọa muốn đến cái gì địa phương ngươi quản được sao? Võ công của ngươi hoàn toàn chính xác ở bổn tọa bên trên thì tính sao? Nếu muốn sinh tử giao nhau, ta chưa chắc không giết được ngươi. Tiếu Tiền Bối. Lúc này, đi theo ở Đế Thích Thiên bên người người thanh niên kia lên tiếng, "Tiếu Tiền Bối đừng có nổi giận. Tiền Bối đi thiên môn, không nên thấy Đế Thích Thiên cùng ta, nhưng là lại không nói rốt cuộc là vì cái gì. Cho nên, ta và Đế Thích Thiên chỉ có thể âm thầm theo dõi ngươi đến đây." "Tiếu Tiền Bối, ngươi đã phải cứu Đoạn Lãng, cần gì phải đi thiên môn tìm ta cùng Đế Thích Thiên?" Thanh niên tựa hồ có hơi khó hiểu, nói rằng, "Lấy Tiền Bối năng lực, nếu muốn trợ Đoạn Lãng thoát ly ma đạo, tự nhiên đơn giản không gì sánh được, thiên hạ cũng sẽ không có bất luận cái gì dám nói nhiều một câu. Thế nhưng Vãn Bối thực sự không minh bạch, vì sao Tiền Bối không nên gặp một lần Vãn Bối cùng Đế Thích Thiên đâu? Vì xác thực định thiên máy móc có hay không đã loạn? Còn có, ngươi không cần ở trước mặt lão phu tự xưng Vãn Bối, lão phu không hề bắt đầu ngươi cái này Vãn Bối." Tiếu Tam Tiếu lạnh như băng nói rằng, "Lão phu bây giờ không có lòng thanh thản tình cùng các ngươi trò chuyện, cáo tử." Tiếu Tam Tiếu đưa tay chộp một cái Đoạn Lãng cùng Lữ Ẩn, thân thể lắc lư một cái, đột nhiên xuất hiện ở 1 km bên ngoài, bực này thân pháp, dường như đã không thuộc về trong cuộc sống. Thanh niên cùng Đế Thích Thiên nhìn Tiếu Tam Tiếu rời đi, cũng không có nhúc nhích, sau một hồi lâu, Đế Thích Thiên mở miệng nói, "Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn muốn thuận ứng thiên ý, chính là mấy lần xuất thủ, cũng bất quá là làm cho thiên cơ mau sớm triển khai mà thôi. Vì sao lúc này đây lại ra tay nữa đâu?" Vừa rồi Tiếu Tam Tiếu đã nói, thiên cơ đã loạn thanh niên vỗ tay phát ra tiếng, cười nói vậy hắn phát hiện cái gì à? "Từ Phúc, ngươi cũng sống một cái hơn 1000 năm, vì sao lại không thể nhìn thấu thiên cơ đâu?" "Hèn." Đế Thích Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Bổn tọa chọn đời ham võ như mạng, mới sẽ không đi cảm thụ hay là thiên đạo tự nhiên, thiên cơ loạn hay không đâu. Bổn tọa chính là thần, nếu bổn tọa là thần, cái kia bổn tọa lời nói chính là thiên ý." Thanh niên cười ha ha một tiếng, "Đế Thích Tiên, ngươi thực sự là tự đại a, thế nhưng ngươi không phải tính ra tử kỳ của ngươi không xa sao?" "Câm miệng, ta nhất định phải giết vừa mới cái kia người thanh niên." Đế Thích Tiên lạnh như băng nói rằng, nếu như Lữ Ẩn chứng kiến thanh niên có thể cùng Đế Thích Tiên ngồi ngang hàng nói, chỉ sợ rơi răng hàm, cái này phong vân thế giới bên trong còn có người có thể cùng Đế Thích Tiên bình khởi bình tọa sao? "Vì sao?" "Bổn tọa không biết, thế nhưng nhất định phải giết." Đế Thích Tiên lạnh như băng nói rằng. Nhưng mà, Đế Thích Thiên nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, có lẽ là bởi vì hắn cùng với bổn tọa giống nhau như lúc quan hệ a. Thật là kỳ diệu cảm giác, Huyền Nhi hữu huyền, chứng kiến mặt của hắn, để bổn tọa nhớ tới năm đó còn là thanh niên thời kỳ bổn tọa, hắn cùng bổn tọa thật là giống nhau như lúc a. Quên đi thanh niên quay đầu, nhìn về phía xa xa, bình tĩnh nói, Bộ Kinh Vân như là đã lần thứ hai xuất sơn, chúng ta kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi. Hoàn thành trước chuyện của chúng ta rồi hay nói. Cái kế hoạch Lân Kiếm đâu? Đế Thích Thiên lạnh như băng nói rằng, Đoạn Lãng nếu như thoát ly ma đạo, chỉ sợ kế hoạch biết thất bại. Thiếu khuyết Hỏa Lân Kiếm, chưa chắc có thể chế trụ xuất sinh kia tử huyệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 267, cứu vớt Đoạn Lãng. Yên tâm đi thanh niên lắc đầu, Đoạn Lãng như khôi phục bản tính thì tốt hơn khống chế. Người này là một cái chính trực người hiền lành, là một cái có thể vì người khác buông tha tiểu tử của mình. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế Nhiếp Phong, có thể dễ dàng khống chế Đoạn Lãng. Thủ hạ của ngươi thần mẫu đã phát hiện Nhiếp Phong đi. Chúng ta về trước thiên môn, sau đó ta tự mình xuất thủ, đem Nhiếp Phong bắt giữ. Tốt. Đế Thích Tiên gật đầu, Khắc Băng mặt nạ dường như cũng hiện lên nụ cười quái dị. Đúng rồi, thủ hạ của ngươi thần mẫu Lạc Tiên sẽ yêu một cái tên là không nghi ngờ tên, coi chừng nàng, đừng làm cho nàng chuyện xấu. Thanh niên đột nhiên nói một câu, Đế Thích Tiên, ta đi đầu một bước, cáo tử. Thanh niên thân thể lắc lư một cái, cũng xuất hiện ở km bên ngoài, sau đó sẽ độ cất bước, nhanh chóng biến mất ở Đế Thích Tiên trước mặt. Đế Thích Tiên nhãn thần băng lãnh, sắc ý vô tận nhập vào cơ thể mà ra, cười lạnh nói, chờ sau khi chuyện kết thúc, bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi. Cái này ngươi, chỉ nhưng là Lữ Ẩn. Còn là nói, là chỉ mới vừa người thanh niên kia. Tiếu Tam Tiếu mang theo Lữ Ẩn cùng Đoạn Lãng đột nhiên mà đi, theo thân pháp triển khai, Tiếu Tam Tiếu đã trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, xem như là ngự không phi hành. Mãi cho đến 10 km bên ngoài, Tiếu Tam Tiếu mới rơi vào trong lòng đất, đầu ngón chân điểm nhẹ, lần thứ hai lăng không hướng về xa xa đi. Lữ Ẩn muốn hỏi cái gì, nhưng là lại bị Tiếu Tam Tiếu cắt đứt, trực tiếp nói cho Lữ Ẩn, các loại, chờ, triệt để an toàn sau đó mới nói. Tiếu Tam Tiếu không sợ Đế Thích Tiên, chỉ là bởi vì hắn là người tốt, vì Lữ Ẩn cùng Đoạn Lãng, hắn chỉ có thể chạy trốn. Liên như cùng ở trong nguyên tắc như vậy, Tiếu Tam Tiếu mang theo Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân từ Đế Thích Thiên trong tay chạy trốn giống nhau. Vẫn chạy ra khỏi 80 km bên trong, Tiếu Tam Tiếu mới ngừng lại được, thuận tay đem Lữ Ẩn cùng Đoạn Lãng ném xuống đất. Lữ Ẩn một cái xoay người liền vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng là Đoạn Lãng lại bị Lữ Ẩn phong bế toàn thân đại huyệt, trực tiếp quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Người và Đế Thích Thiên, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Tiếu Tam Tiếu đột nhiên mở miệng nói. Lữ Ẩn mở ra, Tiếu Tam Tiếu lần thứ hai nói rằng, lão phu sống được thời gian quá lâu, có chút cũ hồ đồ. Phía trước còn không có nhìn ra, bây giờ nhìn kỹ lại, ngươi cùng Đế Thích Thiên giống nhau như lúc. Đoạn Lãng tuy là bị phong bế lại huyệt, thế nhưng vẫn như cũ có thể nghe. Nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lữ Ẩn. Ta là hắn, nhưng là hắn cũng không phải ta. Lữ Ẩn quan sát chu vi một phen, đưa tay trộm một cái, đem một cái nhánh cây vồ tới, mặt trên còn có vài cái phân nhánh. Lữ Ẩn chỉ vào cành cây nói rằng, ta chính là điều này cành cây. Tiếu Tam Tiếu bình tĩnh nhìn Lữ Ẩn, Lữ Ẩn chập chỉ thành kiếm, đem phía trên một cây chạc cây chém đứt, nói rằng, Đế Thích Thiên chính là chỗ này một cây chạc cây. Tiếu Tam Tiếu nghe vậy sửng sốt, cẩn thận suy tư. Đoạn Lãng cũng là không giải thích được nhìn Lữ Ẩn, đây coi như là cái gì giải thích? Là linh hồn vấn đề sao? Tiếu Tam Tiếu trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Lữ Ẩn gật đầu, là hiểu. Thân cây cùng cành lá. Thế nhưng, ngươi căn này thân cây dường như quá kém điểm. Còn là nói, Đế Thích Thiên mới là thân cây đâu? Tiếu Tam Tiếu khôi phục trước sau như một mặt mũi hiền lành, nói rằng, Lữ Ẩn vội vàng khoát tay áo, ta nhất định là thân cây, Đế Thích Thiên mới là chạc cây. Đế Thích Thiên sở dĩ có thể so với ta cường đại nhiều lắm, chỉ là bởi vì ta đang không ngừng luân hồi chuyển thế, không thể giống như cái kia dạng trường tồn bất tử. Tiếu Tam Tiếu cười cười, không thể phủ nhận. Hắn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, bởi vì hắn từng nghe đến rồi Lữ Ẩn cùng Lữ Hoành đối thoại, đặc biệt xuyên việt giả tiếng xưng hô này làm cho Tiếu Tam Tiếu vô cùng coi trọng. Tiền bối, đi theo ở Đế Thích Thiên bên người người thanh niên kia là ai? Lữ Ẩn hỏi. Theo. Tiếu Tam Tiếu thấy buồn cười, Đế Thích Thiên còn không có cái loại này tư cách làm cho hắn theo. Hắn chẳng qua là cùng Đế Thích Thiên coi là bằng hữu mà thôi. Bọn họ có mục đích giống nhau. Người nọ phi thường cường đại. Nói đúng ra, không kém gì Đế Thích Thiên. Cái gì? Lữ Ẩn kinh hô một tiếng. Cái này thế giới còn có cùng Đế Thích Thiên sánh vai tồn tại. Chẳng lẽ là bộ ba những tên khốn kiếp kia nhóm chạy ra ngoài? Cái gì bộ ba? Tiếu Tam Tiếu quỷ dị nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn lắc đầu, cái này thế giới càng hướng về sau kỳ phát triển, thực lực lại càng mạnh mẽ, phía sau cũng không thiếu so với Đế Thích Thiên người cường đại. Là sao? Cái này trên thế giới xác thực còn rất nhiều người cường đại. Cái này nhân loại tuy là võ công cường đại, nhưng là lại không có phượng huyết hộ thể, không thể bất tử bất diệt. Tiếu Tam Tiếu lắc đầu, tiếp tục nói, người thanh niên kia, tự xưng Tiên Vương. Đế Thích Thiên tự xưng là thần, hắn tự xưng là tiên. Còn hắn đến cùng lai lịch ra sao, lão phu cũng không rõ lắm. Cơ mờ nờ a, ngươi cũng không biết. Cái kia hàng đến cùng sẽ là ai? Một cái Đế Thích Tiên đã đủ khó làm, bây giờ còn nhiều hơn một cái Tiên Vương. Đi con mẹ nó a. Lữ Ẩn đã tại tâm lý đem Càn Khôn toàn ra thăm hỏi một lần, hắn có chút nhớ nhung muốn điên. Em gái không phải ta là người không có võ công, lão tử không phải ta cũng là cái này thế giới người mạnh mẽ nhất một trong. Càn Khôn, ngươi đây là vào chỗ chết chơi ta à? Tiếu Tam Tiếu nói, Tiên Vương cùng Đế Thích Tiên là bằng hữu, muốn giết Đế Thích Tiên, nhất định phải cùng cái kia Tiên Vương làm hơn một cuộc. Mã Lặc Qua Bích. Lữ Ẩn có chút phát điên. Xuyên Việt giả rốt cuộc làm chuyện gì à, còn là nói, cái này thế giới vốn chính là như thế hỗn loạn đâu. Chờ, các loại, chẳng lẽ nói cái kia Tiên Vương kỳ thực chính là xuyên việt giả? Nghĩ tới đây, Lữ Ẩn thần sắc hơi nghiêm trọng, trầm mặc hồi lâu lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không phải, sẽ không. Coi như xuyên việt giả làm sao lợi hại, bàn tay vàng cũng chỉ có huyết bồ đề cùng thập phương vô địch. Nếu như thập phương vô địch lời nói, Tiếu Tam Tiếu nhất định sẽ nhận ra. Cho nên, Thiên Vương hẳn không phải là xuyên việt giả. Được rồi, thiên cơ đã loạn, lão phu cũng nhìn không thấu cái này thiên cơ rốt cuộc muốn như thế nào cải biến, ngược lại, đã xác định thiên cơ xảy ra hỗn loạn, biến số xuất hiện nhiều lắm. Bất quá, đã có biến số, lão phu cũng không cần lại thuận ứng thiên ý. Tiếu Tam Tiếu chỉ tay một cái Đoạn Lãng, Đoạn Lãng trực tiếp vô căn cứ lơ lửng. Tấm tắc, phải cải biến Đoạn Lãng, thật đúng là không thoải mái a. Ít nhất phải tiêu hao lão phu hai thành công lực. Tiếu Tam Tiếu vươn một chỉ điểm tại Đoạn Lãng mi tâm, từng cổ một hắc khí từ Đoạn Lãng trong cơ thể không ngừng phát ra. Tiếu Tam Tiếu nói tiêu sái, làm ung dung, trên người hiện lên một tầng ôn hòa hào quang màu vàng đất, Lữ Ẩn đứng ở một bên, cũng không cảm giác được bất kỳ uy áp. Nghe được Tiếu Tam Tiếu lời nói, Lữ Ẩn hơi sững sờ, nói rằng, hai thành công lực, nhưng là hai thành lòng vi tinh huyết. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Tiếu Tam Tiếu ôn hòa cười nói, lão phu thực sự cực kỳ hoài nghi, ngươi đến cùng là đúng hay không cái này thế giới người. Lời này vừa nói ra, Lữ Ẩn tâm lộ bộ một cái, bất quá sắc mặt nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, cười nói, Tiếu tiền bối, cái này chê cười không buồn cười. Trừ cái này thế giới, còn có khác thế giới sao? Ha ha. Tiếu Tam Tiếu vuốt râu một cái, không hề nói cái gì. Lữ Ẩn nhìn Đoạn Lãng, hận không thể cùng Đoạn Lãng đổi một vị trí. Hai thành Long Quy tinh huyết a. Đoạn Lãng vốn là thân hoại diệt thế ma thân lực lượng, trường sinh bất tử, bây giờ thu được hai thành Long Quy tinh huyết, chỉ sợ có thể cùng Đế Thích Thiên qua hơn 10 triệu a. Trong cơ thể hắn tà khí nhiều lắm tà dị. Là Dạ Xoa chỉ bạo tăng lực lượng làm cho tim của hắn thay đổi rất nhanh, đồng dạng bị Hỏa Lân kiếm ở trên tà khí cho xâm lấn tâm thần, đã cùng tim của hắn thần tướng dung tương hòa với nhau, muốn bức ra cái này một cỗ tà khí, chỉ có thể lấy Long Quy tinh huyết bức ra. Sớm biết như vậy, năm đó nên sớm một chút trợ giúp Đoạn Lãng. Tiếu Tam Tiếu khẽ thở dài một cái, lão phu chọn đời hành sự chưa từng người tiên, cho tới bây giờ mới phát hiện, thì ra, thuận tiên chưa chắc tồn a. Lữ Ẩn lòng đang dị máu, hai thành Long Quy tinh huyết ta, nếu là cho ta, công lực của ta nhất định sẽ tăng nhiều. Hơn nữa Long Quy tinh huyết cũng ẩn chứa Long tộc huyết mạch, nói không chừng có thể cho chính mình thần long huyết mạch lại vào một tầng đâu. Đoạn Lãng thần tình giữ tợn như Dạ Xoa, cái trán trồi lên rối loạn hắc sắc hình xăm, giống như là hai quái sừng, đáng tiếc bị phong bế lại huyệt, bằng không đã sớm gào thét lên tiếng. Từng luồng màu đen khí tức từ Đoạn Lãng đỉnh đầu lan ra, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên lại ra tay nữa, ngón tay đã không thể nhận ra, đột nhiên trong lúc đó đã điểm trúng Đoạn Lãng trên người 365 chỗ huyệt vị. Cuối cùng, lần thứ hai một chỉ điểm tại Đoạn Lãng mi tâm. Lữ Ẩn giờ khắc này thấy rõ ràng, Đoạn Lãng sâu trong thân thể, tự nhiên ẩn tàng một tia nồng nặc hắc quang, cô này tia sáng khí tức, mang theo vô tận hỗn loạn cùng tà ác. Một vòng vòng tròn lớn nhỏ thổ hoàng sắc quang vượng ở Tiếu Tam Tiếu ngực như hoa nở rộ, quang mang sáng sủa mà không gai mắt, lúc này Tiếu Tam Tiếu da thịt đã cùng ngực quang mang giống nhau biến thành thổ hoàng sắc, phảng phất mảnh thiên địa này đều đắm chìm trong Tiếu Tam Tiếu phát ra quang mang bên trong. Một cỗ thấm vào ruột gan đàn hương mùi tràn ngập tại không khí bên trong. Đoạn Lãng trong cơ thể hắc quang không ngừng trừ khử đứng lên, dần dần toàn bộ tiêu thất, Đoạn Lãng ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, bất quá, mí mắt cũng là đang chậm rãi khép lại. Rốt cục, hắc quang tiêu tán, Tiếu Tam Tiếu cười cười, trên người của hắn quang mang tiêu thất. Đoạn Lãng đột nhiên nhắm mắt lại, mới ngã xuống đất. "Tiền bối ngươi có khỏe không?" Lữ Ẩn khẽ gọi nói. Tiếu Tam Tiếu không câu chấp lời, xóa đi trên nót mồ hôi hột, rút ra lão phu trong cơ thể Long Quy tinh huyết, hầu như muốn mạng già a không sao cả, lão phu vẫn như cũ bất tử bất diệt. "Yên tâm đi." Ân Lữ Ẩn gật đầu, lần thứ hai nói rằng, Tố Tố đã mang tiểu muội đi Nguyệt Đảo Nguyên tìm tiền bối, như vậy, bây giờ nên làm gì? Đây hỏi ngươi, ngươi muốn đi làm cái gì sự tình? Tiếu Tam Tiếu cười hỏi. Lữ Ẩn nhún vai, ta muốn làm nhất kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, ở chỗ này, ta muốn xin tiền bối giúp một chuyện. Nói nghe một chút. Lữ Ẩn phát thông một tiếng quỳ xuống, nói rằng, xin tiền bối đem tiểu muội ở lại Nguyệt Đảo Nguyên. Cho dù là nhốt cũng tốt, nhất định phải đem tiểu muội ở lại Nguyệt Đảo Nguyên. Ý của ngươi là? Tiếu Tam Tiếu lắc đầu thở dài, đỡ dậy Lữ Ẩn, hắn đã hiểu Lữ Ẩn ý tứ. Lữ Ẩn rõ ràng chính là muốn làm cho Lữ Ánh ở lại Nguyệt Đảo Nguyên, không tham dự đến cái này trên thế giới tới. Người tốt ràng buộc, thế nhưng lòng người đâu? Tiếu Tam Tiếu nhẹ nhàng gật một cái buồng tim của mình, nói rằng, lão phu mặc dù không biết ngươi muốn làm gì sự tình, thế nhưng nhất định là cùng Đế Thích Tiên có quan hệ. Ngươi đối với Đế Thích Tiên sắc ý, căn bản không từng che giấu quá. Chưa xong con tiếp. Chương 268, muốn lấy thần thạch. Lấy lão phu năng lực, cũng chỉ có thể đối phó Đế Thích Tiên cùng Tiên Vương một cái, hai người bọn họ liên thủ, lão phu cũng muốn khí giáp mà chạy. Lấy thực lực của ngươi, chính là liền Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng chưa chắc có thể so với. Ngươi như đi, chỉ có thể là chịu chết. Cứ như vậy, muội muội của ngươi, cuối cùng cả đời đều muốn ở hổ thẹn cùng thống khổ bên trong vượt qua. Tiếu Tam Tiếu hiền hòa nói rằng, muốn giết Đế Thích Tiên, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, chính là lão phu tướng Long Quy tinh huyết chuyển tặng cùng ngươi. Đệ nhị chính là Đồ Long. Lữ Ẩn đột nhiên mở miệng, thần long sợ may mắn kỳ hạn không xa, Đế Thích Tiên nhất định sẽ đi Đồ Long. Chỉ cần ta có thể bắt lại cơ hội cướp đoạt Long Nguyên, như vậy, ta khẳng định có thể giết chết Đế Thích Tiên. Hiểm thêm hiểm. Tiếu Tam Tiếu lắc đầu. Không làm không được. Làm, cựu tử nhất sinh. Không làm, mười phần chết chắc. Lữ Ẩn chỉ Đoạn Lãng, Đoạn Lãng đã quay về chính đạo, nguyên bản Đế Thích Tiên đáng chết ở nhập ma Đoạn Lãng trong tay, nhưng mà, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Ta muốn đi tìm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân giúp ta. Lữ Ẩn trầm mặc một hồi, nói rằng, ta còn muốn tìm một vật. Có một số vật gì đó, ta ắt có niềm tin giết chết Đế Thích Tiên. Vật gì vậy? Nữ Hoa Bổ Tiên. Lữ Ẩn bình tĩnh nói bốn chữ. Tiếu Tam Tiếu sửng sốt, thở dài một tiếng, ngươi nếu dùng món đó vũ khí cùng Đế Thích Tiên chiến đấu, Đế Thích Thiên rất có thể sẽ đánh nát một số vật gì đó. Là. Lữ Ẩn gật đầu, trầm mặc lại. Tiếu Tam Tiếu nói có đạo lý, bởi vì Đế Thích Thiên có loại năng lực kia. Hắn sở hữu có thể mang Nữ Hoa Bổ Thiên lưu lại thần thạch đánh nát năng lực. Lữ Ẩn muốn tìm vũ khí, chính là năm đó nữ hoa bổ thiên lưu lại thần thạch. Cổ lão tướng truyền, tại nơi Thái Sơ khởi nguồn, cái thế gian này lúc đầu một mảnh hỗn độn không rõ, bất phân cao thấp tả hữu. Sau lại, bàn cổ mở thiên quan, vì vậy cái này hỗn độn không gian liền xuất hiện trời và đất. Thiên bi xuất hiện một cái phá động, đưa tới thiên diệt tần doanh. Sinh linh chịu đủ đổ thán. Nữ hoa đại thần tâm nghi ngờ từ bi, mắt thấy thương sinh chịu cướp, trong lòng không đành lòng, luyện thạch tu bổ thanh thiên. Nữ hoa cố sức cả đời thiên truy bất luyện, luyện được 36.504 khỏa hình hình sắc sắc ngân thạch, một viên khảm ở trên trời phá động bên trên, cuối cùng thanh thiên không sức mẻ. Thế nhưng nữ hoa bổ thiên sau đó lại còn lại 4 viên bất đồng thạch, 4 viên kỳ thạch. Viên thứ nhất kỳ thạch băng phách đã bị bộ kinh vân để vào khổng tử trong miệng, bảo trì bên ngoài thi thể bất hủ. Viên thứ hai kỳ thạch bạch lộ đã bị chế tạo thành tuyết tẩm cùng đao. Viên thứ ba kỳ thạch hắc hàn đã bị chế tạo thành một thanh có 102 kỳ binh tuyệt thế hảo kiếm. Viên thứ tư kỳ thạch thần thạch đó là nhất kiện khoáng cổ tuyệt kim vũ khí, bị thần đúc thành chén bát, ban cho pháp hải. Đúng vậy, chính là nhà kia dụ hộ hiệu bạch xà chuyện nói cố sự. Chỉ bất quá, không giống với truyền thuyết, trong này tất cả đều là người. Bạch Tố Trinh là thần nữ nhi, tu luyện di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân, trường sinh bất tử. Pháp hải đồng dạng cũng là một cái võ lâm cao thủ, là thần thủ dưới hộ pháp, năm đó cùng thần chiến đấu kịch liệt một ngày đêm mới thua ở thần. Pháp hải hòa thượng đau khổ trọn đời, hắn nhớ muốn giả tá Hứa Tiên thủ đem chén bát đưa cho Bạch Tố Trinh, chỉ tiếc hắn đã nhìn lầm người, Hứa Tiên chỉ là một vì tư lợi rất sợ chết tiểu nhân. Hắn dùng chén bát đánh lén Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh năm đó đã kinh thiên hạ vô địch, không biết võ công Hứa Tiên lại dùng thần thạch, đem Bạch Tố Trinh kích thịt nát xương tan, Bạch Tố Trinh thi hải, chỉ còn lại có từng cục còn không có to bằng móng tay đầu khớp xương, chân chân chính chính thịt nát xương tan. Sau lại, Bộ Kinh Vân lấy ra chén bát, cứu Tuyết Duyên, cùng thần đại chiến. Đó là nhất kiện khoáng cổ tuyệt kim vũ khí, ngăn địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyển chi lệ, miễn đi thần châu vùng đất cực khổ. Vạn thạch thuốc nổ bạo tạc, nổ chết thần, nhất phong đám người, nhưng ở thần thạch dưới sự bảo vệ còn sống, thế nhưng thần thạch lại vỡ vụn. Sau lại, Tuyết Duyên vì thương sinh, bỏ bảy thành chân nguyên, lấy di thiên thần quyết tu bổ lại thần thạch, đem một lần nữa bỏ vào tây hồ phía dưới. Còn nhớ rõ siêu thần cung thuốc nổ bạo tạc, nổ chết thần, thế nhưng Đế Thích Thiên đâu? Đem một hòn đảo nổ bay thuốc nổ, vẫn không có lấy tính mạng của hắn. Đế Thích Thiên là mạnh hơn thần, chỉ là thần lại sáng chế ra Ma Ha vô lượng, nhất phong cùng bộ kinh vân Ma Ha vô lượng bắt đầu từ thần trên người lấy được, liền đủ để cho hai người hoành hành thiên hạ. Ma Ha vô lượng chính là phong vân bên trong lực lượng mạnh nhất. Thần sáng chế ra cực Ma Ha vô lượng, ma sang ra khỏi địa cực Ma Ha vô lượng, năm đó đạt ma lão tổ sáng lập ra là nguyên vô cùng Ma Ha vô lượng, mà Đế Thích Tiên thì sáng chế ra vô cực Ma Ha vô lượng. Kéo xa, Đế Thích Tiên là mạnh hơn thần, lấy thuốc nổ số lượng đến xem, Đế Thích Tiên thậm chí nếu so với cái kia vạn kia lửa thuốc còn mạnh hơn, nói cách khác, thần thạch như cùng Đế Thích Tiên va chạm, như vậy, thần thạch 10 có 8 9 sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, địa ngục chi hỏa cùng hoàng tuyển chi lệ va chạm, vỏ quả đất di động, đại bán thần châu đem rơi vào vỏ quả đất di động đưa tới động đất bên trong, 4/5 nhân khẩu bởi vì vậy mà toi mạng. Lữ Ẩn nhớ lại Yến Phi lời nói, trầm mặc không nói. Hắn đã đáp ứng Yến Phi, sẽ không tái thế giới bên trong giết lung tung, nếu như hắn lấy đi thần thạch, đồng thời cùng Đế Thích Thiên đối kháng, như vậy, thương sinh thật muốn rơi vào đại nạn. Chớ nói sau này Yến Phi, chính là cái này thế giới nhất phong cùng bộ kinh vân, cũng sẽ không buông tha hắn. Thậm chí Tiếu Tam Tiếu cũng sẽ ra tay giết hắn. Đế Thích Thiên thật có thể nát bấy thần thạch sao? Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi, hỏi. Tiếu Tam Tiếu gật đầu, hắn có thể. Nếu để cho nhất phong cùng bộ kinh vân thôi động Ma Ha vô lượng, đồng thời lấy thần thạch kích thích ra đi đâu? Như vậy có được hay không đem Ma Ha vô lượng tăng cường 400 lần, đánh bại Đế Thích Thiên vô cực Ma Ha vô lượng đâu? Lữ Ẩn đột nhiên hỏi. Tiếu Tam Tiếu hơi ngẩn ra, trầm ngâm một hồi, gật đầu, e rằng có thể thử một chút, thế nhưng nếu như vô cực Ma Ha cùng cực Ma Ha va chạm nói, thần thạch có hay không có thể bảo trụ đâu? Lữ Ẩn hít một hơi thở, đây hết thảy vẫn như cũng đều là ẩn số. Trừ phi Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân có thể đem Ma Ha vô lượng thực sự làm được Ma Ha vô lượng tình trạng. Tiếu Tam Tiếu thở dài một tiếng. Lữ Ẩn gật đầu, hắn biết Tiếu Tam Tiếu ý tứ, phong vân Ma Ha vô lượng bất quá là võ học, mà phía sau Ma Ha vô lượng thì là chỉ vô cùng lớn ý tứ. Nếu như phong vân hai người có thể dường như thần võ kỷ bên trong A Thiết cùng Nhiếp Phong như vậy, phá vỡ thời không nói, đây mới thật sự là đạt tới Ma Ha vô lượng tình trạng. Đó mới là vô cùng lớn, không cách nào lường được lực lượng. Nghĩ đến thần võ kỷ, Lữ Ẩn nghĩ tới Lữ Bố cái kia hàng, không khỏi dùng mình một cái. Lữ Bố cái kia hàng ở thần võ kỷ bên trong, hoàn toàn thì không phải là người, hoàn toàn chính là một biến thái. Nhớ kỹ Lữ Bố tam phương kích diệt ngạo vũ đã từng hủy diệt mấy ước vị diện, lúc đó vũ thánh quan nhị gia đều sợ chim, quan nhị gia khuynh thành chi yêu nhưng là siêu việt quang tốc độ xuất thủ a. Đừng suy nghĩ, càng muốn phong vân càng biến thái. Lữ Ẩn dùng mình, phục hồi tinh thần lại. Tiếu Tiên Bối, bất kể như thế nào, vãn bối cũng phải đi thử xem. Lữ Ẩn hướng về phía Tiếu Tam Tiếu chắp tay. Ai, sớm biết như vậy, ta sẽ không ly khai bộ kinh vân. Thực sự là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh a. Lữ Ẩn vỗ vỗ, lần thứ hai hướng về phía Tiếu Tam Tiếu cung kính con người, Tiên Bối, xá muội liền dựa vào Tiên Bối chiếu cố. Ở chỗ này đã tạm. Lão phu làm hết sức. Tiếu Tam Tiếu nâng dậy Lữ Ẩn, gật đầu. Bọn ngươi đợi Đoạn Lãng thức tỉnh, sau đó theo hắn cùng đi tìm bộ kinh vân a. Tiếu Tam Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, nói rằng, hải tử, ngươi còn rất nhiều sự tình gạt lão phu. Lấy lão phu khả năng cũng vô pháp nhìn thấu ngươi và em gái ngươi tương lai. Lão phu chỉ có thể cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiếu Tam Tiếu trầm mặc một hồi, lần thứ hai nói rằng, nếu ngươi muốn giết Đế Thích Tiên, lão phu kia liền vì ngươi ngăn trở Tiên Vương. Cảm ơn Tiếu Tiền Bối. như Võ Vô Địch có thể tái xuất giang hồ lời nói, như vậy, Đế Thích Thiên cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Lữ ẩn mỉm cười. Võ Vô Địch chỉ lo giải trừ gia tộc hắn nguyên rủa. Thiếu Tam thiếu lắc đầu, mọi việc không thể miễn cưỡng. Ta sẽ nhường Tố Tố mang hai người đi trước Los Angeles. Đến lúc đó, ngươi làm cho Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng hai người đi Los Angeles cùng hai người kia hội hợp được rồi. Bất quá cũng không cần phải gấp, khi nào lúc rảnh rỗi, khi nào lại đi. Tố Tố sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Cái nào hai người? Lữ ẩn hơi kinh ngạc mà hỏi. Tiếu Tam Tiếu lắc đầu, không biết từ trên người nơi nào móc ra cùng nhau xem lại tựa như vài rách gì đó, đưa cho Lữ ẩn. Lữ ẩn tự tay tiếp nhận. Lại là một bức bản đồ. Lang Vân quật bản đồ. Lữ ẩn kinh hô một tiếng. Thập phương vô địch. Tiếu Tam Tiếu bình tĩnh cười, thân thể lắc lư một cái. Đã từ Lữ ẩn trước mặt tiêu thất. Lữ ẩn quay đầu, nhìn đã hôn mê Đoạn Lãng. Hít một hơi thở, ngươi còn choáng váng thật không phải là thời điểm. Quên đi, mang theo ngươi đi tìm Bộ Kinh Vân a. Hắc hắc, bây giờ Bộ Kinh Vân còn không có khôi phục ký ức, bằng không chỉ sợ Bộ Kinh Vân còn muốn cùng ngươi đả sanh đả tử a. Ta đích xác làm sai quá nhiều chuyện, chính là chết ở Bộ Kinh Vân trên tay, ta cũng không thể nói gì hơn. Đoạn Lãng đột nhiên mở mắt ra, một tay chống một cái, nhảy dựng lên, hắn nhẹ nhàng xoa xoa hốc mắt của chính mình, nhẹ giọng nói rằng, ta sai rồi nhiều lắm. Thanh âm của hắn rất nhẹ, không biết là đúng Lữ ẩn nói vẫn là chỉ là đang lẩm bẩm lủ bộ. Ta vẫn luôn biết mình đang làm cái gì, tuy nhiên lại không cách nào khống chế tim của mình. Dạ xoa chỉ lực lượng, Hỏa Lân kiếm lực lượng, cũng không có cải biến lòng, chỉ là để cho ta mặt trái dục vọng không hạn chế mở rộng. Ta làm sai rất nhiều. Gió, xin lỗi. Đoạn Lãng hai mắt có chút mông lung, mơ hồ có bọt nước hiện lên. Đoạn Lãng, đều đi qua. Lữ ẩn trong lòng thở dài, nhẹ nhàng mở miệng. Quá khứ. Đoạn Lãng hoặc kê cười, không qua được. Ta hai tay đã dính đầy huyết tinh. Ta chính là chết, cũng không nhan đi đối mặt phụ thân rồi. Lữ ẩn hơi mẩn ra, đột nhiên nhớ lại, Tiếu Tam Tiếu nói qua, muốn Tố Tố mang hai người đi Los Angeles, đồng thời cho mình một chương Lăng Vân quật bản đồ. Tiếu Tam Tiếu còn có thể tìm ra người khác tới sao? Lữ ẩn nhìn trên tay Lăng Vân quật bản đồ, nụ cười nhạt và cười. Bằng không Tiếu Tam Tiếu không có cho hắn Lăng Vân quật bản đồ, Lữ ẩn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến hai người kia. Cảm ơn. Đoạn Lãng hướng về phía Lữ ẩn cung kính không người, cảm ơn ngươi đem ta lôi ra ma đạo. Ta Đoạn Lãng chọn đời, sai nhiều lắm. Hiện tại, ta chỉ muốn trợ giúp Phong Hòa Bộ Kinh Vân, đem Đế Thích Thiên giết chết, giải trừ Võ Lâm hạo kiếp. Sau đó, ta nên đi thấy phụ thân ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 269, Nhiếp Phong VS Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng, người đã chết dễ dàng nhất, chỉ có gánh vác tội nghiệp sống được, dùng một đời tới trả khoản nợ, đó mới là chuyện thống khổ nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Nền cổ một đao hoàn toàn chính xác thống khoái, thế nhưng có thể chịu được hổ thẹn cùng thống khổ sống sót, đó mới là khó có được. Lữ ẩn đỡ dậy Đoạn Lãng, cười nói. Đoạn Lãng hơi ngẩn ra, gật đầu, cảm ơn. Ngươi là muốn ta dường như Bộ Kinh Vân như vậy sao? Đã cùng, ta tại sao có thể làm người nhu nhược cái chết chi? Ta muốn gánh vác tội lỗi của ta, dùng của ta đời sau trả nợ. Bộ Kinh Vân đang ở phụ cận, chúng ta nhanh đi giúp hắn. Cái này cho ngươi. Đoạn Lãng đầu ngón chân một bước, đem Hỏa Lân kiếm đá về phía Lữ ẩn. Lữ ẩn đưa tay chộp một cái, nhất thời biến sắc, hắn cảm giác được rõ ràng, một cô nói không được tà dị khí tức tiến nhập trong cơ thể của mình, mang theo một cỗ hung ác khí tức, dường như muốn khống chế tâm thần của hắn, bất quá, lại bị hắn thần long huyết mạch khắc chế. Tìm một địa phương cho kỹ, hoặc là hủy diệt a. Đoạn Lãng cười khổ nói, võ công của ngươi ở trên ta, xứng đáng lấy áp chế Hỏa Lân không sai. Kiếm tà khí, để cho ngươi đến giúp đỡ, thật sự là có chút ngượng ngùng. Ngươi không cần sợ lại nhập ma đạo. Lữ ẩn núi bay, bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa Tiếu Tam Tiếu tiền bối ban cho ngươi hai thành lòng quy tinh huyết, cũng có thể áp chế Hỏa Lân kiếm tà khí a. Lữ ẩn đem Hỏa Lân kiếm thu vào luân hồi tay trong địa, nói rằng. Đoạn Lãng kinh ngạc nhìn hắn, Hỏa Lân kiếm đâu? Ta có một loại năng lực, có thể mở một cái không gian nhỏ, ta đem Hỏa Lân kiếm ném vào. Lữ ẩn núi bay. Đoạn Lãng gật đầu, tay trái lộ ra, một cỗ hào quang màu đỏ rực từ trên người hắn lan ra. Hắn chậm rãi đem quang mang ép vào đan điền, nói rằng, ta công lực đâu chỉ gia tăng rồi gấp đôi. Tiếu Tam Tiếu rốt cuộc là người phương nào? Ha ha, hắn là một cái kỳ nhân, sống chí ít hơn 4000 năm. Đế Thích Thiên cũng bất quá mới sống hơn 1000 năm mà thôi. Lữ ẩn nhún vai, nói rằng, cái này cho ngươi. Lữ ẩn đem đường đao đưa cho Đoạn Lãng, tuy là chưa chắc có thể so với Hỏa Lân kiếm, thế nhưng chí ít coi như là một bả vũ khí tốt. Cảm ơn. Đoạn Lãng không khách khí tiếp nhận, nói rằng, đi, chúng ta đi chợ giúp Bộ Kinh Vân đi. Lữ ẩn gật đầu, hai người đồng thời thân hình thoát ra, hướng về Trác Gia thôn phương hướng chạy đi. Hai người chạy tới lúc đó Đoạn Lãng dẫn người vi ẩu Bộ Kinh Vân địa phương, nhưng là Bộ Kinh Vân cũng đã không ở nơi đó. Bộ Kinh Vân đi. Không được, chúng ta phải tìm được hắn, Bộ Kinh Vân hiện tại rất nguy hiểm. Đoạn Lãng vội vàng quát lên. Lữ ẩn gật đầu, từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra tuyệt thế hảo kiếm. Ngươi sở hữu tuyệt thế hảo kiếm. Đoạn Lãng hơi ngẩn ra. Lữ ẩn tiện tay ném ra một viên huyết bồ đề, Đoạn Lãng tự tay tiếp nhận. Dùng huyết bồ đề. Lữ ẩn dặn dò một câu, liền đối với tuyệt thế hảo kiếm tự nói đứng lên. Tuyệt thế hảo kiếm a, ngươi có linh tính. Có thể hay không nói cho ta biết, Bộ Kinh Vân hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương? Ngươi chủ nhân hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải trợ giúp hắn. Đoạn Lãng không nói hai lời, trực tiếp ngựa đầu đem huyết bổ để dùng. Tuyệt thế hảo kiếm run rẩy, phóng xuất ra một cỗ cường liệt đích quang mang, Lữ ẩn cẩn thận cảm ứng một cái, nói rằng, Đoạn Lãng, cảm ứng được, chúng ta đi. Lữ ẩn không có thu hồi tuyệt thế hảo kiếm, bởi vì hắn đã có Hỏa Lân kiếm, sẽ không cần tuyệt thế hảo kiếm. Tuy là Hỏa Lân kiếm so ra kém tuyệt thế hảo kiếm, thế nhưng Hỏa Lân kiếm cũng là bảy vũ khí một trong a. Huống hồ, Ngạo Kiếm Sơn Trang còn có một cái bại vong chi kiếm, cùng tuyệt thế hảo kiếm không sai biệt lắm, mà hắn chuẩn bị đi lấy thần thạch, năng lực càng là ở tuyệt thế hảo kiếm bên trên. Đoạn Lãng lúc này đã đem huyết bổ đề lực lượng ép vào đan điền bên trong, dựa vào lòng quy tinh huyết không ngừng luyện hóa, gật đầu, hai người nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài. Phía trước chính là bộ kinh vân dùng tên giả Trác Sơn thời điểm ra a. Đoạn Lãng đột nhiên kinh hô một tiếng. Có thanh âm đánh nhau, tuyệt thế hảo kiếm rung động, bộ kinh vân đã xảy ra chuyện, đi mau. Lữ Ẩn cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm run rẩy không ngừng, thả ra kim quang nhàn nhạt, kim quang tuy là rực rỡ, nhưng là lại làm cho một loại muốn thôn phệ hết thể cảm giác. Hai người vội vàng chạy nhanh tới. Chỉ thấy được Tử Ngưng, Bộ Thiên, Bộ Đình đứng ở một bên, ba người bên cạnh còn có một người, người này một thân trang phục màu xanh lam, xem bộ dáng là từng bộ trang bị, vóc người mê người, cô gái này vẻ mặt thanh lãnh, khuôn mặt như họa, phong tư hiểu điệu, nhưng trên người lại tự nhiên mang theo một cỗ thanh lãnh yên tĩnh cao hoa khí chất. Bộ Kinh Vân đang cùng một người chiến đấu. Cùng Bộ Kinh Vân đối chiến người nọ, quần áo tóc dài xõa vai, gương mặt anh tuấn tuấn nổ. Đầu kia tóc dài đen nhánh, lay động tuấn giật, phản phất tại thể hiện lấy hắn không bị thế gian bất kỳ trói buộc nào, hào hiệp không gì sánh được. Cái kia một đôi mang theo vô tận lo lắng ánh mắt, đại biểu hắn sở hữu một viên ấm áp tâm, có lẽ sẽ cả đời không phải rời. Gió. Đoạn Lãng đột nhiên kinh hô một tiếng. Vân sư huynh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Nhiếp Phong thân pháp cấp tốc, thân hình khó phân thể giả, chưa từng xuất thủ đánh trả, chỉ là không ngừng ngăn cản Bộ Kinh Vân công kích. Tuyệt thế hảo kiếm nhất thời kiếm mang rừng rực, điên cuồng dùng, Lữ Ẩn cảm giác, hắn nếu như dùng tới toàn lực, xứng đáng lấy áp chế, thế nhưng bây giờ không phải áp chế tuyệt thế hảo kiếm thời điểm. Hắn buông tay ra, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên xông vào chiến trường bên trong. Nữ nhân kia, chắc là Đế Thích Thiên ngồi xuống thần mẫu Lạc Tiên. Cái gì? Nàng chính là thần mẫu? Đoạn Lãng có chút kinh ngạc, đột nhiên vỗ đầu một cái, quát lên, bây giờ không phải là quản cái kia thần mẫu thời điểm, trước ngăn cản. Đoạn Lãng cầm trong tay Long Lân Đường Đao, trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Dựa vào, ngươi ngu ngốc ca. Lữ Ẩn có chút bất đắc dĩ, hoan thầm nói, hai người đang đánh lộn, ngươi nhảy ra ngoài, chỉ sợ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều nghĩ đến ngươi là đi ra ngư ông đắc lợi. Xin nhờ a, bọn họ còn không biết ngươi đã khôi phục bản tính a. Tuyệt thế hảo kiếm hóa thành kiếm mang, đâm về phía Nhiếp Phong, bất quá lại không ngừng phụt ra hút vào, cũng không phải là đả thương người, chỉ là muốn đem Nhiếp Phong bức lui đi ra ngoài. Lữ Ẩn thấy như vậy một màn, nhất thời hiểu rõ, tuyệt thế hảo kiếm quả nhiên có linh, biết Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân chính là hảo huynh đệ, đương nhiên sẽ không sát thương Nhiếp Phong. Nhiếp Phong chứng kiến tuyệt thế hảo kiếm bay ra, nhất thời cả kinh, thân thể lắc lư một cái, lách mình tránh ra, Bộ Kinh Vân đưa tay chộp một cái, đã đem tuyệt thế hảo kiếm nắm ở trong tay. Bắt lại tuyệt thế hảo kiếm Bộ Kinh Vân, trong sát na, phản phất biến thành một người khác. Lúc này Bộ Kinh Vân hai mắt chiến ý như điên, hắn tuyệt thế hảo kiếm cũng kiếm như người điên cuồng, bỗng nhiên từ trong tay của hắn bắn ra, cho Bộ Kinh Vân mạnh mẽ chân khí dẫn dắt, từ trước người hắn đâm ra, người kiếm lẫn nhau điên cuồng, điện quang hỏa thạch gian, tuyệt thế hảo kiếm đã ở Bộ Kinh Vân cách không kéo phía dưới, thế như một đạo kinh thế trường hồng vậy thẳng hướng Nhiếp Phong kình xạ đi. Đó là Thánh Linh kiếm pháp kiếm nhất. Năm đó Vô Danh còn chưa chiến bại kiếm thánh thời điểm, kiếm thánh kiếm nghệ đã đạt đến võ lâm hết thảy kiếm thủ đỉnh phong, càng là tiền vô cổ nhân, dù chưa có thể xác định liệu sẽ sau có người tới, hiện nay cũng đã kiếm bá vô địch. Bên ngoài sở ngộ Thánh Linh kiếm pháp lấy kiếm chữ phối hợp con số thuận đứng hàng, mỗi chiêu đều là có đặc sắc cực kỳ độc hạt lì hại chỗ, từ kiếm nhất chí kiếm 21, lại tổng cộng 21 thanh kiếm nhiều. Còn như về sau kiếm nhị 12 cùng kiếm nhị 13 thì là chuyện sau này. Ngạch, có điểm kéo xa. Lúc này Bộ Kinh Vân sử dụng tuy là Thánh Linh kiếm pháp đệ nhất kiếm kiếm nhất, nhưng đơn giản trực tiếp, một kiếm này kiếm thế không chỉ mà còn nhanh, tinh thần, tàn nhẫn, tuyệt, càng ẩn chứa một cố gọi người kinh tâm động phách giáp bức lực, ở nơi này một kiếm phương viên năm trượng bên trong, hết thảy cây cối vỏ cây đều cho vô hình kiếm khí cắt kim loại khéo vô hoàng ra, vụn cây đầy trời tung bay. Trong chốc lát lóe sáng như kỳ quan, Nhiếp Phong biến sắc, đồng dạng rút ra sau lưng tuyết ẩm cùng đao, nạo hàn lục quyết thi triển ra, chính là cường đại nhất nhất chiêu, kinh hàn thoáng qua. Đao khí tàn sát bừa bãi, một đao này với trong lúc giở tay nhấc chân huyền hóa thành hàn quang, lại đao thế dường như so kiếm canh một tàn nhẫn mạnh hơn, phương viên năm trượng bên trong rừng cây lại nhị đốn bị đao thế sở đoạn. Đao khí cùng kiếm khí cái có cơ, trên mặt đất vô số cỏ dại đánh bay, giống hệt vạn kiếm xuyên tim một dạng thẳng hướng bốn phương tám hướng tinh thần đã đâm đi. Thần mẫu Lạc Tiên lạnh rên một tiếng, trên người hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, chặn tàn sát bừa bãi đi kiếm khí cùng đao khí. Thế nhưng lúc này Tử Ngưng mẹ con ba người thì không người bảo vệ. Lạc Tiên lúc này vẫn là trước đây cái tên xấu xa kia, cũng không hề biến thành người tốt, tự nhiên là chẳng muốn đi trợ giúp Tử Ngưng mẹ con ba người. Bộ Kinh Vân kinh hô một tiếng, "Tử Ngưng, Thiên Nhi, Đình Nhi." Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, cước bộ xê dịch, đã hướng về Tử Ngưng mấy người phóng đi. Tuy là Nhiếp Phong thân pháp như gió, đã sớm đột phá vận tốc cầm thanh, thế nhưng bây giờ nhưng cũng không kịp cứu Tử Ngưng ba người, trừ phi Lạc Tiên bằng lòng trợ giúp ba người biến hóa giải kiếm khí. Thế nhưng, Lạc Tiên bình chân như vậy nhìn, căn bản không có xuất thủ ý tưởng. Lẽ nào Tử Ngưng mẹ con ba người sẽ chết đi không? Hơn nữa, còn là chết ở bọn họ thích nhất trượng phu cùng phụ thân trên tay. Sai, còn có một người có thể cứu bọn họ. Đoạn Lãng đã sớm vọt ra, chẳng qua là lúc đó là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đụng nhau đao khí cùng kiếm khí thời điểm, này đây, bọn họ cũng không có phát hiện Đoạn Lãng đến, thần mẫu Lạc Tiên lực chú ý cũng đặt ở Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trên người, tự nhiên cũng không có lưu ý. May mắn tới kịp. Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, đường đao long lân nhất chuyển, đã biến thành một vòng màu lửa đỏ hồng nhật, đem tàn sát bừa bãi mà đến kiếm khí cùng đao khí đều tách ra, đúng lúc cứu Tử Ngưng mẹ con ba người. Đoạn Lãng, Nhiếp Phong kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Không cho phép thương tổn vợ con của ta. Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, thôi động tuyệt thế hảo kiếm, lần thứ hai hướng về Nhiếp Phong đâm tới. Bộ Kinh Vân mất đi ký ức, đã sớm không biết chuyện đã qua. Đoạn Lãng hắn là biết, bởi vì Đoạn Lãng không lâu dẫn người điên cuồng đánh hắn một trận, đồng thời tuyên bố muốn giết hắn toàn ra, nghe được Nhiếp Phong la lên, Bộ Kinh Vân trực tiếp đem Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng định nghĩa thành một cái nhóm người, là muốn đối với hắn thê nhi bất lợi. Tuyệt thế hảo kiếm huyễn hóa thành hai thanh, hướng về Nhiếp Phong đâm tới. Kiếm khí tàn sát vừa bãi bạo phát, Nhiếp Phong ngạo hàn lục quyết thi triển ra, chặn hai thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm tam. Nhiếp Phong kinh hô một tiếng, thân pháp như gió, vội vàng tránh né. Bởi vì, Bộ Kinh Vân đã biến thành một thanh trường kiếm, hướng về Nhiếp Phong đâm tới. Chương 270, Chiến Thần Mẫu Lạc Tiên. Đối với Bộ Kinh Vân hóa thành thiên kiếm, Nhiếp Phong chỉ là hơi một bên thân, liền tránh khỏi, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì Bộ Kinh Vân mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là Đoạn Lãng. Thì ra, Bộ Kinh Vân lấy hai thanh tuyệt thế hảo kiếm tới dẫn dắt Nhiếp Phong tâm thần, sau đó chính mình hóa thành kiếm tam, đâm về phía Đoạn Lãng, phải cứu ra vợ con của hắn. Không hổ là bất khóc tử thần, lúc này vẫn như cũ có thể lánh tĩnh không gì sánh được. Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, đường đao không ngừng cơ múa, một đầu hỏa kỳ lân vô căn cứ biến ảo, ngậm một vòng mặt trời, ngăn cản hướng về phía Bộ Kinh Vân công kích. Chính là hỏa lân thực nhật. Hai người đụng vào nhau, Bộ Kinh Vân hiện ra thân hình, trên không trung ngưng trệ bất động, mà Đoạn Lãng thì là không ngừng lùi lại, hai người đụng nhau. Đoạn Lãng rơi vào hạ phong. Không phải nói, Đoạn Lãng thực lực hôm nay so ra kém Bộ Kinh Vân, kỳ thực có Long Quy tinh huyết Đoạn Lãng, so với Bộ Kinh Vân mạnh hơn một bậc. Đoạn Lãng sở dĩ lưu lại, một mặt là hắn không muốn cùng Bộ Kinh Vân liều mạng, một mặt là hắn còn chưa chín luyện Long Quy tinh huyết mang tới cải biến. Bất quá, Đoạn Lãng vẹn vẹn rời khỏi không đến một trượng khoảng cách, liền cảm giác phía sau một cỗ chân khí hóa thành khí tượng, chặn hắn. Lữ Ẩn cũng đi ra. Bộ Kinh Vân từ trên trời giáng xuống, liền muốn tiếp tục ám sát Đoạn Lãng, Lữ Ẩn đưa tay chộp một cái, đã đem Đoạn Lãng kéo sau lưng mình, xích tiêu kiếm kiếm khí bạo phát, thái cực kiếm thi triển ra. Một cái lại một cái màu vàng nóng vòng vòng đột nhiên xuất hiện, đem Bộ Kinh Vân đeo vào trong đó. Bộ Kinh Vân thế tiến công biến đổi, từ Lữ Ẩn bên cạnh sát qua. "Bộ Kinh Vân, dừng tay a." Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, "Gió, dừng tay." Không muốn tổn thương hắn. Nhiếp Phong thân pháp như gió, đã đổi tới, hắn cho rằng Lữ Ẩn là cùng Đoạn Lãng một phe. Cho nên, Phong Thần Thối đã thi triển ra, hướng về Lữ Ẩn một cước đá tới. Lữ Ẩn đột nhiên nắm tay, một quyền đập ra ngoài. Thất Thương Quyền. Hào quang vàng nóng bạo phát, che giấu Lữ Ẩn biến hóa. Lữ Ẩn cánh tay đã hiện lên rậm rạp chằng chịt long lân. Chặn Nhiếp Phong công kích. Nhiếp Phong một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất, Lữ Ẩn lui lại một bước, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại không ngớt. Lấy huyết bổ để thăng huyết mạch, Lữ Ẩn có thể làm được hoàn toàn hóa thành thần long, huyết mạch tương dung, làm cho Lữ Ẩn bây giờ có thể tùy ý trưởng không thân thể từng cái bộ phận biến hóa. "Là ngươi?" Bộ Kinh Vân đã nhận ra Lữ Ẩn, rơi trên mặt đất. Lữ Ẩn nhường ra vị trí, làm cho Bộ Kinh Vân đi tới Tử Ngưng ba người bên người. "Gió." Đoạn Lãng một bước thoát ra, đi tới Nhiếp Phong trước người, cẩn thận nhìn Nhiếp Phong, phản phất minh đệ bọn họ hai người đã có mấy trăm năm chưa từng thấy qua một cái vậy, hắn gọi nói, "Gió." Nhiếp Phong sắc mặt hơi có chút ngạc nhiên, chần chừ nói, "Đoạn Lãng, ngươi kêu ta gió?" Nhiếp Phong không dám tin nhìn Đoạn Lãng, còn nhớ rõ năm đó giữa bọn họ tình ý Đoạn Lãng khi đó, chính là xưng hô Nhiếp Phong là gió, mà Nhiếp Phong cứ gọi hắn là Lãng. Từ Đoạn Lãng bộ nhập ma đạo sau đó, hai người tình hữu nghị không hề, cũng không tiếp tục từng như vậy xưng hô qua, Đoạn Lãng vẫn đều là gọi thẳng Nhiếp Phong tên, bây giờ, cư nhiên cứ gọi hắn là gió. Đây là chuyện gì? Đoạn Lãng biểu tình trên mặt lại tựa như khóc lại tựa như cười, đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, lộ ra cánh tay, ôm lấy Nhiếp Phong. Cái này ôm hay không còn sẽ có được trước đây thiên hạ hội niên đại. Đoạn Lãng vì Nhiếp Phong mà buông tha đi trước vô song thành cơ hội thời điểm, Nhiếp Phong cho hắn một cái kia giữa huynh đệ tình ý ôm ấm áp đâu. "Đoạn Lãng, ngươi..." Nhiếp Phong hơi có chút cảnh giác, trầm mặc một hồi, ôm lấy Đoạn Lãng, mở miệng nói, "Lãng, ngươi đã trở về." "Được rồi." Lữ Ẩn vỗ tay một cái, cười nói, "Bộ Kinh Vân, ngươi cũng không cần cùng Nhiếp Phong đả sanh đả tử. Rất nhiều chuyện ngươi không biết rõ, bởi vì ngươi mất đi ký ức. Bộ Kinh Vân ra thì ở phía trước, không bằng mọi người đi vào trước ngồi một chút, từ từ sẽ đến nói đi." Nhiếp Phong gật đầu, Bộ Kinh Vân trầm ngâm một hồi, cũng gật đầu, Lữ Ẩn đã cứu hắn, trả lại cho hắn huyết bổ để làm cho hắn chữa thương, mặc dù đối với thái độ của hắn không tính là quá tốt, thế nhưng hắn vẫn có chút tin tưởng Lữ Ẩn. Lạc Tiên giễu cợt một tiếng, chính yếu nói, Đoạn Lãng cầm trong tay đường đao long lần đứng ở trước mặt nàng, cười ta nói, "Thần mẫu, đây là chúng ta sự tình, ngươi dường như không nên tham dự à?" "Thần mẫu?" Nhiếp Phong hơi nhíu mày, tựa hồ có hơi khó hiểu. Lạc Tiên sắc mặt biến thành giận mình, quát lên, "Đoạn Lãng, ngươi nếu biết ta là thần mẫu, lại dám đối với ta vô lễ như thế?" Cắt. Đoạn Lãng khinh thường cười lạnh một tiếng, "Ta đã không phải thiên môn người, vì sao không thể đối với ngươi vô lễ? Thần mẫu, ta Đoạn Lãng, đã không phải là cái kia Đoạn Lãng." "Có ý tứ?" Thần mẫu Lạc Tiên hừ lạnh nói. Lữ Ẩn đứng ở Lạc Tiên phía bên phải, Bộ Kinh Vân cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm che ở Tử Ngư ba người, Nhiếp Phong đứng ở Thần mẫu Lạc Tiên bên trái. Ba người thành hình tam giác đem Thần mẫu Lạc Tiên vây khốn ở trong đó. "Đoạn Lãng, ngươi lại dám phản bội thiên môn?" Thần mẫu đã hiểu Đoạn Lãng ý tứ, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Được, Lạc Tiên." Lữ Ẩn không sao cả nhún vai, không có nghe Đoạn Lãng nói sao. Hắn đã không phải là cái kia Đoạn Lãng. Bây giờ Đoạn Lãng là hắn đầu nhập dạ xoa chỉ phía trước Đoạn Lãng. "Thật vậy chăng?" Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi. Lữ Ẩn khẽ gật đầu, từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra Hỏa Lân kiếm, huy vũ hai cái, cười nói, "Nhiếp Phong, Đoạn Lãng đã khôi phục bản tính." Bởi vì Hỏa Lân kiếm là một thanh tà kiếm, khôi phục bản tính Đoạn Lãng, sợ mình đang bị tà khí xâm lấn, tình nguyện vứt tới không cần, ngươi có thể tin tưởng. "Lãng, đây là thật sao?" Nhiếp Phong kinh hỉ không thắng vu biểu. Đoạn Lãng khẽ gật đầu, nói rằng, "Gió, ta và ngươi còn có Bộ Kinh Vân sự tình chờ một hồi rồi nói, chúng ta trước giải quyết thần mẫu." "Được rồi, cái kia..." Đoạn Lãng có chút lúng túng nhìn Lữ Ẩn, "Ta nhớ được ngươi thật giống như gọi Lữ Ẩn phải không? Thần mẫu nên xử lý như thế nào?" Đối với Lữ Ẩn, Đoạn Lãng có chút tín phục, bởi vì Lữ Ẩn thực sự đưa hắn lộ ra ma đạo, đồng thời đem Tiếu Tam Tiếu thân phận nói cho hắn, điều này làm cho Đoạn Lãng cảm giác, một cái có thể cùng Tiếu Tam Tiếu bực này sống hơn 4000 năm nhân tương giao người, chắc là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Cái này sao? Lữ Ẩn sờ cằm một cái, quan sát một phen Lạc Tiên, trầm mặc một hồi, cái này thế giới tương đối hỗn loạn, ta cũng nhìn không thấu Lạc Tiên tương lai. Nói chung một câu nói, người này không phải thích Nhất Phong, chính là thích Hoài Không. Chó má. Thần Mẫu Lạc Tiên cười lạnh nói, ta là thần mẫu, như thế nào sẽ yêu phàm nhân? Cắt. Lữ Ẩn khinh thường giễu cợt một tiếng, thần mẫu, ngươi xứng sao? Ở ta tâm lý, hay là thần mẫu chỉ có một, đó chính là Bạch Tố Trinh tỷ muội Tiểu Thanh. Bộ Kinh Vân mẫu thân, chỉ có nàng mới xứng với thần mẫu hai chữ này, còn như ngươi, căn bản không xứng. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Phong cùng Lạc Tiên đồng thời lên tiếng. Lạc Tiên là tức giận, mà Nhiếp Phong thì là khiếp sợ. Một hồi rồi hay nói. Lữ Ẩn nhún vai, không cần giết nàng, tuy là ta không biết ta tham dự sẽ cải biến bao nhiêu, thế nhưng đâu, hắc hắc. Lạc Tiên người này, ta còn thực sự không biết nên như thế nào cải biến vận mệnh của hắn. Cải biến vận mạng nói, ta còn không nắm chắc để cho nàng thích Nhiếp Phong hoặc là Hoài Không. Thế nhưng không thay đổi lời nói, người này tất nhiên sẽ chết, là một kẻ đáng thương. Quên đi, bước đi hắn được rồi. Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, các ngươi trước nhường một chút, ta muốn thử xem, bây giờ lực lượng của ta mạnh như thế nào. Lữ Ẩn vừa mới dứt lời, trực tiếp xông đi tới, màu vàng nóng chân khí từ trên người hắn bắn ra, một kiếm chém về phía Lạc Tiên. Lạc Tiên quát một tiếng, đơn trưởng đánh ra, đương một tiếng vỗ vào xích tiêu kiếm bên trên, Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, trở tay một kiếm, Thái Cực kiếm pháp thi triển ra, một vòng tròn vẽ ra, kéo theo thần mẫu Lạc Tiên cánh tay, thần mẫu bấm tay điểm ra, điểm hướng Lữ Ẩn mi tâm. Lữ Ẩn lộ ra hai tay, lấy Tiên Sơn chiếc mai thủ ngăn cản, hai người đồng thời lui lại một bước. Tích tích đắp đắp máu tươi từ Lạc Tiên trên ngón tay chảy ra, ánh sáng màu lam lóe lên, vết thương nhất thời tiêu thất. Tấm tắc. Thánh Tâm Quyết hiệu quả, so với Diệt Thế Ma Thân cùng Di Thiên Thần Quyết còn lợi hại hơn. Tấm tắc, bản này võ công bí tịch, ta nhất định muốn. Lữ Ẩn hai cánh tay chấn động, dậm dạp chằng chịt màu đỏ long lân tại hắn trên cánh tay hiện lên, hai cánh tay của hắn đã biến thành long trảo, ngự kiếm thuật triển khai, cường đại tinh thần lực điên cuồng trùng kích đi qua. Thần mẫu Lạc Tiên thần sắc băng lãnh, chân khí màu xanh lam vờn quanh toàn thân của nàng, không tránh không né, cứng rắn chống đỡ Lữ Ẩn công kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Cánh tay hắn. Nhiếp Phong kinh hô một tiếng. Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân cũng là có chút sợ run, không minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đây là đang muốn chết. Chứng kiến thần mẫu cứng đối cứng, Lữ Ẩn không khỏi cười nhạt, hắn không sợ nhất chính là cứng đối cứng. Một tay khẽ lật, đấu chuyển tinh di cùng bất tử ấn pháp thi triển ra, đem Lạc Tiên trưởng lực đều tách ra, đồng thời lấy Bắc Minh thần công hóa giải một bộ phận. Màu vàng nóng chân khí bạo phát, bất tử ấn pháp cùng đấu chuyển tinh di thi triển, Lữ Ẩn quát lên một tiếng lớn, đem thần mẫu Lạc Tiên đánh bay đi ra ngoài. Thần mẫu quát một tiếng, đơn trưởng bộ ra, chân khí màu xanh lam bừng tỉnh giao long, phô thiên cái địa hướng về Lữ Ẩn công kích mà đến. Lữ Ẩn mỉm cười, không tránh không né, mặc cho thần mẫu chân khí công kích được trên người của mình. Bắc Minh thần công vận chuyển, đan điền trong bảo thạch điên cuồng vận chuyển, bộ phận chân khí trực tiếp bị Bắc Minh chân khí hóa giải, đồng hóa vì Bắc Minh chân khí, một phần khác thì trực tiếp bị đấu chuyển tinh di cùng bất tử ấn pháp rời ra chỗ khác. Thần mẫu một chỉ điểm tại Lữ Ẩn trước ngực huyệt đàn trung bên trên. Huyệt đàn trung là thân người tử huyệt, lần này trực tiếp làm cho Nhiếp Phong đám người khiếp sợ không thôi, cho rằng Lữ Ẩn chết chắc rồi. Đa tạ ngươi Thánh Tâm Quyết. Lữ Ẩn ngửa đầu cười to, hai tay hóa thành long trảo, bắt được Lạc Tiên bả vai. Lạc Tiên ngón tay chỉ ở Lữ Ẩn huyệt đàn trung ở trên thời điểm, Lữ Ẩn lấy bất tử ấn pháp cùng đấu chuyển tinh di xanh xanh đem huyệt vị rời, đồng thời trước ngực hiện lên một tầng long lân, đỡ được Lạc Tiên công kích. Lạc Tiên chân khi đánh vào trong cơ thể hắn, hắn vội vàng đem huyệt đàn trung rời quay lại tới, lấy Bắc Minh thần công huyệt đàn trung một đường công pháp phát động đứng lên. Lữ Ẩn hai tay của khóa tại Lạc Tiên trên vai, Bắc Minh thần công cùng bất tử ấn pháp đồng thời điên cuồng phát động đứng lên, muốn đem Thánh Tâm Quyết lực lượng hóa thành mình dùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 271, gió mây lãng ân oán hóa giải. Thánh Tâm Quyết lực lượng thậm chí còn ở Diệt Thế Ma Thân cùng Di Thiên Thần Quyết bên trên, Bắc Minh thần công đồng hóa tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cũng không có thể giống như phía trước ở Đại Đường Phúc Vũ trong thời điểm, bảo thạch nhất chuyển có thể đem nội lực hóa giải. Bây giờ Lữ Ẩn cảm giác mình phảng phất lần thứ hai trở thành mới vừa gia nhập Thiên Long trong cảm giác. Khi đó, tuy là đồng dạng có thể hấp thụ nội lực, nhưng là lại không có khả năng trong nháy mắt đồng hóa, sau lại vi rút cùng võ học kết hợp, hắn huyệt khiếu bên trong xanh thành đá quý màu tím, cái này mới có thể trong nháy mắt đồng hóa lực lượng của người khác, thế nhưng bây giờ, lại phảng phất lần thứ hai về tới trước đây. Thần mẫu lực lượng của toàn thân đang không ngừng trôi qua, hoảng sợ thất sắc, muốn phát lực đánh văng ra Lữ Ẩn, nhưng là lại phát hiện, thúc dục nội lực trực tiếp tiến nhập đối phương trong cơ thể, tiên diệt vô tổn. Nội lực không ngừng trôi qua, mãi cho đến chân khí của nàng chỉ còn lại có chừng một thành, Lữ Ẩn mới phất phất tay, đem Lạc Tiên đánh bay đi ra ngoài, thân thể lắc lư một cái, đã xuất hiện ở Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng bên người, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần lần thứ hai luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Thần mẫu ho khan một tiếng, khoe miệng chảy ra một vòi máu tươi, quát lên, ngươi đây là cái gì tà môn võ thuật? Lữ Ẩn tuy là khoanh chân ngồi xuống, đem chân khí luyện hóa, thế nhưng cũng không đại biểu hắn không thể mở miệng, hắn cười lạnh nói, Bác Minh thần công, bất tử ấn pháp, đấu chuyển tinh gì? Lữ Ẩn hoàng liễu hoàng đầu, nhớ lại một việc, thầm nghĩ trong lòng, e rằng Bác Minh thần công phải tiếp tục tiến hóa, chỉ sợ cần ngũ lôi hóa cực thủ cùng hính nguyên huyết thủ. Ngũ lôi hóa cực thủ có thể hóa đi thiên hạ tất cả thần binh, dĩ nhiên cũng có thể hóa đi công lực, từ phúc chính là chúng nộ phong lôi quỷ kế, bị hóa đi trăm ngàn năm công lực, mới đưa đến hắn cuối cùng bị Đoạn Lãng giết chết. Hính nguyên huyết thủ chính là hùng bá phụ thân tuyệt học, vốn là kỳ tổ với mấy trăm năm trước vứt bỏ hấp tinh đại pháp khuyết điểm mà tiến hành cải thiện. Lệnh khiến dùng giả có thể ở trong nháy mắt đem người công lực tận hấp, năm đó hùng bá phụ thân lấy hính nguyên huyết thủ luyện kinh vương tinh thần, hấp thụ ma địa cực ma ha vô lượng, bằng không cùng trời vô cùng ma ha vô lượng xung đột, đưa tới hắn bạo thể mà chết, chỉ sợ thiên hạ này đem lấy Hùng Bá phụ thân vi tôn. Lữ Ẩn âm thầm suy tư về, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thần Mẫu lao đi vết máu ở khóe miệng, hừ lạnh nói. Lữ Ẩn hoàng liếu hoàng đầu, hắn đã thành công đem thánh tâm quyết lực lượng sáp nhập vào trong cơ thể của mình, đứng lên, nói rằng, cái kia hấp tinh đại pháp đâu? Lữ Ẩn cũng có chút kỳ quái, hấp tinh đại pháp, nơi này hấp tinh đại pháp tuyệt đối không phải là Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, bởi vì hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Hấp tinh đại pháp chính là từ Bắc Minh thần công bên trong thoát thai đi ra, chỉ là Bắc Minh thần công ra lông mà thôi. Lữ Ẩn cười cười, lung tung nói rằng, nguyên do bởi vì cái này thế giới hấp tinh đại pháp cùng Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp hoàn toàn là hai cái tầng thứ võ công. Người thánh tâm quyết luyện bất đáo ra A Đế Thích Thiên thánh tâm quyết đó mới lợi hại, liên thủ cũng không cần di chuyển, chỉ bằng vào ánh mắt có thể giết chết đệ tử của hắn. Nhưng là, ngươi kém xa. Lữ Ẩn xua tay một cái chỉ, ngươi. Lạc Tiên phun ra một búng máu, ho khan một tiếng. Xem ra, thánh tâm quyết lực lượng cùng Diệt Thế Ma Thân còn có gì Thiên Thần quyết không sai biệt lắm a, khi mất đi bực này lực lượng, tự thân cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Lữ Ẩn vỗ tay phát ra tiếng, nói rằng, Lạc Tiên, ngươi đi đi, trở về nói cho Đế Thích Thiên, hắn muốn giết ta cũng nhất định phải giết hắn. Lần trước gặp mặt, hắn không có giết ta, như vậy, hắn liền mất đi giết ta thời cơ tốt nhất. Được rồi, ngươi còn giữ lại một thành thánh tâm quyết lực lượng, không chết được, bái mai. Lữ Ẩn khoát tay áo, thu hồi xích tiêu kiếm, hướng về phía Đoạn Lãng gật đầu một cái, Đoạn Lãng cũng gật đầu, lôi kéo Nhất Phong, nói rằng, gió, chúng ta đi bộ Kinh Vân trong nhà từ từ nói. Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, đối với Tử Ngưng nói rằng, Tử Ngưng, chúng ta cùng nhau trở về. Ta không cảm giác được mấy người này trên người sắc ý, nói vậy bọn họ không phải tới giết chúng ta. Đi thôi. Nhất Phong tựa hồ vẫn là có chút bận tâm Lạc Tiên, thế nhưng, lại bị Đoạn Lãng lôi đi. Đối với hay là thánh tâm quyết, Nhất Phong nhưng cũng biết, dù sao Lạc Tiên ở trước mặt hắn thi triển qua, nếu còn dư một thành thánh tâm quyết, như vậy, Lạc Tiên sẽ không có chuyện gì. Bởi vì nhớ nhung Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng, Nhất Phong cũng tùy ý Đoạn Lãng lôi đi chính mình. Bộ Kinh Vân trong nhà cực kỳ đơn sơ, chỉ có mấy căn phòng mà thôi. Bộ Kinh Vân an ủi một cái Tử Ngưng cùng Bộ Thiên ba người, liền theo Lữ Ẩn tiến nhập phòng khách bên trong. Ngồi. Bộ Kinh Vân lạnh như băng nói rằng. Nhất Phong cùng Lữ Ẩn đều ngồi xuống, mà lúc này, Đoạn Lãng lại làm nhất kiện làm người ta kinh ngạc sự tình. Đoạn Lãng đi tới Nhất Phong trước mặt, bỗng nhiên quỳ xuống. Ngươi làm cái gì? Nhất Phong đột nhiên đứng lên, kéo lại Đoạn Lãng, quát lên, ngươi vì sao phải quỳ ta? Đại ca, xin lỗi. Đoạn Lãng trong mắt bỗng nhiên hung hăng chạy xuống hai hàng lệ, thoáng như huyết lệ, hắn thốt nhiên nghẹn ngào nói, đại ca, xin lỗi. Lãng, ngươi làm cái gì? Nhất Phong vội vàng đỡ Đoạn Lãng. Lữ Ẩn nhẹ nhàng hít một hơi thở. Nhất Phong cùng Đoạn Lãng đã sớm kết bái, nhưng mà, năm đó Đoạn Lãng vì không cho Nhất Phong ở Thiên Hạ Hội hồi hùng bá quá lớn, cũng không từng kêu qua Nhất Phong một tiếng đại ca, chỉ có tại hắn phản ra Thiên Hạ Hội thời điểm, hắn hướng Nhất Phong quỳ xuống một khắc kia, mới gọi ra một tiếng đại ca. Bây giờ, Đoạn Lãng lần thứ hai kêu Nhất Phong một tiếng đại ca, một tiếng này đại ca, Nhất Phong có từng cũng chờ đợi hồi lâu. Lãng. Nhất Phong đỡ Đoạn Lãng, có chút thống khổ, đồng dạng có chút mừng rỡ nói rằng, hảo đệ đệ của ta, ngươi đã trở về là tốt rồi. Đã trở về là tốt rồi. Không tốt đẹp gì. Đoạn Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, ta hai tay dính đầy huyết tinh, ta đã không xứng làm Đoạn Soái nhi tử. Đại ca, ta không còn mặt mũi đối với ngươi, thế nhưng, lại không thể không đối mặt. Ta của quá khứ, thật sự là làm sai nhiều lắm, hai tay tội nghiệp, đã để ta vô lực gánh vác. Lãng. Nhất Phong đồng dạng nước mắt chảy xuống, lắc đầu, không phải, ngươi sẽ đi vào tà lộ, hoàn toàn là vì ta và Ngọc Nhi cô nương. Ngươi sau lại đặt chân ma đạo, cũng không phải là bản tính của ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Đoạn Lãng thả Nhất Phong, xoay người đi tới Bộ Kinh Vân trước mặt, miễn cưỡng cười cười, Bộ Kinh Vân, ban đầu ở Thiên Hạ Hội thời điểm, ta sẽ không thích ngươi. Ta cho rằng ngươi làm người quá lạnh nhạt, quá băng lãnh, quá vô tình. Thế nhưng, làm ngươi ở Nhạc Sơn, không tiếc lấy tự thân tính mệnh tới nguy tiên, tới đối kháng Hồng Thủy cứu trợ nạn dân thời điểm, ta bội phục ngươi. Làm ngươi trở về Thiên Hạ Hội, cho ta giấu giếm Ngọc Tam Lang tiền bối sự tình, ta Đoạn Lãng đối với ngươi kính phục không ngớt. Chỉ là, sau lại, ta làm nhiều lắm có lỗi với ngươi sự tình. Đoạn Lãng bỗng nhiên lần thứ hai quỳ xuống, giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành năm đó cái kia ở Thiên Hạ Hội Đoạn Lãng, hèn mọn thêm bất đắc dĩ. Gió đã từng nói cho ta biết, đối nhân xử thế nhất định phải ưỡn ngực, tuyệt không nên trước bất kỳ ai quỳ xuống. Cho dù là hắn, ta cũng không nên quỳ xuống. Nam nhân, nhất định phải đứng giống như một nam nhân. Cho dù khóc, cũng nhất định phải đứng khóc, tuyệt không phải lệ lấy khóc. Thế nhưng, lúc này đây, cái quỳ này, là ta hướng ngươi bồi tội. Về sau, ta sẽ dẫn lấy tội lỗi của ta, chuộc tội trọn đời. Ta không phải xa cầu ngươi tha thứ ta, cái quỳ này, ta chỉ hy vọng, ta có thể an lòng một ít. Đoạn Lãng khóc ồ lên, giống như một hài tử. Đúng rồi, lấy Đoạn Lãng bản tính, cái kia tình nguyện làm đoàn chính mình cũng không muốn ủy khuất người tốt của người khác tính cách, ở vi phạm bản tính của mình phía dưới, làm ra vô số làm ác, hai tay dính đầy huyết tinh, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, thế nhưng, nếu ngay cả linh hồn của chính mình đều kém chút mất đi, vẫn còn ở tử cái gì hoàng kim sao? Lữ Ẩn trước đây rất đáng ghét Đoạn Lãng cái kia tự ti hình thái, thế nhưng, giờ khắc này, lại cảm thấy Đoạn Lãng viên kia tinh khiết chi tâm, cùng tự thân so sánh với, Lữ Ẩn cảm giác mình so với Đoạn Lãng kém xa. Người đứng lên. Bộ Kinh Vân lắc đầu, tự tay đỡ dậy Đoạn Lãng. Ta mất trí nhớ, ta không biết năm đó ngươi cùng ta sự tình, thế nhưng chỉ bằng ngươi cái quỷ này, ta liền làm đi qua Bộ Kinh Vân, tới tha thứ ngươi. Bộ Kinh Vân than nhẹ một tiếng. Lữ Ẩn hơi ngẩn ra, cười khổ một tiếng, quả nhiên, mất đi trí nhớ Bộ Kinh Vân, mãi mãi cũng không sẽ là bất khóc tử thần, vĩnh viễn đều là đứng ở dưới ánh mặt trời nam nhân. Cùng bất khóc tử thần so sánh với, hoàn toàn chính là hai thái cực. Lãng, cảm ơn ngươi trở về. Nhất Phong tiến lên một bước, cũng đỡ Đoạn Lãng, ta Nhiếp Phong chờ đợi ngày này, chờ quá lâu, trời thấy, để cho ta chờ đến ngày này. Được rồi, cảm động sự tình sau này hay nói. Đoạn Lãng đã khôi phục bản tính, có nhiều thời gian cho các ngươi cảm động, chúng ta trước nói một chút tránh sự à. Lữ Ẩn nhún vai, nói ra một câu sát phong cảnh nói. Nhiếp Phong không nói, Bộ Kinh Vân cũng cau mày một cái, Đoạn Lãng lại một bả lau đi nước mắt, nói rằng, đối với, Lữ Ẩn nói không sai, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Vân Sư Minh, ngươi mới vừa nói ngươi mất trí nhớ, bây giờ, như thế nào? Còn nhớ cho ta? Nhiếp Phong hỏi. Bộ Kinh Vân lạnh rên một tiếng, Vân Sư Minh. Gọi ngược lại là rất thân thiết, thế nhưng, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi, chính là ngươi đem ta đánh xuống vách đá vạn trượng, để cho ta đầu trọng thương, mất đi ký ức, ta làm sao sẽ quên ngươi? Nhiếp Phong sửng sốt, vội vàng mở miệng, Vân Sư Minh, ngươi chỉ nhớ rõ điểm này, lẽ nào ngươi quên chúng ta năm đó là vào sanh ra tử hào huynh đệ sao? Ta tới giải thích một chút. Lữ Ẩn ngắt lời, Nhiếp Phong nhập ma, mà Bộ Kinh Vân, ngươi là đánh bạc tánh mạng của mình, tới làm cho Nhiếp Phong thoát ly ma đạo, ngươi từng chiêu chế ngự, cho nên mới có thể bị Nhiếp Phong đánh xuống vách đá vạn trượng. Nhiếp Phong cũng không phải là có ý định tổn thương ngươi. Ngươi và Nhiếp Phong đích thật là vào sanh ra tử hào huynh đệ. Các ngươi cùng nhau với Nhạc Sơn cứu trợ nạn dân. Nhiếp Phong lấy danh nghĩa của ngươi vì nạn dân quên giúp một cái trăm vạn lượng. Các ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử xông vào siêu thần cung, cùng nhau chiến thần hành thái bảo, cùng nhau đối kháng kinh vương, cùng nhau đối kháng vô đạo của thiên, cùng nhau giết hùng bá, cùng nhau đối kháng tuyệt vô thần, cùng nhau đối phó đế thích thiên. Giữa các ngươi tình ý so với thân huynh đệ còn thân hơn, cũng có thể vì lẫn nhau mà trả giá tánh mạng sinh tử chi giao. Lữ Ẩn cười cười. Bộ Kinh Vân nghe vậy trầm mặc, Nhiếp Phong đột nhiên mở miệng, vô đạo cuồng thiên là ai? Chương 272, tương lai đường. Phốc. Lữ Ẩn nói xong, có chút khát nước, đang uống trà, nghe được Nhiếp Phong lời nói, nhất thời phun ra một miệng trà, im lặng nói rằng, ngươi không biết vô đạo cuồng thiên. Quả nhiên là một rất hỗn loạn thế giới, quả nhiên là tivi mạn gạ tiểu thuyết dung hợp thế giới a, cái quái gì vậy? Vô đạo cuồng thiên còn chưa có đi ra sao? Còn là nói, cái này thế giới căn bản không có vô đạo cuồng thiên đâu. Vô đạo cuồng thiên. Đoạn Lãng hừ nhẹ một tiếng, cư nhiên cùng đế thích thiên một dạng, cảm dĩ thiên tự cho mình là, cũng không sợ đưa tới thiên khiển. Quên đi, nếu hắn không có đi ra, chúng ta sẽ không đàm luận được rồi. Lữ Ẩn núi bay, quan sát một phen Bộ Kinh Vân, nói rằng, Bộ Kinh Vân à, ngươi nhưng là thần tộc a, thế nhưng, ta thấy thế nào, đều nhìn không ra thần tộc cùng nhân tộc đến cùng có cái gì khác biệt. Nếu như dựa theo thần thuyết pháp, là dựa vào lấy thiên phú tư chất đến xem, cái kia Nhiếp Phong đâu? Hắn tư chất sẽ không ở ngươi phía dưới. Đoạn Lãng tư chất cũng thuộc về thượng thừa, cũng không so với ngươi kém. Ai, Phong Vân mạn gạ ta chưa xem xong, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người dồn dập sửng sốt. Đúng rồi, Tuyết Liên đâu? Lữ Ẩn dò hỏi. Nàng đi. Bộ Kinh Vân bình tĩnh mở miệng, ta uống ngươi cho ta huyết bổ đề, thương thế khôi phục, sau đó, nàng rồi rời đi. Nàng cứ như vậy ly khai. Lữ Ẩn phẫn nộ quát, ngươi lẽ nào sẽ không có cửa ra giữ lại nàng sao? Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết nên như thế nào giữ lại. Nàng nói nàng cùng ta không có quan hệ, thế nhưng, lòng ở đau nhức. Ta biết, ngươi và nàng đã nói, đều là thật. Thế nhưng, ta làm một cái gì một chút cũng không nhớ nổi. Bộ Kinh Vân đông nhiên ôm lấy đầu, một quyền đập vào trên đầu của mình, quắc, ta lại một chút cũng không nhớ nổi. Nói cho ta biết, nàng cùng ta đến cùng có quan hệ gì? Làm cho Nhiếp Phong nói cho ngươi biết ta. Lữ Ẩn cười khổ một tiếng, nàng vốn là ngươi một đời thích nhất nữ nhân, lại cùng ngươi hữu duyên vô phận. Nhiếp Phong cũng than nhẹ một tiếng, Tuyết Duyên cô nương lại một lần nữa xuất hiện sao? Hết thảy đều trở thành đi qua, ai? Xin lỗi, ta không thể nói cho Vân Sư Minh, bởi vì ta đáp ứng qua các nàng. Ai? Lữ Ẩn móc ra bản bút ký, trầm mặc một hồi, lại thu về, bởi vì hắn không có kế tiếp Phong Vân tiểu thuyết. Được rồi, cứ như vậy đi, Tuyết Duyên sự tình, sau này hãy nói. Lữ Ẩn nhún vai, nói rằng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, chúng ta bây giờ phải nói vừa nói, như thế nào đối phó Đế Thích Thiên đi. Đầu tiên chúng ta phải làm, chính là tìm được thiên môn. Nhiếp Phong nắm chặt nắm tay, quát lên, Đế Thích Thiên để cho ta trọng đoạ ma đạo, để cho ta cùng mộng chia lịa, người này còn ý đồ thống nhất thiên hạ, nếu là bị người này thống nhất võ lâm, chỉ sợ võ lâm sẽ lần thứ hai dung chuyển bất an. Cái nào mộng? Là mộng? Vẫn là đệ nhị mộng, vẫn là độc cô mộng đâu? Lữ Ẩn cười cười. Nhiếp Phong trên mặt hơi có chút xấu hổ, nói rằng, xem ra, ngươi thực sự chuyện gì đều biết. Đã như vậy, cần gì phải chế giễu ta, ta Nhiếp Phong ái người, chỉ có mộng. Ngươi hái là đệ nhị mộng. Lữ Ẩn cười cười. Nhiếp Phong chọn đời gặp phải ba cái mộng, người thứ nhất mộng là Quan Vũ hậu nhân. Thi triển Quan Vũ khuynh thành chi yêu, xuất đao tốc độ siêu việt quang tốc độ, hủy diệt vô song thành. Mình cũng bị liệt hỏa đốt người, kéo vào hư không liệt vá, không rõ sống chết. Người thứ hai mộng tự nhiên là đệ nhị đao hoàng nữ nhi đệ nhị mộng. Người thứ ba mộng chính là độc cô nhất phương nữ nhi độc cô mộng. Dĩ nhiên, Nhiếp Phong hiện tại thích nhất người chính là đệ nhị mộng. Nàng không có gả cho hoài không, ngươi nghĩ nhiều lắm. Long Nhi cũng không phải là nàng và không nghi ngờ nhi tử, xem như là đệ nhị mộng con gái nuôi. Được rồi, Long Nhi tiểu tử này nhất định phải hào hào bồi dưỡng. Long Nhi chắc là kiếm thánh chuyển thế chi thân, hắn không giống với độc cô kiếm, cô độc kiếm từ nhỏ uống đoạt tình, ma diệt thất tình lục dục, chọn đời chỉ còn lại có kiếm. Ai, độc cô kiếm cũng là một kẻ đáng thương a, thật vất vả có thất tình lục dục, yêu một nữ nhân, đồng thời vì nữ nhân kia bỏ qua vô song kiếm, làm gì được? Dường như Nê Bồ Tát nói, thiên ý như lao. Thí thoại. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, kiếm thánh từ nhỏ đến lớn, bị lớn lớn nhỏ nhỏ thiên lôi bổ hơn 100 lần. Bây giờ chuyển thế vì Long Nhi, bên ngoài kiếm đạo tu vi khẳng định càng thêm lợi hại. Lữ Ẩn sờ lên cằm, đột nhiên không nói, không có ý tứ, lại kéo xa. Lữ Ẩn cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Phong Vân trong bi kịch nhân vật nhiều lắm, xem qua Phong Vân người, nhất định sẽ nghĩ tới, nếu là như vậy, phải nên làm như thế nào, chỉ tiếc, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Hơn nữa, liên quan tới hay là thiên khiển cùng chớ chú đều là chân thực tồn tại. Lại kéo xa, Lữ Ẩn im lặng lắc đầu. Nàng không có gả cho Hoài Không. Nhiếp Phong kinh hô một tiếng. Lữ Ẩn gật đầu, được rồi, chờ ngươi nhìn thấy đệ nhị mộng sau đó chính mình hỏi nàng a. Chúng ta mà nói, như thế nào đối phó Đế Thích Thiên? Chuyện thứ nhất, Bộ Kinh Vân nhất định phải khôi phục ký ức. Nếu không phải khôi phục ký ức, như vậy, Bộ Kinh Vân nhất định sẽ chết. Chỉ có lần nữa khôi phục Bộ Kinh Vân ký ức, như vậy, hắn mới có thể thi triển ra đi qua hết thảy võ công, lúc này mới đủ để tự bảo vệ mình. Lữ Ẩn xoa xoa mũi, nói rằng, chuyện thứ hai, chúng ta đi Lăng Vân Quật. Vân sư huynh là nhất định phải khôi phục trí nhớ, thế nhưng, chúng ta đi Lăng Vân Quật làm cái gì? Nhiếp Phong không hiểu hỏi. Đoạn Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, gió, chúng ta cũng nên trở về nhìn chúng ta một chút cha. Nhiếp Phong sửng sốt, gật đầu. Đi Lăng Vân Quật, tìm Huyền Vũ chân công. Võ vô địch được xưng thập cường vũ giả, hắn thập phương vô địch. Ân, tạm thời mà nói, đích thật là vô địch thiên hạ. Người này đã từng trọng thương Đế Thích Tiên, bằng không vội vàng giải trừ gia tộc chớ chú, chỉ sợ sớm đã cùng Đế Thích Tiên cùng chết. Hắn đem Huyền Vũ chân công lưu tại Lăng Vân Quật. Lữ Ẩn lấy ra tấm bản đồ kia, Tiếu Tam Tiếu tiền bối cho của ta đồ, chúng ta cùng đi luyện Huyền Võ chân công. Tiếu Tam Tiếu là ai? Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân rõ ràng không biết người này là ai. Lữ Ẩn nhíu môi, nói rằng, đệ thập nhị kinh hoàng. Nhiếp Phong, ngươi trước đây đi tìm đệ thập nhị kinh hoàng, bây giờ biết hắn là ai a? Hắn đã bảo Tiếu Tam Tiếu là. Đoạn Lãng cũng mở miệng nói, là Lữ Ẩn bắt giữ ta, mang ta tìm được rồi Tiếu Tam Tiếu, mới để cho ta một lần nữa thoát khỏi ma đạo. Thì ra là thế. Nhiếp Phong ngạc nhiên nói rằng, lại là cái kia kỳ nhân. Lữ Ẩn, đa tạ ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp Lãng thoát ly ma đạo. Lữ Ẩn lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta đi học Huyền Vũ chân công, sau đó, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, hai người các ngươi đi thiên môn, vì Đế Thích Tiên hiệu lực. Cái gì? Dâm một tiếng, Bộ Kinh Vân trong nhà cái kia thật là ít đòi đồ dùng trong nhà bị Nhiếp Phong một cái tát đập nát, quát lên, ngươi lại muốn chúng ta đi trợ giúp Đế Thích Tiên cái kia ác nhân. Nhiếp Phong tóc dài tung bay, mâu quang như lao. Đồ Long. Lữ Ẩn phun ra hai chữ. Sợ may mắn kỳ hạn đã đến, thần long sẽ xuất hiện, Đế Thích Thiên muốn Đồ Long. Lữ Ẩn tiếp tục nói, Đế Thích Thiên người mang phượng huyết, bất tử bất diệt. Hắn người mang hơn 1.7005 công lực, chúng ta tuy là có thể chiến thắng hắn, thế nhưng muốn giết hắn, cực kỳ chắc trở. Chỉ có tại hắn Đồ Long sau đó, thừa này đoạt được Long Nguyên, dùng Long Nguyên giết chết Đế Thích Thiên. Cái gì? Bộ Kinh Vân ba người nhất thời sửng sốt. Đế Thích Thiên cư nhiên sống hơn 1.7005. Điều này sao có thể? Nhiếp Phong ngạc nhiên nhìn Lữ Ẩn. Tần Thủy Hoàng thời kỳ, có một người, là Từ Phúc. Các ngươi có từng nghe qua? Vì Tần Thủy Hoàng tìm kiếm không giả thuốc Từ Phúc. Là Từ Phúc tìm được rồi Phượng Hoàng, giết chết Phượng Hoàng, luyện thành đan dược. Nhưng là bởi vì Tần Thủy Hoàng tàn bạo bất nhân, Từ Phúc e sợ cho thương sinh chịu khổ, không dám đem đan dược cho Tần Thủy Hoàng, nhưng trường sinh bất tử thuốc vứt bỏ cực kỳ đáng tiếc, mà bảo tồn viên này kim đan cũng ăn ngủ không yên, cho nên quyết định chính mình nuốt nó. Cuối cùng hắn giả tá muốn đi cầu lấy cuối cùng một vị thuốc đưa tới thuyết pháp, thoát đi đi ra ngoài. Ẩn cư hơn 500 năm mới lần thứ 2 xuất thế. Từ Phúc người mang phượng huyết, bất tử bất diệt, ở tương đối dài một đoạn trong năm tháng, hắn thủ hộ thiên hạ, cũng từng trở thành võ lâm thần thoại, quang huy chiếu sáng sử sách, ghi dấu ấn vào võ lâm sử sách. Thế nhưng, hắn bất tử bất diệt, bằng hữu của hắn người yêu đâu? Hắn nhìn bằng hữu một cái lại một cái qua đời, nhìn mến yêu nữ tử cũng khe ở trong năm tháng, hắn lại như vậy cực kỳ bi ai. Cuối cùng, hắn từ từ thay đổi, hắn triệt để thay đổi, bước lên một con đường khác. Tâm dần dần lãnh, dần dần vô tình, rời bỏ chúng sinh, tự nhận là trong thiên địa thần, là có thể thao túng hết thảy thần. Đây chính là Đế Thích Thiên lai lịch. Lữ Ẩn len ken có lực nói rằng, mấy người đã chết lặng. Cái kia đệ thập nhị kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu đâu? Hắn sống nhiều năm như vậy, sẽ không phải là Đế Thích Thiên chứ? Nhiếp Phong đột nhiên hỏi. Lữ Ẩn chỉ một ngón tay Đoạn Lãng, Tiếu Tam Tiếu tiền bối là luyện Huyền Quy tinh huyết. Bây giờ, có hai thành Huyền Quy tinh huyết cho Đoạn Lãng, cộng thêm Đoạn Lãng diệt thế ma thân, Đoạn Lãng bây giờ cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Thụy thú bên trong, Bạch Hổ, Huyền Quy, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thần Long. Lẽ nào mỗi một chủng đều có thể khiến người ta trường sinh bất tử sao? Nhiếp Phong hỏi. Đại bộ phận đúng vậy. Lữ Ẩn gật đầu, chỉ có Hỏa Kỳ Lân tinh huyết không thể để cho người trường sinh bất lão. Thế nhưng, Hỏa Kỳ Lân tinh huyết đối với ta hữu dụng. Cho nên, chúng ta tiến nhập Lăng Vân Quật, một mặt là tìm Huyền Vũ chân công, một mặt là muốn chạm sát Hỏa Kỳ Lân. Ta muốn mượn Hỏa Kỳ Lân tinh huyết tới tiến hóa. Lữ Ẩn hai cánh tay đột nhiên biến thành long trảo, thân ta nghi ngờ Đồng Phương Hỏa Long huyết mạch, trong lúc vô ý phát hiện, huyết bồ đề có thể kích thích ta huyết mạch tiến hóa. Huyết bồ đề chính là Hỏa Kỳ Lân tinh huyết biến thành, nếu như chém giết Hỏa Kỳ Lân thu được bên ngoài tinh huyết, như vậy, ta thần long huyết mạch biết thu được tiến hóa. Đến lúc đó, ta có thể đoạt được Long Nguyên, giết Đế Thích Tiên. Mọi người đã ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì cho phải. Lữ Ẩn hít một hơi thở, trong lòng thở dài, không phải ta là tìm được rồi, thế nhưng xuyên việt giả đâu? Là tiên vương sao? Không thể xác định, xuyên việt giả thực lực cũng sẽ không đạt được loại trình độ đó. Ta muốn là tùy các ngươi cùng đi, như vậy, vợ con của ta như thế nào an trí? Bộ Kinh Vân đột nhiên hỏi. Ngạch 4. Mọi người im lặng. Lữ Ẩn gãi đầu một cái, rất đơn giản à, chỉ cần làm cho Tiếu Tam Tiếu tiền bối chăm sóc một cái thì tốt rồi. Được rồi, Nhiếp Phong ngươi biết Nguyệt Đảo nguyên vị trí a? Mấy người chúng ta trước đem Bộ Kinh Vân thê nhi đưa đến Tiếu tiền bối nơi đó a. Chưa xong con tiếp. Chương 273, lại vào Lăng Vân Quận. Tới. Nguyệt Đào Nguyên ra một cái thôn trang nhỏ, nơi này là đệ nhị mộng đã từng chiếu cố qua Nhiếp Phong địa phương, Lữ Ẩn liền ở chỗ này chờ đợi Nhiếp Phong đám người. hắn tuy là đưa ra làm cho Bộ Kinh Vân đem Tử Ngưng đám người đưa đến Nguyệt Bảo Nguyên, thế nhưng chính hắn cũng không dám đi vào, bởi vì hắn sợ nhìn thấy muội muội của mình. Lúc trước hắn đã xin nhờ Tiếu Tam Tiếu chiếu cố Lữ Hoánh, liền như cùng Tiếu Tam Tiếu nói như vậy, người có thể ràng buộc, thế nhưng lòng người liền khó có thể trói buộc. Lữ Ẩn tin tưởng, một ngày hắn tiến nhập Nguyệt Bảo Nguyên nhìn thấy Lữ Hoánh, như vậy Lữ Hoánh nhất định sẽ đi theo hắn cùng nhau, biết dùng tận bất kỳ biện pháp nào để cho mình mang nàng cùng đi chém giết xuyên việt giả hoặc là giết chết Đế Thích Tiên. Hơn nữa, Lữ Ẩn cũng tin tưởng, hắn cuối cùng biết thỏa hiệp, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều đối với Lữ Hoánh không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, hắn tình nguyện không vào Nguyệt Đảo Nguyên. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng dẫn đầu từ Nguyệt Đảo Nguyên trở về, Lữ Ẩn lên tiếng chào, nói rằng, Bộ Kinh Vân đâu? Tiếu Tiền Bối phải giúp hắn khôi phục ký ức. Nhiếp Phong mỉm cười. Lữ Ẩn lắc đầu, hy vọng Tiếu Tam Tiếu Tiền Bối chỉ khôi phục Bộ Kinh Vân liên quan tới võ công ký ức, đừng khôi phục còn lại ký ức. Không có mất đi trí nhớ Bộ Kinh Vân, quá lạnh, lạnh làm cho lòng người toái. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng tràn đầy đồng cảm, đều gật đầu. Nhiếp Phong than thở, nói thật, ta thật hy vọng Vân sư huynh có thể khôi phục hắn năm đó làm A Thiết ký ức. Vô dụng, Bộ Kinh Vân quá hữu nghị đã quên. Lữ Ẩn im lặng nói rằng, một ngày thụ thương, liên quan tới Tuyết Duyên ký ức thì sẽ mất đi. Nhiếp Phong khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Nhiếp Phong đẩy ra cửa một gian phòng, cẩn thận nhìn, nhẹ giọng thở dài nói, ở nơi này, Ngộng chiếu cố ta hồi lâu. Vì nấu một chén ta cho rằng khả khẩu cháo, bận rộn thật lâu, của nàng cháo cùng phụ thân giống nhau, vẫn đều là dụng tâm nấu đi ra, là thiên hạ vị ngon nhất cháo. Lữ Ẩn nhẹ nhàng mà cười cười. Cái này kêu là trong mắt tình nhân ra tây thi. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, ba người đồng thời quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Viết Vương. Bộ Kinh Vân một bước dừng lại hướng về đi tới bên này, cặp kia hành lạnh lông mày chữ nhất, giống như nói cái kia đau khổ trước kia, cùng tương lai quyết tuyệt thảm thiết trọn đời. Lạnh lùng ánh mắt, phản phất tràn ngập một cái ngoài tầm với mộng. Lữ Ẩn dùng mình một cái, nhưng cảm giác Bộ Kinh Vân giữa hai lông mày tán phát băng lãnh quả thực trước đây chưa từng gặp. Lại còn mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức tử vong, phản phất không mang theo bất luận cái gì thất tình lục dục. Bộ Kinh Vân cùng Lữ Ẩn đám người dựa theo mặt, khuôn mặt giấu giếm bất kỳ biểu lộ gì, hắn giống hệt một tòa khắc băng vậy trấn tại chỗ, nếu như không định thần nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn là nhất tôn từ xưa tới nay liền trưởng tồn tượng đá. Nhất tôn tử thần tượng đá. Lữ Ẩn trong lòng lại có chút bỡ ngỡ, vẫn biết Bộ Kinh Vân được xưng bất khốc tử thần, cũng biết Bộ Kinh Vân đích thật là lạnh làm cho lòng người toái, thế nhưng hắn vẫn lần đầu tiên cảm nhận được một người lại có thể băng lãnh tới mức này, đó là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt băng lãnh. Thế nhưng Lữ Ẩn nhưng cũng biết cái kia băng lãnh cô độc bề ngoài phía dưới ẩn nút là Bộ Kinh Vân viên kia lòng nhiệt huyết. Đi, Lăng Vân Quật. Bộ Kinh Vân thản nhiên nói. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đồng thời hít một hơi thở, Bộ Kinh Vân vẫn là biến trở về tới Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng, ngươi đứng lại. Đang ở Đoạn Lãng đi qua bên người của hắn thời điểm, Bộ Kinh Vân đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đoạn Lãng hơi sửng sở, lắc đầu thở dài, dừng bước, nhắm hai mắt lại. Bộ Kinh Vân có cửu báo cửu, có ân báo ân. Đoạn Lãng là rất hiểu hắn. Bộ Kinh Vân đột nhiên một trường vỗ ra, đánh bay chân khí đem chu vi mặt đất cảnh khô thảo diệp tất cả đều cuộn cuộn nổi lên. Một trường ở giữa Đoạn Lãng ngực, Đoạn Lãng miệng phun tiên huyết, thế bay ra ngoài. Lãng, Nhiếp Phong thân pháp triển khai, vội vàng tiếp nhận Đoạn Lãng, ngươi không sao chứ? Bộ Kinh Vân y theo dập khuôn đi theo, Nhiếp Phong vội vàng nói, Vân sư minh, Lãng phía trước việc làm đều không phải là bản tính của hắn, ngươi đã tha thứ hắn, ngươi vì sao còn phải? Một trường này vì sợ sợ. Bộ Kinh Vân bình tĩnh nói, Phong sư đệ, ngươi tránh ra. Nhiếp Phong lắc đầu, Đoạn Lãng phun ra một ngụm máu lớn, đẩy ra Nhiếp Phong, lảo đảo đứng lên, gió, chuyện không liên quan tới ngươi, đây là ta cùng Bộ Kinh Vân chuyện. Đến đây đi, Bộ Kinh Vân. Đoạn Lãng lao đi máu tươi trên khóe miệng, bình tĩnh nói. Nhiếp Phong cùng Lữ Ẩn liếc nhau, đồng thời cười khổ. Bộ Kinh Vân lần thứ hai một trường kích ra, Đoạn Lãng lần thứ hai bay rất ra ngoài, Bộ Kinh Vân lạnh như băng nói rằng, một trường này là vì sư phụ. Ngươi ta ân oán hai tiêu tan, cái này cho ngươi. Bộ Kinh Vân trên tay đột nhiên xuất hiện một viên huyết bồ đề, ném về Đoạn Lãng. Nhiếp Phong thân thể lắc lư một cái, tự tay tiếp nhận, ngạc nhiên nhìn Bộ Kinh Vân. "Bộ Kinh Vân, ngươi từ đâu tới huyết bồ đề?" "Ta đưa cho ngươi huyết bồ đề ngươi không có ăn." Lữ Ẩn có chút kinh ngạc. "Là ta cho hắn." Một đạo êm thai thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lữ Ẩn bỗng nhiên quay đầu, trầm mặt lại. Đó là muội muội của hắn Lữ Ánh. "Bộ Kinh Vân." Lữ Ẩn quát lên một tiếng lớn. Bộ Kinh Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn Lữ Ẩn, nói rằng từng chữ, "Thân nhân." "Thỏa mãn a." Lữ Ẩn bất đắc dĩ hít một hơi thở. "Tiểu Tam tiểu à, Tiếu Tam Tiếu, Bộ Kinh Vân à, hai người các ngươi thật đúng là để cho ta bất đắc dĩ à." Lữ Ẩn hít một hơi thở, tiến lên một bước, Lữ Ánh chính yếu nói, Lữ Ẩn lại bắt lại của nàng tay, "Đừng nói nữa, tiểu muội, chúng ta cùng nhau được rồi." Lữ Ánh nhẹ nhàng cười. Bộ Kinh Vân lạnh như băng nói rằng, "Đoạn Lãng, dùng huyết bổ đề, chúng ta đi Lăng Vân Quận." Đoạn Lãng hướng về phía Bộ Kinh Vân gật đầu, nói rằng, "Bộ Kinh Vân, cảm ơn." Bộ Kinh Vân không nói được một lời, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhiếp Phong cười khổ một tiếng, "Lãng, Vân sư huynh hắn cứ như vậy, không có biện pháp, ngươi đừng trách hắn." Đoạn Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, ngửa đầu một cái, liền đem huyết bổ đề nuốt vào. Lữ Ẩn mang theo Lữ Hoánh cũng rời khỏi phòng. Qua chừng một khắc đồng hồ, Nhiếp Phong cũng cùng Đoạn Lãng đi ra. Mấy người triển khai thân pháp, hướng về xa xa chạy đi. Mục đích, Lăng Vân Quật. "Ra ra, bọn họ đi giết Hỏa Kỳ Lân, ngươi không phải ngăn cản sao?" Tố Tố đứng ở Tiếu Tam Tiếu trước mặt, ôn nhu hỏi. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt thâm thúy, nhìn mọi người rời đi phương hướng, phản phất xuyên thấu hàng vạn hàng nghìn thời không, thấy được Lữ Ẩn đám người hành động, nghe được Tố Tố lời nói, mỉm cười, nói rằng, "Không sao cả. Hỏa Kỳ Lân chính là thiên địa tinh hỏa sở sinh thành. Ở tứ đại thụy thú bên trong, chỉ có Hỏa Kỳ Lân cũng không phải chân chính sinh linh, chính là tinh huyết bị luyện, lão phu cũng có thể trợ giúp nó trọng sinh. Yên tâm đi." Tiếu Tam Tiếu hiền hòa nói rằng, "Hơn nữa, Hỏa Lân trên người lệ khí quá nặng, ta hy vọng lúc này đây nó khởi tử hoàn sinh có thể kiểm chế tâm tính, coi như là cho nó một bài học được rồi. Là Gia Gia, ngươi nghĩ thật xa. Tố Tố cười duyên nói rằng, Lăng Vân Quật ký hiệu vẫn còn ở, bất quá lúc này mọi người đã không đi để ý, bởi vì bọn họ có bản đồ. Sau đó, Lữ Ẩn, Đoạn Lãng, Lữ Hoành ba người nhìn bản đồ, đang không ngừng tranh luận. Tấm bản đồ này tuy là miêu tả được cực kỳ cặn kẽ, thế nhưng đâu, bởi vì vòng vo rất nhiều khom, tất cả mọi người ngừng lại, ba người nghiên cứu một lát, nhưng thủy chung không cách nào xác định phương vị của mình. Nhiếp Phong mắt nhắm lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, làm như không thấy. Giữa lúc ba người đàm luận được túi bụi lúc, Bộ Kinh Vân đột ở trên trước một bước, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bản đồ một điểm, mở miệng nói, nơi đây. Nhiếp Phong mở mắt, mỉm cười, Lữ Ẩn ba người suy tư khoảng khắc, đồng thời vỗ tay hoan nghênh tán thán không ngớt, Bộ Kinh Vân chỉ điểm địa phương, phải là mọi người chỗ ở phương vị. Lữ Ẩn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, Bộ Kinh Vân, lúc này đây cần phải làm phiền ngươi tới dẫn đường. Bộ Kinh Vân mặt không thay đổi nói, tốt. Đường đi sâu thăm thẳm bốn thông bát đạt, hôn ám không ánh sáng, ngay cả là cầm bản đồ ở trong đường hầm hành tàu, cũng là khó mà phân biệt mỗi một con đường. Thế nhưng, đối với Bộ Kinh Vân trên người lại cũng không thông dụng. Hắn cầm bản đồ nhìn khoảng chừng 10 phút đồng hồ, đi nhanh mà đi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thế nhưng trên đường cũng không dừng lại. Đi tới, Lữ Ẩn đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân thực sự có thể tin được không? Nhiếp Phong xoa xoa trên nó hãn, nói rằng, hẳn là có thể tin a. Lữ Ẩn trong tay cầm tiếu tam tiếu cho bản đồ, lông mày của hắn thật sâu nhíu, một đôi mắt tuy là nhìn chằm chằm trên bản đồ, dường như định liệu trước, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, chính mình sớm đã bị Bộ Kinh Vân cho đầu choáng váng đầu, căn bản là không cách nào ở nơi này trương thần kỳ trên bản đồ tìm được chính mình lúc này chỗ ở phương vị. Rốt cục, hắn thoáng kháo tiền một chút, nhỏ giọng hỏi Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đã tới nơi đây sao? Nhiếp Phong im lặng lắc đầu, theo ta được biết, không có. Lữ Ẩn, Đoạn Lãng, Lữ Hoành sắc mặt hơi trắng bệch, Lữ Ẩn vội vàng nói, Niết đại hiệp, cho đến bây giờ, Bộ Kinh Vân hắn chính là liền một lần bản đồ cũng không có xem qua. Tấm bản đồ này phiền phức không gì sánh được, thông đạo thiên thiên vạn vạn, nếu là không có bản đồ, căn bản là không có người có thể nhớ kỹ. Bộ Kinh Vân không sẽ là mang theo chúng ta khắp nơi hạt chuyển a? Chúng ta còn có thể lì khai sao? Lữ Ẩn thấp nói rằng. Lữ Ẩn thanh âm mặc dù nhỏ, thế nhưng tuyệt đối bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Nhiếp Phong hơi ngẩn ra, hắn suy tính nửa ngày, cười nói, Lữ Ẩn ngươi cứ yên tâm đi, Vân sư huynh từng có nhãn không quên khả năng, cũng sẽ không mang theo chúng ta xoay quanh chết a. Chỉ ít, hắn sẽ không lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn, bởi vì hắn còn có thê nhi đâu. Lữ Ẩn đối với Bộ Kinh Vân một chút lòng tin cũng không có, nhưng mà, cũng không lâu lắm, trước mắt mọi người sáng lên, dĩ nhiên đi tới một cái to lớn đất trống. Nhìn kỹ, mọi người thế mới biết, thì ra bọn họ đi tới địa phương dĩ nhiên là một cái cự đại sơn động. Ở sơn động phía trên, có rất nhiều treo ngược tảng đá, những đá này hình dạng mỗi người bất đồng, thiên kỳ bách quái, vô số kể. Thế nhưng, những đá này đều có một cái đặc điểm, đó chính là mỗi một khỏa trên đá đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Lữ Ẩn ngẩng đầu nhìn một lát, rốt cuộc nói, Dạ Minh Châu, người nào xa xỉ như vậy, cư nhiên ở Lăng Vân Quật ở chỗ sâu trong treo Dạ Minh Châu. Mọi người ngẩng đầu nhìn, cũng là sâu đậm vì trên đỉnh đầu mảnh này cảnh sắc mỹ lệ hấp dẫn, Bộ Kinh Vân đột nhiên mở miệng nói, không phải Dạ Minh Châu, là Sai Lệ Thạch. Sai Lệ Thạch? Đó là vật gì? Lữ Ẩn tò mò hỏi. Chưa xong con tiếp. Chương 274, Huyền Vũ Chân Công giết Hỏa Kỳ Lân. Sai Lệ Thạch là một loại hiếm thấy khoáng thạch, nếu là có thể luyện vào thần binh lợi khí bên trong, sẽ vốn có mê hoặc nghe nhìn hiệu quả. Bất quá, đối với chúng ta cơ bản không có tác dụng gì, bởi vì tu vi đến rồi chúng ta cảnh giới này, đủ để hai ngay bắt phương. Nhiếp Phong giải thích. Lữ Ẩn trong lòng khẽ nhúc nhích, đầu ngón chân hơi dùng sức, đã nhảy lên một cái, thân thể hắn giống như là không có chút nào trọng lượng tựa như, cứ như vậy nhẹ bỗng bay lên giữa không trung. Sau đó đi tới cái kia hơn 10 trượng cao đỉnh bên trên. Nọc sơn động có khá nhiều sai lệch thạch. Lữ Ẩn chọn lựa khoảng khắc, ở trong đó một cái nhỏ hơn trên hòn đá vỗ nhẹ. Sai lệch thạch nhất thời từ đó gãy, ngã xuống. Mà Lữ Ẩn thân thể sẽ tùy hòn đá thẳng tắp hạ xuống, tại sắp đi tới mặt đất lúc, tự tay một làm, nhất thời đem hòn đá nhẹ cầm ở tại trên tay. Bàn tay một bẻ, bẻ thành hai đoạn, một đoạn nhét vào luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong, một đoạn đưa cho Lữ Hoánh, Lữ Hoánh cũng sắp sai lệch thạch đến luân hồi nhận bên trong. Mấy thứ này vô dụng a, ngươi thu mấy thứ này làm cái gì? Nhiếp Phong tò mò hỏi. Lữ Ẩn cười cười, ai biết được, có thể về sau sẽ có tác dụng. Tiếp tục. Bộ Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi, sau một chốc, mọi người đi tới một mặt thạch bích phía trước. Xong, tử lộ. Lữ Ẩn kêu lên một tiếng. Bộ Kinh Vân một trưởng vô ra, thạch bích trực tiếp nát ấy, lộ ra một cái to lớn sơn động. Cái sơn động này tích so với ngay từ đầu cái kia sở hữu sai lệch thạch sơn động nhỏ hơn một điểm. Huyền Vũ Chân Công. Bộ Kinh Vân dẫn đầu tiến vào, nhìn trên bích họa thời khắc, bình tĩnh nói. Lữ Ẩn đám người vào sơn động, nhìn về phía tranh đá. Thật là tinh diệu võ công. Nhiếp Phong khen ngợi một câu, đột nhiên lấy tay thành trộm, hổ hổ sinh uy thi triển ra. Lữ Ẩn nhíu môi. Nhiếp Phong không hổ là Huyền Vũ Chân Công người hữu duyên, ta còn cái gì đều không nhìn ra đâu, hàng này cư nhiên bắt đầu luyện tập. Tranh đá bên trên, khắc lấy vô số diệu chiêu, cùng với một ít tâm pháp khẩu quyết. Một bộ võ công này, chính là thập cường vũ giả thập phương vô địch. Nơi này kịch tình lại là kịch truyền hình kịch tình, mặt trên khắc lấy đao, thương, kiếm, kích, đồng, quyền, trường, chân, chảo, chỉ 10 loại võ công. Mọi người liền ngây người ra, bắt đầu diễn tập Huyền Vũ Chân Công. Ngắn ngủi một canh giờ, Nhiếp Phong dẫn đầu từ tu luyện bên trong phục hồi tinh thần lại, sau đó tay cánh tay huy động vài cái, nói rằng, thật là tinh diệu võ công, đẹp thay. Đẹp thay. Mọi người còn lại vẫn còn đang không ngừng tu luyện. Đây cũng không phải nói Nhiếp Phong tư chất tối cường, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng tư chất cũng không kém với Nhiếp Phong, thế nhưng Bọn họ đồng dạng tu luyện, không có nhanh chóng như vậy, chỉ là bởi vì đây là nhân vật chính Phúc Lợi a. Nhiếp Phong là thập phương vô địch chân chính là người hữu duyên a, trước đây Tuyệt Tâm cùng Nhiếp Phong đều gặp được Huyền Vũ chân công, thế nhưng Tuyệt Tâm cũng chỉ là ngộ ra được một bộ trưởng pháp mà thôi. Nhiếp Phong nhẹ nhàng cười, đi tới sơn động bên ngoài, vì mọi người hộ pháp. Kết quả cái này mà ngơ, trực tiếp ở một cái nhiều tháng. Bộ Kinh Vân ở ngày thứ 10 cũng đã học hết thập phương vô địch. Đoạn Lãng là ở ngày thứ 11 học hết Huyền Vũ chân công. Chỉ có Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh học tập tương đối chậm. Ngày thứ 22, Lữ Ẩn xem như là miễn cưỡng học xong Huyền Vũ chân công. Hắn cảm giác được, võ công của mình thật sự là tinh tiến không ít. Chính là cùng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân so sánh với, cũng kém không được bao nhiêu. Thân pháp tốc độ bởi vì Huyền Vũ chân công lại tăng lên nữa không ít, bất quá vẫn như cũ không đạt được gấp đôi vận tốc cầm thanh, bất quá, Lữ Ẩn lại cảm giác được, hắn đã va chạm vào này một cái ngưỡng cửa. Còn như Nhiếp Phong, thân pháp đã đột phá gấp đôi vận tốc cầm thanh. Bộ Kinh Vân cũng không kém, Đoạn Lãng được Huyền Quy tinh huyết trợ giúp, học tập Huyền Vũ chân công, càng là võ công tiến nhanh. Đều học xong, Nhiếp Phong vừa cười vừa nói, tất cả mọi người gật đầu, Nhiếp Phong nói rằng, nên đi giết Hỏa Kỳ Lân đi. Lữ Ẩn tin tưởng, chỉ cần giết Hỏa Kỳ Lân, hắn thần long huyết mạch nhất định sẽ lại tăng lên nữa, đến lúc đó, chỉ cần hắn hóa thành thần long, cũng có thể chiến thắng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, chỉ cần tranh đoạt Long Nguyên, như vậy, nên có thể cùng Đế Thích Tiên chống lại. Long Nguyên nhất định phải nát bấy, Đoạn Lãng trước đây chỉ là 3 viên Long Nguyên, liền không chịu nổi mà bạo thể mà chết. Long Nguyên trong linh lực quá mức bạo ngược, có thể dẫn đạo ra nhân sát ý, Lữ Ẩn tin tưởng, bằng tâm trí của hắn, tối đa chỉ có thể đối kháng một viên Long Nguyên. Thế nhưng, chỉ có một viên Long Nguyên chính hắn, nhất định giết không chết Đế Thích Tiên. Lữ Ẩn không phải là không muốn dựa theo nguyên tắc tới tiến hành tiếp, chỉ là nói vậy, một mặt là Đoạn Lãng phải vào nhập ma đạo, ở một phương diện khác, giết chết Đế Thích Tiên, không coi là chính hắn giết chết. Cho nên, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giết chết Đế Thích Tiên. Chỉ phục một viên Long Nguyên lời nói, khẳng định giết không được Đế Thích Tiên, nhưng nếu là lại thu được thần thạch tương trợ, giết Đế Thích Tiên cũng không khó. Lữ Ẩn đã quyết định quyết tâm. Đi, giết Hỏa Kỳ Lân đi. Lữ Hoánh Huy vũ một cái quả đấm nhỏ. Mọi người gật đầu, Bộ Kinh Vân nhìn một lần đồ, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Cuối cùng, bọn họ tiến nhập một con đường, cái lối đi này cùng phía trước những cái này rậm rạp chẳng chịt mê cung thông đạo không giống với, trong đó không có bất kỳ mở rộng chi nhánh, một cái đại đạo thông đến cùng. Bên trong là một cái cự đại sơn động, chưa tiến nhập bên trong, mọi người cũng cảm giác được một cỗ hừng hực. Gào gừ. Sơn động bên trong truyền ra Hỏa Kỳ Lân giống lên một tiếng. Giết. Bộ Kinh Vân dẫn đầu quát lên, tuyệt thế hào kiếm nắm trong tay, liền xông ra ngoài, Thánh Linh kiếm pháp thi triển ra, lạnh như băng kiếm khí bừng tỉnh băng xương, dẫn đầu chém về phía Hỏa Kỳ Lân. Nhiếp Phong mấy người cũng dồn dập xuất thủ. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng biến hóa đứng lên, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, biến thành một cái Đông Phương Thần Long. Rồng. Mọi người kinh hô một tiếng. Lữ Minh đệ là hàng dài. Đoạn Lãng kinh hô một tiếng. Lữ Ẩn hóa thành thần long cùng Hỏa Kỳ Lân không kém nhiều, lần quần xuống tới. Thánh Linh kiếm pháp thi triển ra, kiếm khí lạnh tấu xương, chém ra Hỏa Kỳ Lân phún ra hỏa diễm, đâm vào Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Nhiếp Phong nạo hàn lục quyết thi triển ra, tuyết ẩm cuồng đao vốn là chí hàn vật, vừa lúc khắc chế Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, bổ vào Hỏa Kỳ Lân trên người, chém ra từng đạo vết thương. Đoạn Lãng chân khí vốn là thuộc về hừng hực chân khí, ngược lại là không đả thương được Hỏa Kỳ Lân, tối đa chỉ có thể đem Hỏa Kỳ Lân đẩy lui. Lữ Vánh Dương chi đao thương cùng tuyết ẩm cuồng đao tương đồng, cũng là thuộc về chí hàn vật, cho Hỏa Kỳ Lân tạo thành phiền phải lớn. Lữ Ẩn biến thành thần long, bỏ qua vũ khí, trực tiếp lấy móng vuốt cùng thân thể cùng Hỏa Kỳ Lân đối kháng. Lữ Ẩn đồng dạng há mồm, phun ra lửa, ngăn trở Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, tuyệt thế hào kiếm nhóm vũ khí ở Hỏa Kỳ Lân trên người tóe ra tổn thương thật lớn. Thần long huyết mạch tiến hóa, tự nhiên làm cho Lữ Ẩn có thể kháng trụ Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người. Lữ Ẩn một cái xoay quanh, bốn con long chảo giữ lại Hỏa Kỳ Lân tứ chi, long khu quấn quanh ở Hỏa Kỳ Lân trên người, long khẩu tử tử mà cắn lấy Hỏa Kỳ Lân trên cổ. Lữ Ẩn cắn Hỏa Kỳ Lân hầu, Hỏa Kỳ Lân tiên huyết không ngừng theo long khẩu tiến nhập Lữ Ẩn trong miệng, bị hắn nuốt xuống. Leng keng. Hoa lửa bắn ra bốn phía, Hỏa Kỳ Lân long giác bị tuyệt thế hảo kiếm tất đoạn. Xương chi đau thương cùng tuyết ẩm cuồng đao chọc mù Hỏa Kỳ Lân mắt. Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, lấy đường đao long lân thi triển ra Hỏa Lân thực nhật, nặng nề bổ vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu, chém ra một cái cự đại lỗ thủng. Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, bài vân trưởng ương vân thiên hàng thi triển ra, nặng nghề vỗ vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu, đem Hỏa Kỳ Lân vỗ vào trên mặt đất. Lữ Ẩn long đầu vùng, đem Hỏa Kỳ Lân hầu xé nát, thả Hỏa Kỳ Lân. Long chảo bắt được Hỏa Kỳ Lân đầu, hung hăng quen trên mặt đất. Huyền Vũ chấn công. Bộ Kinh Vân quát lạnh một tiếng, Huyền Vũ thần trưởng chụp được. Một đầu Huyền Vũ từ trên trời giáng xuống, gầm thét, vỗ về phía Hỏa Kỳ Lân. Liệt cương chân. Nhiếp Phong ra chân, hóa thành tật phong. Thiên mệnh kiếm đạo. Đoạn Lãng cũng xuất thủ. Mỗi người thi triển ra một bộ Huyền Vũ chấn công, đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên người. Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, hấp hối. Lữ Ẩn gầm hét lên, bốn con long chảo hung hăng chộp vào Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Phía dưới, như thế nào luyện Hỏa Kỳ Lân tinh huyết? Lữ Ẩn dò hỏi. Chúng ta lấy toàn thân công lực tới giúp ngươi luyện. Bộ Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Trước một trường, đem Hỏa Kỳ Lân vỗ tới bầu trời bên trong. Tuyệt thế hảo kiếm ở Hỏa Kỳ Lân trên người vạch ra vô số điều vết thương. Hỏa Kỳ Lân toàn thân huyết dịch rơi. Chặt đứng huyết dịch, luyện nó. Nhiếp Phong hét lớn một tiếng. Song trường đẩy ngang, đem huyết dịch tất cả đều ngăn ở giữa không trung. Đoạn Lãng thi triển Hỏa Lân thực nhật, đem rơi dòng máu toàn bộ nhốt chặt, Lữ Hoánh từ luân hồi trong giới chỉ lấy ra một cái đỉnh, tiếp nhận Hỏa Kỳ Lân dòng máu. Mọi người dồn dập xuất thủ, dẫn đạo huyết dịch tiến nhập trong đỉnh, lấy Huyền Vũ chân công tới luyện. Đoạn Lãng ngươi sử dụng ngươi đoạn ra bản thân nội công chân khí. Bộ Kinh Vân dặn dò một tiếng, một trưởng vỗ ở tại trên đỉnh. Lữ Ẩn há mồm phun ra một đám lửa, ở đỉnh dưới từ từ bốc cháy lên. Hỏa Kỳ Lân dòng máu hóa thành một đạo xích luyện, trưng khởi trận trận dày. Cuối cùng, giao giao một tiếng vang thật lớn, đỉnh nhất thời vỡ vụn, mảng lớn ô huyết như thác nước giống nhau từ trong đỉnh hạ xuống, hoàn toàn mờ mịt, như một mảnh huyết hải giống nhau rơi vào trên mặt đất. Bộ Kinh Vân đưa tay chộp một cái, ở tại lòng bàn tay có từng đạo xích hà vọt lên, lượn lờ này cái thủy khí, cuối cùng chỉ còn lại có 6 viên cỡ quả nhãn xích đan, trong suốt ướt át, như hồng mã não giống nhau sáng. Cho ngươi. Bộ Kinh Vân đem xích đan đưa cho Lữ Ẩn. Cảm ơn. Lữ Ẩn không hề nói cái gì, trực tiếp cầm lên một viên, trực tiếp ném tới trong miệng. Ngao Lữ Ẩn phát sinh một hồi sói tru, nhất thời không ngừng xoay quanh đứng lên, trên người tóe ra một tầng màu lửa đỏ hỏa diễm. Lữ Ẩn móng vuốt rồng đống nhiên đem còn lại đan dược toàn bộ ném tới trong miệng, sau đó trên không trung không ngừng xoay quanh đứng lên, đống nhiên rơi xuống đất, toàn thân hồng quang. Mọi người thấy rõ ràng, Lữ Ẩn đã biến thành thần long, thế nhưng bọn họ lại nhìn ra được, Lữ Ẩn đầu đầy đại hãn, từ lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun hào quang, hắn bắt đầu tại chỗ nhảy bật, cả người nhiệt khí bốc hơi, giống như là bị nướng chín một dạng, từ trong miệng mũi hướng ra phía ngoài phun lửa, mà phía sau cũng không trở về liền xông ra ngoài, bắt đầu vòng quanh cái sơn động này không ngừng chạy. Cả người hắn muốn bắt đầu cháy rừng rực, lượn quanh sơn động chạy như điên, thoạt nhìn, cả người hắn tựa hồ cũng muốn nổ tung, thân thể phảng phất bị đốt, biến thành một cái nhân hình hỏa hoạn bó đuốc. Long không phải hẳn là phi sao? Đoạn Lãng ngây ngốc hỏi. Nói, trên mặt đất chạy long thật vẫn chưa thấy qua. Nhiếp Phong tâm tình thật tốt, cũng điều khản đứng lên. Lữ Vánh một tay bịt mặt mình, "Ca, ngươi cũng quá mất thể diện a." Chưa xong còn tiếp. Chương 275, Thiên Vương, Cực Bắc chi địa. Băng Sơn phía dưới, Thiên Môn phía trước. Cái kia Thiên Môn chính là tiến nhập Đế Thích Thiên lãnh địa Thiên Môn đường tắt duy nhất. Thiên Môn bên trong, một tòa cự đại mà băng trong phòng lúc, đầu tiên thấy chính là một tòa cao gần 4 thước tượng đá hình người. Một nữ nửa quỳ ở khắc băng phía trước, lắng nghe khắc băng phát ra không minh mờ ảo tiếng. "Ngươi bị hấp thụ thánh tâm quyết lực lượng." Khắc băng trước còn có một cái thanh niên chính là cái kia tự hào Tiên Vương thanh niên, nữ chính là thần mẫu, chính là bị Lữ Ẩn hấp thụ thánh tâm quyết lực lượng Lạc Tiên. "Là..." Lạc Tiên cung kính nói, "đệ tử bất tài, mời chủ nhân giáng tội." "Không có quan hệ gì với ngươi." Đế Thích Tiên thanh âm vang lên. "Hấp tinh đại pháp cùng Hính Nguyên huyết thủ loại này vô công còn có người luyện tập sao?" Tiên Vương nụ cười nhạt mà cười, "Theo ta được biết, chỉ có Hùng Bá cái kia đã chết lao quỷ phụ thân mới ủng có loại này võ công. Người thanh niên kia cư nhiên sở hữu võ học bậc này, thú vị. Nếu là bị hắn lớn lên, có lẽ sẽ trở thành chúng ta đại họa tâm phúc. Ta đi giết hắn." "Không thể." Đế Thích Tiên thanh âm vang lên, quát lên, "Người kia chỉ có bổn tọa có thể giết hắn, những người còn lại không được động hắn." Đế Thích Tiên cũng không biết vì sao, nhưng là lại có thể cảm giác được, chỉ có hắn mới có thể giết Lữ Ẩn, người khác muốn giết Lữ Ẩn, hắn tuyệt đối không cho phép. "Tùy tiện được rồi." Thiên Vương nhún vai, "Bẩm báo chủ nhân cùng Tiên Vương, người nọ có cũng không phải là cái gì hấp tinh đại pháp cùng Hính Nguyên huyết thủ. Theo như hắn nói, hắn sử dụng là một loại xưng là Bắc Minh thần công võ công." Lạc Tiên cung kính nói. "Cái gì?" Đế Thích Tiên chưa phản ứng, Tiên Vương lại quát lạnh một tiếng, "Làm sao lại là Bắc Minh thần công?" "Đích xác là." Hắn còn nói qua, hấp tinh đại pháp chính là từ Bắc Minh thần công thoát thai đi ra. Lạc Tiên túi đầu nói rằng, "Này nhân vũ công cực kỳ tà môn. Ta cùng với hắn giao thủ thời điểm, đã điểm trúng hắn huyệt đàn trung." Lại cảm giác được, hắn huyệt đàn trung trong nháy mắt trở nên so với nham thạch còn cứng rắn hơn. "Bắc Minh thần công, hấp tinh đại pháp." Thiên Vương thì thầm vài câu. "Lẽ nào cái này phong vân thế giới là từ Thiên Long bát bộ thế giới diễn sinh xuống? Biên hoang truyền thuyết diễn sinh ra đại đường song long các loại, chờ, thế giới, lẽ nào? Đây là từ Thiên Long bát bộ thế giới diễn sinh xuống phong vân thế giới sao?" Đế Thích Thiên nghe không rõ, Lạc Tiên càng là không minh bạch. Nếu như Lữ Ẩn ở chỗ này, nhất định sẽ biết, Tiên Vương chính là hắn tìm kiếm xuyên việt giả. Chỉ có xuyên việt giả mới có thể biết Bắc Minh thần công cùng Thiên Long bát bộ. Thế nhưng, Lữ Ẩn phía trước lại đã đoán, Tiên Vương chưa chắc sẽ là xuyên việt giả, bởi vì Tiên Vương quá mạnh mẽ. E rằng, hắn sai rồi. "Quên đi." Tiên Vương khoát tay áo, "Ta nên đi bắt giữ Nhiếp Phong, cứ như vậy, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng xứng đáng cho chúng ta sử dụng. Đế Thích Thiên, ngươi cũng nên hóa thân từ phúc, đi gặp một lần vô danh, nên đem Hoàng Ảnh cùng Phá Quân đưa tới." Đế Thích Thiên thanh âm từ khắc băng bên trong truyền đến, thản nhiên nói, "Tốt, đã như vậy, ta liền đi dẫn đạo vô danh, đi xem một cái ta cái kia tốt đời sau, ha ha ha." Thiên Vương đột nhiên hơi ngẩn ra, tự tay bưng bít buồng tim của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, trầm mặc một hồi, "Có muốn hay không ta tiện tay giúp ngươi đem tên tiểu tử kia chụp tới?" Thiên Vương hỏi. Đế Thích Thiên rõ ràng ngẩn ra, nói rằng, "Có thể, tốt, ta đi trước một chuyến." Tiên Vương thân thể lắc lư một cái, đã tại Lạc Tiên cùng Đế Thích Thiên trước mặt tiêu thất. Đế Thích Thiên thanh âm băng lãnh, nói rằng, "Lạc Tiên, ngươi tiến lên, bổn tọa giúp ngươi chữa thương, sau đó cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi Thiết Tâm Đảo, trợ giúp Hoài Không mấy người giết chết Thiết Cung Đồ, sau đó đem Hoài Diệt cùng Hoài Không mang tới diện tiền bổn tọa tới. Đa tại chủ nhân người cứu mạng." "Chủ nhân phân phó." Lạc Tiên muôn lần chết không chối từ, ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Tiên thần sắc cung kính. Khắc băng lóe lên, Đế Thích Thiên đã xuất hiện ở Lạc Tiên trước người, một chưởng đánh vào Lạc Tiên trên đầu, chân khí màu xanh lam nhạt từ Đế Thích Thiên thân thể bên trong quán thâu vào Lạc Tiên trong cơ thể. Thiên Môn bên ngoài, Tiên Vương trên người màu lửa đỏ khí tức xoay quanh, ngón tay hắn điểm tại chính mình trong trái tim, lẩm bẩm, "Kỳ quái." Tâm lý đột nhiên trở nên rất khó chịu, cực kỳ thất lạc, rất trống đãng, tựa hồ đang trong nháy mắt đó mất đi giống nhau cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Đến cùng sẽ là cái gì? Là Hỏa Kỳ Lân chết. Một cái mang theo một tia thanh âm uy nghiêm từ Tiên Vương trên người truyền ra. Tiên Vương tựa hồ là chuyện thường ngày ở huyện, kinh ngạc nói rằng, "Hỏa Kỳ Lân hố rồi hả?" "Chắc là như vậy, bằng không, ngươi sẽ không đột nhiên cảm giác được đau lòng?" thanh âm tiếp tục vang lên. "Hiểu." Tiên Vương gật đầu, vốn còn muốn đợi thu hoạch Long Nguyên sau đó mới giải quyết Hỏa Kỳ Lân, không nghĩ tới nó cư nhiên bị người làm thịt. "Đi thôi, đi trước một chuyến Lăng Vân Quận." "Nên như vậy." Thanh âm rất bình thản, nhưng là lại có vô tận uy áp, dường như còn mang theo vẻ mong đợi. Lăng Vân Quật, Hỏa Lân động bên trong. Lữ Ẩn điên cuồng gào thét, không ngừng chạy, mấu chốt là hắn bây giờ còn là một cái thần long răng rắc, chạy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Cuối cùng, Nhiếp Phong đám người chán đến chết bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Lữ Ẩn không ngừng chạy, trên người không ngừng tự nhiên xích hà biến thành xích hỏa, thế nhưng dường như cũng không nóng rực. Theo xích hà không ngừng rơi, Lữ Ẩn hóa thành thần long sẽ không cắt tăng trưởng một điểm. Chạy trốn sau một hồi lâu, Lữ Ẩn mới ngừng lại được, trên người của hắn xích hà đã hoàn toàn biến mất, hắn đã biến thành một đầu dài đạt đến hơn 50m màu đỏ thần long, hô xích thở hổn hển. "Ca, chạy xong." Lữ Hoành tùy ý cười nói, ném ra một viên huyết bồ đề, "Nghỉ ngơi một chút ta, ngươi cái này vừa chạy, trực tiếp chạy thời gian một ngày một đêm." Lữ Ẩn thở hổn hển gật đầu, há mồm đem huyết bồ đề dùng, sau đó biến thành hình người, đổi lại một bộ y phục, khoanh chân ngồi xuống, đem huyết bồ đề lực lượng luyện hóa, khôi phục sức mạnh của bản thân. Chạy trốn một ngày một đêm, chính là Lữ Ẩn cũng có chút chịu không nổi. Đại công rốt cục hoàn thành. Lữ Ẩn đứng dậy, khen ngợi một tiếng, nói rằng, ta huyết mạch chi lực lần thứ hai tăng cường không ít. Lữ huynh đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành hàng dài đâu? Đoạn Lãng tò mò hỏi. Lữ Ẩn nhún vai, nói rằng, bởi vì ta người mang long tộc huyết mạch, bất quá là triệt để kích thích ra mà thôi. Bây giờ giữa thiên địa này, chỉ còn lại có trên long đảo cái kia một con rồng. Long tộc đã sớm yên diệt trong lịch sử. Không phải rất rõ ràng. Nhiếp Phong cười cười, ngươi nói đế thích thiên muốn đổ long, không biết giết ngươi có phải hay không cũng có thể làm ra long nguyên tới đâu. Lữ Ẩn tức giận trừng Nhiếp Phong liếc mắt, ta muốn là có thể làm ra long nguyên tới, ta còn dùng đến cướp đoạt long nguyên sao? Được rồi, theo kế hoạch hành sự a. Lữ Ẩn khoát tay áo, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, các ngươi đi thiên môn tìm đế thích thiên, tạm thời dốc sức cho hắn, chờ đợi đế thích thiên đổ long ngày đó. Vừa đi vừa nói chuyện a. Lữ Vánh cười tiến lên một bước, vừa cười vừa nói. Mọi người gật đầu, vẫn như cũ từ Bộ Kinh Vân chỉ đường, hướng về Lăng Vân quận bên ngoài đi tới. Mấy người không ngừng hợp lại như thế nào cướp đoạt long nguyên kế hoạch, thế nhưng đâu, cái này thế giới vĩnh viễn đều là biến hóa so với kế hoạch mau. Cứ như vậy quyết định, mọi người không có gì nghĩ a. Lữ Ẩn nói rằng. Tất cả mọi người gật đầu, chính là liền Bộ Kinh Vân đều gật đầu không nói. Nhưng mà, là mấy người đi ra đại Phật một khắc kia, cùng một cá nhân vừa lúc hít đầu. Mọi người tựa hồ có hơi trợn mắt líu lưỡi, ngơ ngác nhìn đối phương. Là ngươi? Nhiếp Phong cùng Lữ Ẩn đồng thời kinh hô một tiếng. Lữ Ẩn không nói hai lời, dắt Lữ Vánh liền muốn trốn, lại bị Nhiếp Phong một câu kia là ngươi cho trấn nhiếp. Ni mã, Nhiếp Phong cư nhiên nhận thức cái này nhân loại. Cái này nhân loại chính là Tiên Vương. Các ngươi cư nhiên đều ở chỗ này. Tiên Vương tựa hồ có hơi ngạc nhiên, cẩn thận quan sát mọi người, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, còn ngươi nữa, cô nàng này là ai? Ta gọi Lữ Ẩn, không phải ngươi. Lữ Ẩn nhếch môi, hắn vừa rồi theo bản năng muốn chạy, là bởi vì Tiên Vương phải không yếu hơn Đế Thích Thiên gia hỏa, bây giờ, Lữ Ẩn cũng tỉnh táo lại, bọn họ nơi đây tất cả mọi người học thập phương vô địch, hẳn là không cần sợ Tiên Vương đi. Tiên Vương cũng không phải Đế Thích Thiên, không có phượng huyết hộ thể, như vậy, mọi người hợp lực, có rất lớn hy vọng giết hắn đi. Đã lâu không gặp a, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Không sai biệt lắm 15-16 năm không thấy a. Tiên Vương mỉm cười nói, ngươi là ai? Bộ Kinh Vân phảng phất đến từ cùng địa ngục tử thần, lạnh như băng hỏi. Ha ha. Tiên Vương vua hót một cái, cười nói, ta quên rồi, ngươi mất đi ký ức. Cái kia năm viên vong tình tác dụng thực sự rất lớn đâu. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi mất tích nhiều năm như vậy, bây giờ lần thứ hai xuất hiện, rốt cuộc muốn làm gì? Nhiếp Phong lạnh lùng quát lên. Tiên Vương mỉm cười, nói rằng, Nhiếp Phong à, đã lâu không gặp, lẽ nào ngươi cứ như vậy đối với ta sao? Tốt xấu, ta đã từng cùng ngươi đồng sinh cộng tử qua đây. Cút. Lấy Nhiếp Phong hàm dưỡng, cư nhiên trực tiếp chửi ầm lên, trực tiếp làm cho Lữ Ẩn cùng Lữ Anh thấy chó nhãn. Tiên Vương rốt cuộc là lai lịch ra sao, cư nhiên làm cho Nhiếp Phong như vậy người hiền lành cũng chửi ầm lên. Tấm tắc, Nhiếp Phong, ngươi thế mà lại mắng chửi người đâu. Tiên Vương tấm tắc tán thán hai tiếng, đột nhiên hai tròng mắt trở nên băng hàn không gì sánh được, quát lên, Nhiếp Phong, ngươi tốt nhất cho ta chú ý một điểm, bằng không, đừng trách ta giết ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi luyện thành Huyền Vũ chân công, liền thực sự vô địch thiên hạ. Các ngươi không phải võ vô địch, Huyền Vũ chân công tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng không phải là cho các ngươi đo ni đóng giày, nếu thật chiến đấu, ta có thể dễ dàng giết các ngươi. Tiên Vương nhãn thần băng lãnh, giờ khắc này phản phất biến thành so với Bộ Kinh Vân còn muốn lạnh như băng tử thần. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập kinh hãi, Tiên Vương nhãn thần quá độc, cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra mọi người luyện thành Huyền Vũ chân công. Leng keng. Tuyết ẩm cuồng đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Nhiếp Phong lạnh như băng nói rằng, Vương Nghị, nếu hôm nay gặp lại, như vậy, không chết không lứt được rồi. Chỉ bằng ngươi, thân ta hoài diệt thế ma thân cùng Di Thiên thần quyết, sớm đã bất tử bất diệt, chỉ bằng các ngươi, như thế nào giết ta? Tiên Vương cười lạnh, Nhiếp Phong, ngươi nên may mắn, ngươi còn hữu dụng, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng, không có nghĩa là ta sẽ không phế bỏ ngươi võ công. Chưa xong còn tiếp. Chương 276, kinh khủng Tiên Vương. Diệt thế ma thân cùng Di Thiên thần quyết. Lữ Ẩn đột nhiên mở ra, quát lên, ngươi như thế nào biết diệt thế ma thân cùng Di Thiên thần quyết? Hắn là thần cái kia vô liêm sỉ biểu diễn đệ tử, như thế nào biết bất động Di Thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân? Tiên Vương chưa mở miệng, Nhiếp Phong lại lạnh như băng nói rằng. Lữ Ẩn một trận, đột nhiên nhìn về phía Tiên Vương. Ha ha, Nhiếp Phong, ngươi còn nhớ rõ a? Tiên Vương nhún vai, ta đối với Bộ Kinh Vân tổ tiên căn bản không hề chân thành đang nói. Hơn nữa, bởi vì Bạch Tố Trinh nguyên nhân, thần căn bản cũng không lẫn nhau tín nhiệm người phương nào. Hắn truyền thần tướng diệt thế ma thân, truyền tuyết duyên Di Thiên thần quyết, chỉ là sợ tái xuất hiện Bạch Tố Trinh tên gia hỏa như vậy. Đã như vậy, ngươi như thế nào biết học được Di Thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân? Lữ Ẩn có chút ngưng trọng hỏi. Ma ha vô lượng. Tiên Vương kinh ngạc nói rằng, bởi vì thần trưởng khống ma ha vô lượng, tự nhiên không sợ hay là diệt thế ma thân cùng Di Thiên thần quyết. mà ta dĩ nhiên là thành Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân truyền nhân. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, ta tư chất tại phía xa Tuyết Duyên cùng thần tướng bên trên, còn là nói không thông. Lấy thần cái loại này tự đại, cùng với hắn đang nghi, làm sao có thể tương Diệt Thế Ma Thân cùng Di Thiên Thần Quyết truyền thụ cho ngươi? Lữ Ẩn cười lạnh hỏi. Tiên Vương cười ha ha một tiếng, bởi vì ta cũng không phải là thường nhân, hoặc có lẽ là ngươi căn bản không phải cái này thế giới người. Lữ Ẩn đột nhiên quát lên. Tiên Vương hơi sừng sờ, hoàng liễu hoàng đầu, hảo chỉnh chớ hạ nhìn Lữ Ẩn, cười nói, như thế nào suy đoán? Thiên cơ. Lữ Ẩn đưa tay chỉ bầu trời, nói rằng, Tiếu Tam Tiếu Tiền Bối nhìn không thấu thiên cơ, hơn nữa, thiên cơ đã rối loạn. Ta xem qua thiên cốc. Cái gì? Thiên Vương thần sắc biến đổi, lùi lại một bước, cẩn thận nhìn Lữ Ẩn, quát lên, ngươi xem qua thiên cốc? Là, xem qua thiên cốc nhân, có thể nhìn thấu tất cả quá khứ và tương lai, chẳng lẽ là nói, ngươi thấy được quá khứ của ta tương lai? Thiên Vương tựa hồ có hơi thật không dám tin tưởng. Lữ Ẩn cười lạnh một tiếng, Tiếu Tiền Bối nhìn không thấu thiên cơ, đồng dạng, ta cũng nhìn không thấu. Toàn bộ thiên hạ đều ở đây Tiếu Tiền Bối nắm giữ bên trong, Tiếu Tiền Bối từng theo ta đề cập tới một cái tên gọi, để cho ta trăm mối không lời giải. Tiếu Tiền Bối nói qua, khả năng này nói là khác biệt thế giới người, xông vào chúng ta trên thế giới. Thiên Vương trong lòng có chút chấn động, tính táo nói, "Ồ, vậy ngươi nói vừa nói, là cái gì tên gọi đâu?" Xuyên biệt giả. Lữ Ẩn nói rằng từng chữ, Tiếu Tiền Bối nói qua, khả năng khác biệt thế giới người xông vào chúng ta thế giới. Ta xem qua thiên khốc sau đó, thiên hạ này tiêu sái thế, lúc đầu đều tại ta trong lòng, thế nhưng, ngươi lại bất động. Thân ngồi xuống không có sự tồn tại của ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhưng là Tiếu Tiền Bối nói qua. Xuyên biệt giả. Lữ Ẩn đột nhiên quát to, đột nhiên xuất thủ, Thiên Mệnh kiếm đạo thi triển ra. Lại dám đối với ta xuất kiếm? Ta muốn ngươi kiếm gây người vong. Thiên Vương thân thể lắc lư một cái, tránh ra Lữ Ẩn kiếm khí. Thiên Vương giọng nói phương hiết, kết tranh một tiếng. Lữ Ẩn trong tay hắn xích tiêu kiếm đã xuất hiện. Kiếm quang vạn trượng, khiến cho người không thể nhìn thẳng, Thiên Vương tự tay run lên, cũng không nói lời gì, từ trong hư không rút ra một thanh trường kiếm tới. Giết sạch thiên địa. Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, chiêu này chợt ra, nhất thời thiên hôn địa ám, thình lình đều biết lấy vạn kế kiếm ảnh giả thiên tế địa. Giống hệ thiên địa thực sự đã cho kiếm giết sạch, hồn không cái gì khe hở, sinh cơ, kẽ hở thẳng hướng Lữ Ẩn đón đầu đáp đi. Tàn nhẫn tinh thần chiêu lâm môn. Lữ Ẩn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là hai mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ than thở, hắn tâm lý đã có đáp án, Tiên Vương chính là xuyên việt giả. Hắn nhớ không đến vì sao Tiên Vương sẽ trở thành thần đệ tử, tại sao lại thân hoài Diệt Thế Ma Thân cùng Di Thiên Thần Quyết, cũng không nghĩ ra vì sao Tiếu Tam Tiếu đối với hắn đánh giá, lại có thể cùng Đế Thích Tiên sánh vai. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới, Tiếu Tam Tiếu sai rồi. Sở hữu Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân Tiên Vương, bản thân liền là bất tử bất diệt tồn tại, tuy là có thể bất tử, nhưng là lại không thể không già. Ba một tiếng. Nhưng thấy kiếm quang lóe lên, trong tay hắn xích tiêu kiếm thình lình một kiếm hóa thành vạn kiếm, gắng gượng đón về Tiên Vương đã giết sạch thiên địa vạn đạo kiếm hoa. Trong khoảnh khắc, đương 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 âm thanh như sấm bên tai, điệt vàng không dứt. Giết sạch thiên địa vạn đạo kiếm quang, cùng Thiên Mệnh kiếm đạo vạn đạo kiếm quang, rốt cục đánh giáp lá cả, phích lịch mạnh bình đứng lên. Nhưng nghe tranh nhưng một tiếng chói tai rõ ràng vang, vạn điểm kiếm hoa cùng vạn đạo kiếm quang ở trong nháy mắt đột nhiên tan biến không còn dấu tích, đầy trời huyễn lệ sáng lạn tiêu thất vô hình. Lữ Ẩn bay ngược trở về, miệng phun tiên huyết. Thiên Mệnh kiếm đạo bổn tọa đã sớm học xong, ngươi còn muốn dùng cái này tới giết ta? Nam mơ a. Thiên Vương nhân kiếm hợp nhất, trường kiếm nhiễm huyết, chém về phía Lữ Ẩn. Dừng tay. Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, tuyết ẩm cùng đao ra khỏi vỏ, ngạo hàn lục quyết thi triển ra, bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm cũng thi triển ra, thánh linh kiếm pháp phô thiên cái địa, vô số kiếm khí bay tứ tung. Lữ Hoành thần sắc băng lãnh, xương chi đau thương rơi tiếp theo từng miếng băng xương, cùng đoạn lãng hỏa lân thực nhật tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ bằng các ngươi. Thiên Vương hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đỏ thẫm được như một đám lửa hừng hực. Hắn giống như một chuôi cháy sạch hỏa hồng, không phát không được kiếm, Thiên Vương chợt quát lên, đi tìm chết. Chữ chết chợt ra. Tiên Vương trường kiếm trong tay đã lần thứ hai bổ ra, vừa bổ, lại là tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang, nhưng cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang cũng không phải lần nữa như trên một kiếm vậy phô thiên cái địa bổ ra, mà là tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang thình lình tụ làm một đạo lớn vô cùng kiếm quang. Phản phất tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang vì ngưng tụ cái này hủy thiên diệt địa lôi đỉnh, hy sinh vì nghĩa lớn. Tiên Vương cười lạnh. Nhiếp Phong đám người sắc mặt đại biến, đồng thời thôi động công lực, thi triển ra. Một cỗ phản phất sử thượng tạm thời không người có thể đạt tới kiếm khí, lập hóa thành một chuôi kiếm khí khổng lồ bỗng nhiên phát sinh, kiếm khí vạn trượng, lập tức đón nhận Tiên Vương hy sinh vì nghĩa lớn sở tóe ra cự đại kiếm khí. Thoáng chốc cắt bay đá chạy, sợ diệp che trời, ầm ầm một tiếng. Hai đại chưa từng thức nay tuyệt thế kiếm khí lôi điện sống mái với nhau, nhất thời bạo phát một tiếng chấn động tâm hồn người nổ. Sợ rằng nhìn rằm ra người cũng có thể nghe mọi người sống mái với nhau một chiêu này. Tiếp lấy, hai đại có 102 kiếm khí sở bính phát khủng bố lực sát thương, thình lình đã đem phương viên trong vòng trăm trượng vốn đã bị buộc rách cây, diệp, mặt đất, vạn sự vạn vật, thậm chí cách đó không xa Lăng Vân Quật, tại chỗ chấn động cái tấp thoái. Nát bấy. Nhạc Sơn đại Phật hai đầu gối vỡ vụn, mọi người đang vái thạch bên trong bay múa, tại nơi vô tận vái thạch bên trong, có từng vệt đỏ tươi bay lả tả lấy. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Lữ Ẩn, Lữ Ánh trên người mỗi một người bọn hắn đều ở đây tự nhiên huyết dịch, rơi đến trên mặt đất. Chỉ có Đoạn Lãng một người còn đứng đứng thẳng, những người còn lại tất cả đều quỳ trên mặt đất, Đoạn Lãng hét lớn một tiếng. Hỏa Lân thực nhận triển khai, đem đá rơi đều ngăn. Sau đó văng một búng máu. Hắn mặc dù có thể đứng thẳng, hoàn toàn là bởi vì hắn Long Quy tinh huyết, thế nhưng, đặt tới cực hạn công kích, lại làm cho hắn cũng không chịu nổi. Tiên Vương nhẹ bỗng từ không trung hạ xuống, nụ cười nhạt mà cười, nói rằng, chỉ bằng các ngươi xứng sao đối địch với ta, vẫn là không nhiễm một hạt bụi quần áo. vẫn là mang theo vô tận tiêu sái khuôn mặt. Khu khu cụ. Mọi người không ngừng ho khan, Tiên Vương Hoàng Liễu Hoàng Đầu cười lạnh nói, thập phương vô địch ta đã sớm thông hiểu. Các ngươi chẳng qua là học Huyền Vũ chân công bộ phận mà thôi, thế nhưng ta lại học xong toàn bộ Huyền Vũ chân công. Hơn nữa, công lực của ta mặc dù cũng không mạnh hơn Đế Thích Tiên, thế nhưng ta tin tưởng, theo thời gian trôi qua, ta sẽ siêu việt Đế Thích Tiên. Thế nhưng các ngươi thì sao? Còn ngươi nữa? Tiên Vương chỉ một ngón tay Lữ Ẩn, cười lạnh nói, lại còn nói ta là xuyên việt giả. Chính là, thì tính sao? Thiên hạ này còn có người phương nào có thể thu ta? Bây giờ, ta đã bất tử bất diệt, chỉ cần ta dùng Long Nguyên, ta chính là trường sinh bất lão, trường sinh bất tử. Chính là Phong Vân bộ ba nhân đi ra, thì tính sao? Cùng lắm thì, ta trước giờ chém giết Vô Danh cùng Kiếm Thần, mười ma còn muốn xuất thế. Đơn giản là nằm mơ. Tiên Vương lạnh như băng nói rằng, Đế Thích Tiên, ta có cặn kẽ kế hoạch có thể giết chết hắn. Hắn nếu muốn làm cho Phượng Huyết cùng Long Nguyên dung hợp, phải luyện Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ. Kéo xa. Các ngươi căn bản cũng không biết ta đang nói cái gì. Ngươi cùng Hỏa Kỳ Lân quan hệ thế nào? Lữ Ẩn đột nhiên đứng lên, quát lên. Ta cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân khí tức, trên người ngươi có Hỏa Kỳ Lân khí tức. Ngươi lại có thể cảm ứng được. Tiên Vương tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc, vừa cười vừa nói thật, ta còn thực sự không biết ngươi là ai. Phong Vân bên trong sẽ có sự tồn tại của ngươi sao? Vì sao ta ở nguyên tắc bên trong chưa từng thấy qua ngươi đây? Bởi vì ta chưa từng quấy rầy thiên cơ, cái này thiên cơ vận chuyển căn bản là không có quan hệ gì với ta, thế nhưng bởi vì thiên cơ rối loạn, cho nên ta mới có thể vào đời. Lữ Ẩn lạnh như băng nói rằng, ngươi cùng Hỏa Kỳ Lân đến cùng có quan hệ gì? Ha ha. Tiên Vương cười lớn một tiếng, nhãn thần lạnh như băng xuống tới, nói rằng, tốt, để cho ngươi nhìn một cái, thế nhưng đại giới sẽ là của ngươi mệnh. Trước xong xuôi chuyện của ta. Tiên Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân pháp triển khai, trong nháy mắt xuất hiện ở bộ kinh vân cùng Đoạn Lãng trước người, bấm tay điểm ra, đem bộ kinh vân trực tiếp một chút ngất, mà Đoạn Lãng ngược lại là lảo đảo một cái, chưa từng ngất đi. Tiên Vương hơi kinh ngạc, lần thứ hai tự tay nhấn một ngón tay, Đoạn Lãng lúc này mới hoảng đãng một cái, hôn mê đi. Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, một đao chém về phía Tiên Vương. Tiên Vương một ngón tay vương, nhẹ nhàng ngăn cản Nhiếp Phong tuyết ẩm cùng đao, tán thán một tiếng, không hổ là nữ hoa bổ thiên còn lại bốn viên kỳ thạch. Lợi hại. Mặt khác một ngón tay bắn ra, chen một tiếng, tuyết ẩm cùng đao trực tiếp tuột tay mà ra, cắm vào một cái bên cạnh trên thạch bích, Tiên Vương bấm tay một điểm vào Nhiếp Phong thần phong trên huyệt, sau đó dẫn theo Nhiếp Phong, lui về phía sau một bước. Hiện tại, để cho ngươi nhìn một cái, nghi vấn của ngươi chỗ. Tiên Vương thủ đao ở Nhiếp Phong bột trên cổ chém một cái, Nhiếp Phong trực tiếp đã hôn mê. Hỏa Lân, lưu lại bộ kinh vân cùng Đoạn Lãng, còn như hai cái này, giết bọn họ. Linh hồn của bọn họ cho ngươi. Tiên Vương thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Tiên Vương thân thể trở nên đỏ bừng không gì sánh được, một đầu dương nhanh múa vút Hỏa Kỳ Lân từ ngực của hắn chui ra. Đúng vậy, chính là chui ra. Một con đầu lâu to lớn dẫn đầu xuất hiện, sau đó trên không trung trở nên cự đại, sau đó là cái cổ, thân thể, chân, đuôi. Đây là một đầu so với Lăng Vân Quật trong Hỏa Kỳ Lân càng thêm to lớn Hỏa Kỳ Lân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng một việc, một người sống trên người cư nhiên toát ra Hỏa Kỳ Lân. Chưa xong con tiếp. Chương 277, Quân Lạc Vân xuất hiện. Một đầu to lớn Hỏa Kỳ Lân, cứ như vậy từ Tiên Vương trên người đột ngột xuất hiện, phản phất đến từ chính dị thế giới một dạng, há mồm rít gào một tiếng, xông về Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh, ý đồ đem hai người cắn nuốt hết. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, niệm động lực thi triển ra, một cổ vô hình vô chất lực lượng vô căn cứ hiện lên, cư nhiên xanh xanh chặn Hỏa Kỳ Lân. Chuyện gì xảy ra? Tiên Vương quát lên. Hỏa Kỳ Lân bị đẩy ra, vững vàng đứng ở hư không bên trong. Là lực lượng tinh thần. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên há mồm, nói rằng, Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh đã có chút không biết làm sao, mới vừa chứng kiến Hỏa Kỳ Lân thời điểm, bọn họ đích xác là có chút khiếp sợ, bây giờ nghe được Hỏa Kỳ Lân mở miệng, càng là hải nhưng thất sắc. Sức mạnh tinh thần, làm sao có thể? Cái này trên thế giới, tại sao có thể có người sử dụng lực lượng tinh thần? Tiên Vương không dám tin quát lên, Đế Thích Thiên người mang vương huyết, lực lượng bên trong ẩn chứa Phượng Hoàng chính khí hỏa diễm, có thể thương tổn linh hồn, những người còn lại không có cách nào đối phó linh hồn, làm sao còn sẽ có người sử dụng lực lượng tinh thần? Lực lượng tinh thần không phải là linh hồn lực lượng. Chân khí cũng là một loại năng lượng, tinh khiết năng lượng là có thể xúc phạm tới ta. Hỏa Kỳ Lân bình tĩnh mở miệng, ta cho ngươi biết quá nhiều lần, ta cũng không phải là không thể gây thương làm hại. Ngoại trừ kiếm thánh kiếm nhị 13 cùng Đế Thích Thiên thánh tâm quyết bên ngoài, lại còn có người có thể sử dụng linh hồn lực lượng, thú vị. Tiểu muội, niệm lực. Lữ Ẩn hét lớn một tiếng, niệm lực bạo phát, biến thành vô hình vô chất trường kiếm, chém về phía Hỏa Kỳ Lân. Lữ Hoánh quát một tiếng, cũng là bạo phát niệm lực. Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, đột nhiên miệng phun hỏa diễm, thế nhưng nhìn kỹ lại, ngọn lửa kia cũng không phải là thực thể, ngược lại giống như một loại năng lượng tụ đến hỏa diễm. Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh đồng thời đau kêu thành tiếng, hai tay ôm đầu. Cảm giác phảng phất có nghìn vạn lần căn ngân châm đâm vào trong đầu của mình một dạng. Chỉ bằng các ngươi? Hỏa Kỳ Lân mở ra long khẩu, cười lạnh, tuy là ta chỉ thừa lại nguyên thần, thế nhưng cũng không phải là các ngươi cái kia nhỏ yếu linh hồn có thể tổn thương. Không nghĩ tới, các ngươi lại có thể sử dụng linh hồn lực lượng, đã như vậy, cắn nuốt các ngươi, ta nguyên thần khẳng định có thể lần thứ hai khôi phục không ít. Giết bọn họ. Thiên Vương quát lạnh. Không cần ngươi nói. Hỏa Kỳ Lân rít gào một tiếng, xông về Lữ Hoánh cùng Lữ Ẩn. Hai người niệm lực trong nháy mắt bị đột phá, Hỏa Kỳ Lân miệng lớn đã vọt tới Lữ Hoánh đầu lâu trước. Không phải. Lữ Ẩn cuồng khiếu một tiếng, một cỗ ngất trời phẫn nộ tràn ngập tâm thần của hắn. Hắn khuôn mặt vặn mèo, có vẻ vô cùng dữ tợn, trong lòng của hắn, một loại chưa từng có cuồng bạo sát cơ ầm ầm dâng lên, điên cuồng, tàn nhẫn, khát máu, tuyệt vọng, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, tỉnh lại một đầu viễn cổ thị sát ma thần. Tiểu Hoánh. Lữ Ẩn điên cuồng giống giận, hướng về Lữ Hoánh phương hướng vọt tới. Thế nhưng, hết thảy đều chậm a, đã trễ rồi a. phảng phất là động tác chậm một dạng, cái kia hỏa kỳ lân miệng hung hăng cắn lấy Lữ Hoánh trên cổ. Hỏa kỳ lân miệng rất lớn, mặc dù chỉ là nguyên thần, thế nhưng Lữ Ẩn không có một chút nghi hoặc, hắn tin tưởng cái này một khẩu sẽ trực tiếp đem Lữ Hoánh cổ cắn đứt. Không phải, Lữ Ẩn phun ra một búng máu, hắn tựa như một đầu bị phản bội cô lang giống nhau, lặng lặng nắm song quyền, hàm răng cắn chặt, cắn kinh giống như bốn lượn xà giống nhau rậm rạp tại hắn trên cổ. Trong đôi mắt hừng hực lửa giận giống như là muốn đem tất cả trong trời đất đều cắn nuốt hết. Phẫn nộ a, phẫn nộ đến muốn hủy diệt đi tất cả a. Tức giận đối với sự vô năng của mình, đối với hỏa kỳ lân giết hại phẫn nộ. Đối với tiên vương cái này xuyên việt giả sự phẫn nộ. Lữ Ẩn hai mắt đỏ bừng không gì sánh được, trong cơ thể nóng nảy khát máu dục vọng. Phản phất con manh thú và dòng nước lũ một chút thôn vệ lý trí của hắn, tàn nhẫn, thị sát, điên cuồng tâm tình tại hắn trong đầu như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng phi nhanh, đột nhiên hắn kêu gào, thân thể đột nhiên trở nên cao to, biến thành một cái thần long. Thần long há mồm phun ra một khẩu hỏa diễm, đó là long tộc hỏa diễm. Giờ khắc này, bởi vì cuồng bạo sắc cơ, Lữ Ẩn phun ra hỏa diễm bên trong, ẩn chứa một luồng nói không được cảm giác. Không giống với hắn bình thường rơi hỏa diễm. Hỏa kỳ lân không nghĩ tới Lữ Ẩn có một chiêu này, nhất thời bị ngọn lửa cháy rồi vừa vặn, tiếng hét thảm vang lên, thật nhanh lùi ra ngoài. Long hồn hỏa diễm. Hỏa kỳ lân đứng ở giữa không trung, trên người dũng động một tầng rõ ràng cùng Lữ Ẩn phun ra bất đồng hỏa diễm, đang không ngừng đồng hóa Lữ Ẩn phun ra cái kia một khẩu hỏa diễm. Long hồn hỏa diễm. Đúng vậy, bởi vì này một khắc Lữ Ẩn, ngay cả mình linh hồn đều bỏ qua, hắn chỉ còn lại có giết chết hỏa kỳ lân cứu Lữ Hoánh ý tưởng, cho nên tại hạ trong ý thức, hắn sử dụng ra khỏi cái này ngọn lửa cuồng bạo, đó là đem linh hồn hóa thành hỏa diễm. Lữ Ẩn rơi chính là mình linh hồn. Ngoài Lữ Ẩn dự liệu ra là, Lữ Hoánh không bị thương chút nào. Lữ Ẩn hóa thành thần long nặng nề té xuống đất, chỉ là phun ra một khẩu hỏa diễm mà thôi, hắn đã không có nhiệm hà lực đo, hắn hiện tại phảng phất óc đều sôi trào, sau đó xanh xanh bị người rót vào thủy ngân. Nếu không phải là bởi vì nhớ nhung Lữ Hoánh, chỉ sợ hắn lúc này đã hôn mê. Làm sao có thể? Hắn lại là hà giải. Ngoại trừ trên long đảo long bên ngoài, lại còn có một cái đã biến thành hình người long sao? Thiên Vương đồng tử đột nhiên một hồi lanh lui. Lữ Hoánh không có chuyện, ở hỏa kỳ lân cắn cổ nàng một khắc kia, trên người của nàng tóe ra một tầng ánh sáng màu tím, chặn hỏa kỳ lân cắn xé. Ca. Lữ Hoánh vội vàng tiến lên. Lữ Ẩn thân thể nhanh chóng biến hóa, lần thứ hai biến thành người bình thường dáng vẻ. Lữ Hoánh vội vàng đỡ lấy hắn, cả kinh kêu lên, ca, ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lữ Ẩn ánh mắt hiểu biểu đạt ra như vậy ý tứ, hắn đã không cách nào nói chuyện, có thể thanh tỉnh, đã coi như là không tệ. Cái kia một khẩu hỏa diễm, hầu như đã tiêu hao hết hắn linh hồn lực lượng. Tuy là bây giờ Lữ Ẩn còn không có tiếp xúc được linh hồn lực lượng, thế nhưng cũng có môn đạo. Bởi vì hắn có thể đủ cảm giác được, tinh thần lực của hắn tiến thêm một bước nói, hẳn là có thể cô động tiên hiệp trong tiểu thuyết linh lực. Cho nên ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn mới thi triển ra linh hồn lực lượng, mượn từ thần long huyết mạch phun ra long hồn hỏa diễm. Hỏa kỳ lân đã đem ngọn lửa trên người đập chết, nhưng là lại không tiếp tục độ tiến lên, bởi vì nó cảm thấy một cỗ sợ hãi, một loại khí thế không tên khóa được nó, chỉ cần nó dám vọng động một bước cũng sẽ bị giết chết. Thiên Vương sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng là lại không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Một vệt sáng xanh hiện lên, một thân ảnh xuất hiện ở Lữ Hoánh trước người. Đây là một cái thanh niên tóc đen, trên người còn ăn mặc quần áo thường, trắng non da thịt sấn thác nhàn nhạt màu hồng đỏ môi, tuấn mỹ vượt trội ngũ quan, hoàn mỹ khuôn mặt. Đặc biệt hai trái lóe đẹp mắt ánh sáng kim cương nhĩ đình, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không chịu gò bó. Người là ai? Thiên Vương một chữ một cái mà hỏi. Người đến nhẹ nhàng quay đầu nhìn Lữ Hoánh liếc mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, cút cho ta. Lữ Ẩn kinh ngạc nhìn cái này nhân loại, cái này nhân loại hắn là biết, cái này nhân loại lúc đầu có một tấm xấu xa khuôn mặt tươi cười, liền lưỡng đạo lông mày rậm cũng nổi lên nhu nhu rung động, dường như vẫn luôn mang theo tiểu ý, cong cong, giống như là trong bầu trời đêm sáng trong thượng huyền nguyệt. Thế nhưng hiện tại cái kia tuấn tú khuôn mặt lại nhăn nhó, mang theo một cỗ tàn nhẫn, một cỗ sát ý ngập trời. Cút! Thiên Vương cười lạnh một tiếng, ngươi đáng là gì? Ngươi cho rằng ngươi mặc bên trên hưu nhàn trang, liền uy? Ngươi cho rằng chỉ ngươi là người hiện đại sao? Ta nhổ vào, người hiện đại, xuyên việt giả. Đã cùng, nếu không phải là xuyên việt giả, Lữ Hoánh cũng sẽ không sử dụng viện quân lệnh, khiến. Người đến lạnh như băng nhìn Thiên Vương, cười lạnh nói, ngươi lại dám đả thương Lữ Hoánh? Ngươi là tại tìm chết. Một cỗ cuồng bạo sát cơ cho tới bây giờ trên thân thể người dâng lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tan vỡ một dạng. Cỗ này sát khí đã rung động cửu trọng thiên. Thật cuồng bạo sát cơ, hãy xưng tên ra. Tiên Vương vung tay lên, hỏa kỳ lân đánh về phía hắn, sau đó không vào trong cơ thể hắn. Tiên Vương thuận tay đem Nhiếp Phong ném tới một bên, lạnh như băng nhìn người đến. Ta là người già già quân Lạc Vân. Người đến quát lên một tiếng lớn, sắc mặt dữ tợn, sát ý cuồng bạo, dường như tắm huyết tu la, sống tới. Đúng vậy, người này chính là quân Lạc Vân. Chính là ban đầu ở Thiên Long Bát Bộ bên trong, cùng Lữ Ẩn từng có gặp mặt một lần xuyên việt giả liên minh trong quân Lạc Vân. Cũng là đã từng cùng Lữ Hoánh từng có giao tình quân Lạc Vân. Chỉ là, Lữ Ẩn tuy là đã sắp nói không ra lời, thế nhưng hắn tâm lý lại dâng lên nồng nặc nghi vấn. Nghi vấn có hai, đệ nhất, quân Lạc Vân là như thế nào tiến nhập phong vân thế giới trong đâu? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn giấu ở nhóm người mình chu vi, mà không có bị phát giác được sao? Đệ nhị, quân Lạc Vân vì sao tức giận như thế? Xem tình huống, hắn cùng em gái quan hệ, dường như không quá bình thường a. Đặc biệt hắn xem em gái nhã thần. Lữ Ẩn miễn cưỡng dãy rủa một cái cổ, nhìn thoáng qua Lữ Hoánh. Lữ Hoánh không hề có cảm giác, mỹ lệ hai tròng mắt đặt ở một cái mặc quần áo thường người thanh niên ảnh chi bên trên. Tiên Vương lạnh rên một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cả người nhẹ nhàng gọt đến một bên, cười lạnh nói, bất quá là một phàm phu tục tử, coi như là lấy võ nhập đạo thì đã có sao, ở diện tiền bổn tọa vẫn là không đáng giá nhắc tới, còn tự xưng bổn tọa. ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cấp thấp vị diện xuyên việt giả mà thôi. Quân Lạc Vân hồn cước bộ một điểm, lần thứ hai xuống tới, trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, chém về phía Tiên Vương cổ. Làm. Một thanh trường kiếm đột ngột ở Tiên Vương trên tay xuất hiện, cùng hắn đối chiến Lữ Ẩn đám người sử dụng kiếm cũng không giống nhau, đó là một thanh ma kiếm. Lữ Hoánh cùng Lữ Ẩn liếc mắt liền nhìn ra, thanh kiếm kia cùng tuyệt thế hảo kiếm một dạng, dường như muốn thu nạp khắp thiên hạ tất cả tới lớn mạnh chính mình, đó là Bại Vong chi kiếm. Tiên Vương cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, chân khí màu đỏ rực bạo phát, lấp lóe không yên, hóa thành một con gầm thét hỏa kỳ lân xông về Quân Lạc Vân. Bại Vong chi kiếm, có thể so với ta Thiên Tử kiếm sao? Quân Lạc Vân hét lớn lên tiếng, Thiên Tử kiếm nhân thể nhất chuyển, một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem cái kia hỏa kỳ lân đánh thành nát bấy, sau đó tiếp tục chém về phía Tiên Vương. Chân nguyên thôi động mà ra, giờ khắc này, Quân Lạc Vân trên người nhất thời phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt tử quang, cả người nắm Thiên Tử kiếm không ngừng xoay tròn, hóa thành một đạo màu tím lợi kiếm. Tiên Vương lúc đầu bình thản thần tình đột nhiên mở ra, không dám tin quát, thật mạnh. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 278, Quân Lạc Vân VS Tiên Vương. Mặc dù đối với Quân Lạc Vân thực lực cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng Tiên Vương động tác cũng không chậm trễ, Bại Vong chi kiếm bỗng nhiên hoa độc lên, chớp động vô tận chân khí màu đỏ, hóa thành một đạo màu lửa đỏ trường kiếm, hung hăng chém về phía Quân Lạc Vân hóa thành tử sắc lợi kiếm. Phản phất là dễ như trở bàn tay một dạng, tử sắc lợi kiếm trực tiếp chém vỡ Tiên Vương chân khí biến thành trường kiếm, nhưng mà, Tiên Vương dẫn theo trong tay Bại Vong chi kiếm, chém vào Quân Lạc Vân Thiên Tử kiếm bên trên. Đinh một tiếng, thanh âm phảng phất truyền khắp cửu thiên một dạng, chấn được Lữ Hoánh cùng Lữ Ẩn đồng thời phun huyết, còn như trên đất nhiếp phong đám người, trực tiếp bị kình lực quần quật nổi lên cơn lốc cho thổi tới một cái bên cạnh. Chết đi. Tiên Vương gầm lên một tiếng, Bại Vong chi kiếm bên trên lóe ra vô tận màu lửa đỏ chân khí, cơ tạo thành từng cái lại một cái hỏa kỳ lân, giữ tận lấy, đánh về phía Quân Lạc Vân. Quân Lạc Vân giống giận, Thiên Tử kiếm thuận tay xẻ qua, cắt ở tại cánh tay trái của mình bên trên, mang theo vừa đụng tiên huyết, vung lên tay phải, hướng bốn phía rơi đi qua, sau đó Thiên Tử kiếm bỗng nhiên cũng cầm, hướng về mặt đất cắm vào. Địa sát. Quân Lạc Vân nhãn thần giữ tợn, trong tay Thiên Tử kiếm như trong gió nhẹ cảnh liễu vậy hung hăng cắm vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng, lấy Thiên Tử kiếm làm trung tâm, một đạo hào quang màu tím thấm phóng ra đi ra ngoài, hào quang màu tím thấm kéo theo không gian chúng quanh nổi lên nước gợn hình dáng rung động, tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, như sóng lớn phập phồng vẫn kéo dài đến một trượng bên ngoài, ngay sau đó từ nơi này phạm vi trong hư không một cây đường kính một trượng ám tử sắc quang trụ phóng lên cao. Trong vòng một trượng tất cả đều là ám tử sắc quang trụ, đem Quân Lạc Vân bao vây lại. May mà lúc này Lữ Hoánh đã mang theo Lữ Ẩn tối lui ra khỏi rất xa, nếu không, hai người nên nằm ở trong bị chúng mục tiêu. Màu lửa đỏ chân khí hóa thành hỏa kỳ lân đụng lên tới, không ngừng tiêu tan lấy, Tiên Vương lúc này cũng giống như mê muội, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cước bộ một bước, cả người nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ lợi kiếm, vọt tới. Trực tiếp đâm rách màu đỏ tím quang trụ, vọt vào. Lữ Ẩn thấy như vậy một màn, tiên tâm hôn mê bất tỉnh, tuy là vẫn không rõ Quân Lạc Vân cùng Lữ Hoánh quan hệ, thế nhưng chí ít Quân Lạc Vân là tới cứu Lữ Hoánh, hơn nữa, Quân Lạc Vân triển hiện chiến lực cường đại không ai bằng, cho nên, Lữ Ẩn cực kỳ yên tâm hôn mê đi. Lữ Hoánh híp mắt, nhìn hai người tranh đấu. Thế nhưng, ở trong mắt của nàng, tử sắc quang trụ bên trong mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hai cái bóng người đang phi hành lấy. Tiên Vương giống giận không ngừng, một trưởng vỗ ra, chân khí ong trào, hóa thành một con to lớn, 3-4 mét lớn nhỏ màu đỏ bàn tay khổng lồ, hướng về Quân Lạc Vân một bả vỗ xuống, theo cự trưởng hạ xuống. Ám tử sắc quang trụ nhất thời tiêu tán. Quân Lạc Vân cũng giống giận không ngừng, ngửa mặt lên trời rít gào, sát ý tung hành. Tả quyền bỗng nhiên nắm chặt, thôi động pháp lực, điều động chung quanh thiên địa linh khí, theo hắn một quyền vùng ra, cũng thay đổi thành một cái năm đấm màu tím, cùng cái kia màu đỏ bàn tay khổng lồ tương xứng, đông nhiên đánh vào nhau. Không gian run rẩy, cơn lốc nổi lên bốn phía, chu vi mặt đất trực tiếp nghiền nát bất ham. Ngự kiếm hóa thiên thuật. Quân Lạc Vân gầm lên một tiếng, buông tay ra trong thiên tử kiếm nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu tím vây quanh hắn cấp tốc xoay đứng lên. Kiếm quang lưu quang, vô cùng nhanh chóng. Cư nhiên xanh xanh vạch ra một cái hư ảnh. Đó là Quân Lạc Vân dáng dấp, chỉ là thân cao có ít nhất 3 mét, hoàn toàn là một bộ quang ảnh, đó là thiên tử kiếm cấp tốc vận chuyển hình thành một cái quang ảnh. Chó má ngự kiếm thuật, xem ta hỏa lân xé trời. Thiên Vương cũng dường như điên cuồng. Quân Lạc Vân đông nhiên bay lên, một bả cầm thiên tử kiếm, mà giờ khắc này, màu tím kia hư ảnh vẫn như cũ tồn tại, dẫn động vô tận thiên địa linh lực, càng thêm thực chất lên, bừng tỉnh trên 9 tầng trời Tiên Vương lâm thế, quan sát chúng sinh. Quân Lạc Vân giơ trong tay lên thiên tử kiếm, hắn ngoài thân tử sắc chiến tiên cũng đông nhiên giơ tay lên, vô tận linh lực tụ đến, ở chiến tiên trên tay cũng thay đổi thành một bả lóe sáng lấy trường kiếm màu tím. Đây là tiên hiệp trong kiếm tiên bí pháp. Tiên Vương không hề sợ hãi, lấy ngập trời chân khí đối kháng, giơ lên trong tay hắc sắc Bại Vong chi kiếm, hỏa lân xé trời. Trong nháy mắt, Tiên Vương trước người một đầu tiếp lấy một con hỏa kỳ lân xuất hiện, hiện lên trước người của hắn, trong tay Bại Vong chi kiếm cực nhanh run run, một đầu lại một đầu hỏa kỳ lân lao ra, đánh về phía Quân Lạc Vân biến thành chiến tiên. Vô số hỏa kỳ lân lao ra, bừng tỉnh một mảnh màu đỏ tinh hà, từ hắn kiếm trước không ngừng chạy ra, đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, giống như là một mảnh màu đỏ ngân hà bị hắn nắm trong tay, ở trong tinh vực phi nhanh dĩ đảo. Quân Lạc Vân sau lưng hư ảnh giống như thiên giới chiến tiên hạ phàm, mang theo vô tận uy nghiêm. Một tiếng ầm vang, Nhạc Sơn đại Phật triệt để sụp đổ. Quân Lạc Vân vài cái lóe lên, đem bộ kinh vân cùng đoạn lãng chộp vào trên tay, thân hình thoát một cái, đi tới Lữ Ẩn cùng Lữ Hoánh trước người, ôm lấy Lữ Hoánh, điểm mũi chân một cái, đã đem Lữ Ẩn đá. "Ca ca của ta hôn mê, ngươi cẩn thận một chút." Lữ Hoánh vội vàng hô. Ít nói nhảm, chạy trối chết quan trọng hơn. Thiên tử kiếm biến thành dài 20 mét, rộng 5 mét cự đại trường kiếm, Quân Lạc Vân đem đoạn lãng đá người còn đang mặt trên, một cước đem Lữ Ẩn cũng đá đi tới, ôm Lữ Hoánh cũng nhảy lên, sau đó biến thành một đạo màu tím lợi kiếm, đột nhiên biến mất ở giữa thiên địa. Tiên Vương tay cầm nhất phong, lạnh lùng nhìn Quân Lạc Vân biến mất phương hướng, đột nhiên phun ra một búng máu. Thương thế của ngươi rất nặng. Hỏa Kỳ Lân thanh âm vang lên. Ta không sao. Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thân có thể cho ta bất tử bất diệt, hắn giết không được ta, hắn bị thương nặng hơn. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Thấy thế nào, đều giống như tiên hiệp trong nhân vật. Ta không biết. Khu khu khu. Tìm một địa phương điều tức một cái, ta nếu là lấy thân bị trọng thương trở về thấy Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên khẳng định người thứ nhất trước hết giết ta. Tiên Vương lạnh như băng nói rằng, ngươi trước tiến nhập Lăng Vân Quận, đem Hỏa Kỳ Lân linh hồn cắn nuốt hết, sau đó sẽ trở về tìm ta. Ngươi đừng quên, ta không thể ly khai ngươi vượt lên trước 1 km địa phương. Hỏa Kỳ Lân thanh âm truyền đến. Yên tâm, ta sẽ ở phụ cận tìm một địa phương điều tức. Tiên Vương bình tĩnh mở miệng. Vương Nghị, vừa mới cái kia là Quân Lạc Vân, ta cảm giác lai lịch của hắn tuyệt không bình thường, ta hoài nghi, hắn cũng không phải là xuyên việt tiến nhập cái này thế giới, ta hoài nghi, hắn là chủ động tiến vào. Hỏa Kỳ Lân thanh âm lần thứ 2 vang lên. Tiên Vương gật đầu, ta cũng có sự hoài nghi này, chờ ngươi cắn nuốt Hỏa Kỳ Lân linh hồn sau đó, thực lực của ta đem lại tăng lên nữa, đến lúc đó, ta có thể giết Đế Thích Thiên cũng có nói. Đi thôi. Hỏa Kỳ Lân từ Tiên Vương trên người thoát ra, biến mất ở này một đống đá vụn bên trong, Nhạc Sơn đại Phật đã bị hủy. Cũng may mà, tuy là đại Phật đã hủy, thế nhưng Toái Thạch vẫn là ngăn trở nước chảy về phía, bằng không sẽ tạo thành không thể vãn hồi cự đại thủy thai. Quân Lạc Vân mang theo Lữ Ẩn đám người, bay thẳng đến rồi nơi rất xa, đáp xuống trên một ngọn núi, mới ngừng lại được, đột nhiên thân thể chấn động, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra, hắn một bà xóa đi máu tươi trên khóe miệng, đột nhiên tăng háng một cái, thân thể run lên, miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi. Quân đại ca. Lữ Hoánh vội vàng đỡ Quân Lạc Vân, Quân Lạc Vân buông ra Lữ Hoánh, khoát tay áo, ta không sao. Hắn là ca ca của ngươi. Quân Lạc Vân chỉ vào Lữ Ẩn, hỏi. Lữ Hoánh gật đầu, Quân Lạc Vân cũng gật đầu. Thảo nào ban đầu ở Thiên Long thế giới nhìn thấy hắn thời điểm, ta nhắc tới ngươi, kết quả hắn kém chút phát cuồng, may mà lúc đó hư không đóng cửa, bằng không, hắn bị hư không liệt và dẫn dắt đi vào, chắc chắn phải chết. Quân Lạc Vân lộ ra tay phải, trên ngón giữa có một xưa cũ nhẫn, hắn tự tay bôi qua, một khối lệnh bài cũ kỹ xuất hiện ở trên tay của hắn, nói rằng, Lữ Hoánh, xuất ra ngươi viện quân lệnh, khiến chạm trổ vào dấu ấn. Lữ Hoánh gật đầu, từ luân hồi trong giới chỉ lấy ra một khối giống nhau như lúc lệnh bài, nói rằng, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Ta lúc đó ở mặt khác một bộ phong vân bên trong nghỉ phép đâu. Đó là lấy ả niềm điện ảnh phong vân làm bản gốc một cái thế giới. Cùng cái này phong vân thế giới xem như là bình hành thế giới a, cho nên ta mới có thể tới nhanh như vậy. Nếu là ta ở cao cấp vị diện, ngạch, cao cấp vị diện ta cũng đi không được, ta ở cấp thấp vị diện lời nói, tới cũng sẽ không nhanh như vậy. Tới phiên ngươi. Quân Lạc Vân đưa ngón tay ra, ở Lữ Hoánh viện quân lệnh, khiến nhỏ một giọt huyết. Lữ Hoánh tay phải ở tay trái ngón tay nhẹ nhàng một giọt huyết châu xuất hiện, rơi vào viện quân lệnh, khiến bên trên. Sau đó ở Quân Lạc Vân viện quân lệnh, khiến bên trên nhỏ một giọt. Viện quân lệnh, khiến là Lữ Hoánh cùng Quân Lạc Vân ở Tam Quốc chiến ký trên thế giới tìm được một loại đạo cụ, lúc đầu bất quá là triệu hoán viện quân một đạo lệnh bài mà thôi, thế nhưng bị Quân Lạc Vân tiến hành rồi luyện chế, biến thành có thể không nhìn thời không, triệu hoán ý vị diện sinh vật đến đây tương trợ đồ đạc. Đương nhiên, Quân Lạc Vân còn không có loại trình độ đó tu vi. Viện quân lệnh khiến bản thân liền ẩn chứa không gian pháp tắc, Tam Quốc chiến ký vốn là hỗn loạn một cái thế giới, cái gì chiến hồn các loại, vốn cũng không thuộc về người, cho nên sẽ có bực này cổ quái đạo cụ cũng là chuyện đương nhiên. Quân Lạc Vân bất quá là đem tự thân linh hồn cùng viện quân lệnh khiến ở trên không gian pháp tắc kết hợp với nhau mà thôi, vô luận xuyên việt bao nhiêu thời không, đều có thể cảm nhận được triệu hoán. Trước đây, Quân Lạc Vân giống như Lữ Hoánh một người một khối viện quân lệnh, khiến. Hơn nữa, Quân Lạc Vân sở hữu có thể xuyên việt thế giới biện pháp, cho nên mới phải bị Lữ Hoánh triệu hoán tới nơi này. Lúc đó bị Hỏa Kỳ Lân cắn xé thời điểm, Lữ Hoánh cũng là dựa vào viện quân lệnh, khiến mở ra thời điểm, cái kia thời không chi lực mà trở cách Hỏa Kỳ Lân. Mau nhìn xem ca ca của ta thế nào. Lữ Hoánh thu hồi viện quân lệnh, khiến túi xuống thân thể, lấy ra một viên huyết bổ đệ, nhét vào Lữ Ẩn trong miệng. Huyết bổ đề tuy là đã không thể để thăng công lực, thế nhưng đối với chữa thương vẫn có rất tốt hiệu quả. Vô dụng. Quân Lạc Vân lắc đầu, hắn không phải thân thể thụ thương, mà là linh hồn bị thương. Lợi hại, linh hồn cổ thụ đã ngưng luyện chặt cây, xem ra hắn đã giết không ít không phải sự tồn tại của ta. Linh hồn bị thương, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm cho hắn từ từ khôi phục. Quân Lạc Vân hít một hơi thở, các ngươi cùng Tiếu Tam Tiếu quan hệ như thế nào? Cũng không tệ lắm. Vậy đem Lữ Ẩn dẫn đi được rồi. Được rồi, Long Nguyên có thể giúp hắn mau sớm khôi phục linh hồn lực lượng. Quân Lạc Vân nói rằng. Lữ Hoánh gật đầu. Quân Lạc Vân cười cười, ở Ả Niệm Phong Vân bên trong, ta còn không có tìm được con rồng kia, đã như vậy, vậy ở chỗ này đổ lòng được rồi. Vừa mới cái kia tên là Xuyên Việt giả a, hắn hiện tại năng lực so với ta còn mạnh hơn bên trên một bậc, ngươi xác định hắn không phải Đế Thích Thiên sao? Hắn không phải. Lữ Hoánh lắc đầu. Chưa xong con tiếp. Chương 279, mới đúc hỏa lân kiếm. Vậy được rồi. Vừa mới cái kia người không phải Đế Thích Thiên, thế nhưng làm Xuyên Việt giả, hắn cũng quá mạnh đi. Lúc đầu gặp được Xuyên Việt giả, ta hẳn là đưa hắn tiếp dẫn tiến nhập Xuyên Việt giả liên minh, thế nhưng hắn nếu dám đả thương ngươi, ta mới lười đưa hắn tiếp dẫn đâu, nhưng lại đả thương ta, có thủ không báo không phải là quân tử, ta nhất định phải làm thịt hắn. Quân Lạc Vân cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lữ Hoánh sắc mặt hơi đỏ lên, hai mắt hơi có chút thất thần. Nơi này là nơi nào? Đoạn Lãng hoảng đãng hai cái đầu, tỉnh lại. Ngươi là người nào? Quân Lạc Vân hỏi. Ta là Đoạn Lãng. Đoạn Lãng đứng lên, ho khan một tiếng, hai tay chậm rãi áp dưới đan điền, trên người dũng động một tầng vàng đất sắc chân khí, mở miệng nói, là ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi là ai? Đoạn Lãng. Quân Lạc Vân có chút thất thần, quay đầu hướng về phía Lữ Hoánh nói rằng, đây là lấy mạn gạ phong vân phiên bản xây dựng thế giới sao? Đoạn Lãng là người tốt. Các ngươi đưa hắn mang ra khỏi ma đạo rồi hả?
Không phải, theo ca ca nói, đây là lấy tiểu thuyết, kịch truyền hình, mặt gạ ba loại phiên bản dung hợp vào một chỗ mà hình thành thế giới.
Lữ Vánh lao đi khỏe mắt trong suốt, nói rằng.
Quân Lạc Vân vỗ đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, thật là phiền phức thế giới.
Đón gió.
Đoạn Lãng đem chân khí màu vàng đất áp hồi đan điền, đột nhiên hỏi,
bị tiên vương bắt đi?
Lữ Vánh hít một hơi thở,
ta muốn đi cứu hắn.
Đoạn Lãng biến sắc, đứng lên, sẽ phải rời khỏi.
Quân Lạc Vân chỉ tay một cái, trực tiếp đem Đoạn Lãng cầm cố, nói rằng, thôi đi,
lấy năng lực của ngươi, không đả thương được hắn.
Quái lạ, thân thể của ngươi,
huyền quy tinh huyết.
Là,
Tiếu Tiền Bối đem hai thành huyền quy tinh huyết cho Đoạn Lãng.
Lữ Vánh mở miệng nói,
tốt.
Quân Lạc Vân chỉ tay một cái Đoạn Lãng, quát lên,
Đoạn Lãng, ta hiểu được.
Bảy vũ khí đồ long, tiên vương bắt đi Nhiếp Phong nguyên nhân, là muốn cho ngươi và bộ kinh vân dốc sức cho hắn, vì hắn đồ long.
Không nên gấp gáp, Nhiếp Phong bây giờ không có nguy hiểm.
Quân Lạc Vân nói rằng, ngươi thoát khỏi ma đạo, khôi phục bản tính.
Cứ như vậy, bảy vũ khí làm thiếu một cái, chỉ cần đem Nhiếp Phong bắt lại, ngươi và bộ kinh vân nhất định sẽ đi trợ giúp bọn họ, thì ra là thế.
Ngươi là ai?
Đoạn Lãng lại hỏi lần nữa.
Ta gọi Quân Lạc Vân.
Được rồi, đừng nói những thứ này.
Đánh thức bộ kinh vân a.
Quân Lạc Vân tiến lên một bước, liền muốn cứu tỉnh bộ kinh vân, tuyệt thế hảo kiếm lại bỗng nhiên đưa ngang một cái, bộ kinh vân bỗng nhiên đứng lên, nhãn thần lạnh như băng nhìn Quân Lạc Vân.
Bộ kinh vân,
ngươi đã tỉnh,
mau nói cho ta biết, cái kia tiên vương đến cùng lai lịch ra sao?
Lữ Vánh tiến lên một bước, dồn dập hỏi.
Bộ kinh vân ánh mắt lạnh như băng quan sát một chút chu vi,
nói rằng từng chữ,
ta không phải biết, nói
làm sao có thể.
Lữ Vánh có chút căm tức nói rằng, Nhiếp Phong nhận thức tiên vương,
hơn nữa tiên vương cũng đã nói hắn người mang di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân, bất tử bất diệt.
Nói cách khác, các ngươi nhất định là ở siêu thần cung thời điểm cùng hắn đánh qua một đoạn thời gian giao tế.
Ngươi làm sao có thể không biết?
Ta không nhớ rõ.
Bộ kinh vân nhìn Lữ Vánh liếc mắt, mở miệng nói,
Phong sư đệ đâu?
Bị bắt đi,
chỉ tới kịp cứu các ngươi, không kịp đem Nhiếp Phong cướp đoạt lại.
Quân Lạc Vân hít một hơi thở,
nếu như sớm biết đó là Nhiếp Phong, ta hẳn là trước đem Nhiếp Phong cứu.
Không ra.
Nơi nào?
Bộ kinh vân đơn giản hỏi.
Lữ Vánh cùng Quân Lạc Vân đều biết hắn là ở hỏi Nhiếp Phong được đưa tới nơi nào.
Chắc là thiên môn.
Lữ Vánh trầm ngâm một hồi, nói rằng, ca ca đã từng nói tiên vương cùng đế thích thiên có giao tình,
vừa rồi Quân Lạc Vân cũng đã đoán tiên vương muốn bắt Nhiếp Phong phải là vì ngươi và Đoạn Lãng đi trợ giúp đế thích thiên đổ long.
Quân Lạc Vân.
Bộ kinh vân hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quân Lạc Vân, lạnh như băng hỏi, ngươi có thể đối phó đế thích thiên?
Không có đánh qua, ta cũng không biết.
Quân Lạc Vân lắc đầu, tiên vương lực lượng quá mạnh mẽ, so với ta thoáng mạnh một chút như vậy,
ta muốn đế thích thiên tuyệt đối không kém gì hắn mới đúng.
Ta nếu như cùng đế thích thiên liều chết, chính là ta có thể giết hắn đi, cuối cùng chỉ sợ ta cũng sẽ nửa chết nửa sống, thậm chí cùng nhau chết đi.
Huống hồ ta không biết ta có thể không thể gây tổn thương cho đế thích thiên.
Long Nguyên.
Bộ kinh vân bình tĩnh nói, ta đi Nghiệt Đảo Nguyên,
sau đó đi thiên môn.
Ta cũng là.
Đoạn Lãng hít một hơi thở, lần trước gặp qua Ngọc Nhi đã để ta rất vui vẻ,
lúc này đây chắc là một lần cuối cùng thấy Ngọc Nhi đi,
sau đó ta cũng muốn đi thiên môn.
Ngươi hỏa lân kiếm đâu?
Quân Lạc Vân kinh ngạc nhìn Đoạn Lãng trên tay đường nào, nói rằng, không có hỏa lân kiếm, đế thích thiên bọn họ không biết dùng ngươi.
Muốn hỏa lân kiếm sao?
Đoạn Lãng nhìn về phía nằm dưới đất Lữ Ẩn, nói rằng, ta cho hắn.
Hắn hiện tại thế nào?
Ngạch 4.
Xong đời.
Quân Lạc Vân vua hót một cái, nói rằng, hỏa lân kiếm hẳn là bị hắn bỏ vào chữ vật không gian,
phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể. Nhưng mà
hỏa lân kiếm bộ dáng gì nữa?
Quân Lạc Vân rút ra một thanh trường kiếm, tự tay điểm ở trên trường kiếm, từng cổ một màu đỏ chân nguyên từ trên tay của hắn rơi đi ra, đem thanh trường kiếm kia nhuộm thành màu lửa đỏ. Đến, ngươi nói, ta tới đoán tạo, trước cho ngươi đoán tạo một bả giả dùng một chút,
trước lừa gạt một chút đế thích thiên bọn họ lại nói.
Bộ kinh vân cùng Đoạn Lãng trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, bất quá nghĩ đến Quân Lạc Vân có thể ở tiên vương trên tay đưa bọn họ cứu ra, cũng liền bình thường trở lại.
Đoạn Lãng tiến lên một bước, bắt đầu chỉ điểm Quân Lạc Vân đoán tạo hỏa lân kiếm.
Thậm chí, Quân Lạc Vân còn hướng Lữ Hoành muốn một bả huyết bồ đề, cũng cho luyện tiến nhập thanh trường kiếm kia bên trong.
Cuối cùng, một bả mới tinh hỏa lân kiếm mới vừa ra lò.
Bên ngoài thoạt nhìn, hầu như cùng Đoạn Lãng cho Lữ Ẩn hỏa lân kiếm giống nhau như lúc, thế nhưng cẩn thận cảm ứng được đi, hoàn toàn không có hỏa lân kiếm tà khí, ngược lại có một loại nói không được hạo nhiên chính khí.
Đoạn Lãng cầm trong tay mới hỏa lân kiếm, huy vũ hai cái, một đầu to lớn hỏa kỳ lân vô căn cứ biến ảo, miệng ngậm một vòng hồng nhật, đụng nát một mảng lớn núi đá.
Quái lạ.
Đoạn Lãng cơ hỏa lân kiếm, thật lòng thở dài nói, ta Đoạn gia thực nhật kiếm phủ cần được dùng hỏa lân kiếm mới có thể phát huy ra uy lực, thế nhưng ngươi chế tạo cái chuôi này hỏa lân kiếm, cư nhiên cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, thật là rất kỳ quái a.
Phải cùng ngươi Đoạn gia huyết mạch có quan hệ a.
Hỏa lân kiếm là dính vào hỏa kỳ lân tiên huyết mới biến thành hỏa lân kiếm,
mà đem hỏa lân kiếm là ta luyện, ẩn chứa trong đó huyết bổ đề lực lượng.
Huyết bổ đề chính là hỏa kỳ lân tinh huyết biến thành, kể từ đó trên thanh trường kiếm này cũng ẩn chứa hỏa kỳ lân dòng máu, có lẽ đây chính là ngươi có thể phát huy ra thực nhật kiếm pháp uy lực nguyên nhân a.
Quân Lạc Vân suy tư một hồi, mở miệng nói.
Đoạn Lãng gật đầu, ngạc nhiên hướng về phía Quân Lạc Vân cung kính con người, đa tạ.
Không khách khí.
Quân Lạc Vân lắc đầu, nhìn một chút một bên đang ở điều tức bộ kinh vân cùng Lữ Hoánh, mở miệng nói, hai vị như thế nào?
Bộ kinh vân mở mắt, đen nhánh hai tròng mắt bên trong bắn ra một đạo băng lãnh tĩnh mịch ánh mắt, thản nhiên nói, không chết được,
ta cũng không còn sự tỉnh.
Lữ Hoánh mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái.
Tốt lắm, các ngươi chỉ đường, ta mang bọn ngươi đi Nghiệt Đảo Nguyên.
Quân Lạc Vân chỉ một ngón tay, thiên tử kiếm đột nhiên xuất hiện, biến ảo thành một thanh to lớn trường kiếm. Lữ Hoánh ôm Lữ Ẩn, dẫn đầu nhảy lên, bộ kinh vân lạnh như băng một bước đi trên, Đoạn Lãng nhún vai, cũng nhảy lên. Sau đó, bọn họ chỉ đường, Quân Lạc Vân chở mấy người bọn họ, thật nhanh hướng về Nguyệt Đảo Nguyên bay đi. Ai cũng không có phát hiện, Quân Lạc Vân hơi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng bôi qua khóe miệng của mình, lau đi một vòi máu tươi. Thương thế của hắn cũng không nhẹ. Chỉ là, hắn vì sao phải giấu giếm thương thế của mình đâu? E rằng là bởi vì, Quân Lạc Vân ánh mắt ở Lữ Hoánh Thanh Tú trên mặt mũi lướt qua, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười bất đắc dĩ, mang theo một tia nói không được thổn thức, đó là một loại bất đắc dĩ tuyệt vọng. Quân Lạc Vân ngón tay khẽ động, một viên đan dược xuất hiện ở trên tay của hắn, bị hắn ngửa đầu dùng, sau đó ánh mắt trở nên trong suốt, nhìn về phía Viết Vương. E rằng, lúc này đây, ta sẽ chết đâu. Quân Lạc Vân trong lòng mang theo một tia thổ thức, thế nhưng trên mặt lại hiện lên một luồng ấm áp tiêu ý. Lúc này, cái kia đã hủy diệt Nhạc Sơn Đại Phật phía trước, một cái mang theo bạch sắc cái khăn che mặt mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt của nàng tràn đầy không nói hết đau thương, trầm mặc một hồi, nhãn thần trở nên kiên định có lực. Mỹ lệ thân ảnh thoáng một cái đã qua, dọc theo phá toái Nhạc Sơn Đại Phật, hướng về phương bắc đi. Đó là một cái thôn trang nhỏ. Vốn phải là một cái tường hòa thôn trang nhỏ, thế nhưng bây giờ lại biến thành địa ngục. Đập vào mi mắt, cũng là một chỗ mở thường rộng lớn không gian, chuẩn xác hơn một chút thuyết pháp, chính là một cái hố sâu. Thôn nhỏ trung ương bị xanh xanh đập ra một cái hố sâu. Ở nơi này, trong hố sâu, đặt vào rậm rạp, đến cũng đến không xuể thi thể. Một tầng chồng chất lên một tầng, dồn dập dương dương, còn cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái, đã có thể phán đoán ra có ít nhất trên trăm có đủ thi thể ở bên trong này. Hơn nữa, bất kỳ cái gì tuổi trẻ thi thể đều có, thanh niên nhân, người lớn tuổi, nam nhân, nữ nhân, hài tử thi thể. Hố sâu bên trong cũng là có một tòa thật cao bãi đá, trên thạch đài đã có nhất tôn toàn thân đen nhánh lô đỉnh bên trong không ngừng có nhàn nhạt màu máu đỏ vũ khí phiêu dật đứng lên, tại nơi lô đỉnh phía dưới, thi khí bức người, lung lạc cả tòa hố sâu. Hố sâu bên trên có màu máu đỏ vũ khí không ngừng từ thi khí bên trong hội tụ mà thành, hướng về lô đỉnh bên cạnh trên người một người quán thâu đi. Người kia dáng vẻ, đó là Tiên Vương. Xem trong hố sâu thi thể, hơi mấy tầng phía dưới, thi thể đã hư thối, lộ ra bạch cốt tầm u, mà phía trên nhất mấy tầng thi thể diện mục nhưng như sinh thời, trên người vẫn như cũ có vết máu không ngừng chảy xuống, nhưng là lại cũng nhìn ra được, đã ở không ngừng thối rữa. Rất rõ ràng, cái này tất nhiên là Tiên Vương muốn tiến hành chữa thương hoặc là tu luyện công pháp gì. Mà khôi phục thương thế hoặc là tu luyện công pháp, đúng là cần dùng khó có thể một số kế người lạ thi thể để làm tế phẩm, sau đó từ đó tinh chế tử linh lực lượng, đạt được mục đích nào đó. Tiên Vương như vậy có quản mạng người, loại này hành vi đã không thể đơn thuần dùng tàn nhẫn, độc ác để hình dung, hoàn toàn chính là diệt tuyệt nhân tính. Chưa xong con tiếp. Chương 280, Tiên Vương Tuyết Duyên. Huyền truyền bóng người áo trắng lặng yên không tiếng động đến nơi này, đứng ở hố sâu phía trên, nhãn thần mang theo đau thương, mang theo phẫn nộ, lặng lặng nhìn phía dưới cái kia Tiên Vương. Tiên Vương tựa hồ là đã nhận ra Bạch Y Nhân đến, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hố sâu trên vị trí, lặng lặng nhìn Bạch Y Nhân, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, "Tuyết Duyên, đã lâu không gặp. Làm sao, tới một viên ngưng huyết châu sao?" Tiên Vương ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó mang theo một viên đỏ bừng hạt châu, phản phất là tiên huyết ngưng tụ mà thành một dạng, cười nói, "Có muốn hay không nếm một viên?" Hạt châu kia cũng không lớn, tối đa cũng chỉ có một đốt ngón tay cao thấp, thế nhưng đỏ tươi rực rỡ nhan sắc lại tản ra một loại quỷ dị quang mang, dường như còn thoáng hiện nào đó kỳ dị giật giảo nhảy lên âm thanh, dường như cùng tim đập thanh âm có chút tương tự. "Ngươi thực sự học tập ngưng thi huyết thuật?" Tuyết Duyên trong mắt lóe lên một chút tức giận, quần áo trên người không gió gồ lên, chỉ một thoáng, thiên địa phảng phất tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. "Ha ha, vì sao không phải học đâu?" Tiên Vương thuận tay đem một viên hạt châu màu đỏ ném vào trong miệng, trên người bộc phát ra một lớp đỏ sắc khí tức, hắn hoảng liếu hoảng cánh tay, vươn người một cái, nói rằng, "Ngưng thi huyết thuật có thể cô đọng ngưng huyết châu, ta là cái gì không phải học tập đâu?" Tiên Vương khinh thường cười lạnh một tiếng, thần cũng là một ngu ngốc, tự cho là ma ha vô lượng là lực lượng mạnh nhất, cho nên căn bản cũng không dự định luyện tập ngưng thi huyết thuật, thế nhưng, hắn nhưng không biết, cái này trên thế giới còn có trời xanh phong vân thân thể. Tiên Vương hoảng liếu hoảng tay, trên tay của hắn còn có 6 viên hạt châu màu đỏ, hắn cười nói, "Thần ma ha vô lượng chính là từ đạt ma lão tổ nguyên vô cùng ma ha vô lượng thoát thai mà đến." Ngạch. "Nói cái này không có ích gì, ta chỉ là muốn nói một điểm, coi như hắn hiểu được thiên địa tự nhiên thì như thế nào? Ma ha vô lượng có ý tứ là vô cùng lớn, không thể lường được ý tứ, thế nhưng hắn có thể đủ phát huy đến cái loại này cực hạn sao? Nhất Phong cùng A Thiết Ma Ha vô lượng có thể phá vỡ thời không, xoay thời không, thế nhưng hắn có thể đủ làm được sao? Nếu như hắn có thể đủ làm được, cần gì phải muốn cướp đoạt bộ kinh vân thân thể, thì như thế nào sẽ để cho ta chui chỗ trống đâu?" Tiên Vương thu hồi năm viên hạt châu, cười nói, "Cho nên, thần hạ chẳng chỉ có một, đó chính là tử vong. Ngưng thi huyết thuật, thần nếu nghiên cứu ra được, vì sao ta không thể học tập? Ngưng thi huyết thuật như vậy người tiên, thần lại tự cho là đúng, không cần để thăng tu vi. Lại căn bản không biết, cái này trên thế giới còn có đế thích tiên tiếu tam tiếu bực này kiểu như châu bỏ nhân vật. Dĩ nhiên, mấy năm nay, ta cũng không tu luyện thế nào ngưng huyết châu, bởi vì thần long muốn xuất thế, ta cần chính là long nguyên. Lúc này đây, thật sự là bởi vì ta không phải cẩn thận bị thương, lúc này mới muốn cô đọng ngưng huyết châu tới khôi phục. Vốn là có thể tiến nhập lăng vân quật, tìm kiếm huyết bồ đề, thế nhưng bây giờ Nhạc Sơn Đại Phật đã bị hủy, mà ta lại bị thương, ta mới lười tốn nhiều công lực đi đánh mở toái thạch đâu. Giết một ít tay trói gà không chặt người đến cô đọng ngưng huyết châu, chẳng lẽ không phải càng thêm mất việc? Đúng không, thần của ta cơ? Tiên Vương tự tay một cái kia lô đỉnh nhất thời tiêu thất, hắn thân thể lắc lư một cái, đã xuất hiện ở hố sâu sát biên giới, lặng lặng nhìn Tuyết Duyên. "Sớm biết ngươi là phong vân thế giới đệ nhất mỹ nữ, ta cũng muốn làm đại hiệp gì gì đó, làm cho ngươi chú ý tới ta. Thế nhưng, muốn ngươi chú ý tới ta, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì, ngươi một mực đều ở đây Tây Hồ phía dưới tu luyện. Hơn nữa, ngươi ở đây 14 tuổi liền yêu bộ kinh vân,
thời gian tuy là kịp, thế nhưng muốn tìm ngươi quá phiền phức. Ta dụng hết tâm cơ tiến nhập siêu thần cung, một mặt là vì Di Thiên Thần Quyết cùng diệt thế ma thân, cùng lúc thì là vì ngươi cái này phong vân thế giới bên trong nữ nhân hoàn mỹ nhất. Chỉ tiếc, ta chậm một điểm, ngươi vẫn như cũ yêu bộ Kinh Vân. Ta thật hận không thể giết bộ Kinh Vân. Thế nhưng, không được à, Đồ Long còn cần lực lượng của hắn, tấm tắc, đáng tiếc à, cho nên, ta muốn bị hủy ngươi. Thế nhưng, dường như thần tướng như vậy, ta yêu ngươi, cho nên không nợ giết ngươi. Tiên Vương trên tay còn có một quả hạt châu màu đỏ, hắn nhẹ nhàng mà đưa tới Tuyết Duyên trước mặt, lộ ra một vẻ nhu tình, mang theo vẻ điên cuồng, cười ta nói, ăn hắn, Tuyết Duyên, ăn nó, sau đó ngươi sẽ thích loại cảm giác này, ta và ngươi làm một đôi trường sinh bất tử phu thê. Tuyết Duyên đột nhiên một trường vỗ ra, đem Tiên Vương trên tay hạt châu màu đỏ đánh bay, đồng thời một trường vỗ ở tại Tiên Vương trên ngực. Bành những nổ, một trường này nặng nề đánh vào Tiên Vương trên ngực, dư thế vẫn như cũ chưa hết, dâng trào kình khí càng hợp dọc theo lồng ngực của hắn thuận thế xuống, đột nhiên đánh vào trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất vênh đến tứ phân ngũ liệt. Ngươi nhận tâm như vậy? Tiên Vương lạnh lùng nhìn Tuyết Duyên, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười của hắn hồng lãng không gì sánh được, thoáng như cựu tiêu long âm, lại hàm thâm hậu nội lực, trong lúc nhất thời chấn được cắt đá tung bay, phản phất đại địa cũng không dám nghịch kỳ ý, làm cho cùng hắn cùng nhau đang cười. Những năm gần đây, ta biết rõ ngươi ở đây phía sau lặng lẽ nhìn chăm chú vào bộ Kinh Vân, ta nhưng không có đi tìm ngươi, bởi vì ta không muốn gặp lại ngươi. Hơn nữa, trong mắt của ta, ái tình gì gì đó cũng không ngoài như thế. Tiên Vương ngưng cười tiếng, nhẹ nhàng nói ra, những cái này vì yêu một người đi chết, trong mắt của ta, hoàn toàn là ngu không ai bằng, cái này trên thế giới, không có gì so với chính mình tính mệnh thứ quan trọng hơn. Nếu ta không cách nào vì ngươi đi chết, cái này nói rõ, ta không bằng bộ Kinh Vân cùng thần tướng yêu ngươi. Cho nên, ta minh bạch, ta thích chẳng qua là một loại mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Trước đây ta không đối phó được ngươi, cho nên không dám đối với ngươi có vài tâm, sau lại, ta mặc dù có năng lực đối phó ngươi, thế nhưng ngươi lại phiêu hốt bất định. Hơn nữa, còn có thần tướng che chở ngươi, cho nên ta chỉ có thể không ngừng tu luyện ngưng thi huyết thuật để thăng chính mình. Sau lại, ta dần dần phát hiện, ta chuyện trọng yếu hơn là cướp đoạt Long Nguyên, mà cũng không phải là ngươi. Cho nên, ta chẳng muốn đi tìm ngươi, bây giờ, ngươi lại chủ động xuất hiện ở trước mặt của ta. Hơn nữa, còn đối với ta ra khỏi trường. Dĩ nhiên, cái này đều là mượn cớ, nguyên nhân trọng yếu nhất là ngươi tu bổ thần thạch sau đó, mặt của ngươi đã trở nên không gì sánh được dàn mua, hướng về phía ngươi cái kia một tấm dung nhan, ta thật sự là không để được cái gì khẩu vị, ta cũng không phải bộ Kinh Vân, nguyện ý vì ngươi hủy dung, phải không? Ha ha ha. Tiên Vương cùng ngạo cười, một trường này, xem như là còn ta đối với ngươi thích. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, sớm làm cũng ngay. Tiên Vương tiêu sái xoay người, sẽ phải rời khỏi. Tuyết Duyên quát một tiếng, trên người bạch quang bùng lên, lại là một trường đánh về phía Tiên Vương. Tiên Vương đống nhiên xoay người, bắt lại Tuyết Duyên thủ đoạn, mặc cho Tuyết Duyên như thế nào thôi động Di Thiên Thần Quyết, hắn tay đều vững như Thái Sơn, không núp ních. Ánh mắt của hắn từ từ trở nên băng lãnh, hừ lạnh nói: Ngươi chỉ còn lại có không đủ ba thành Di Thiên Thần Quyết chân nguyên, có thể làm cái gì? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Tiên Vương nhẹ nhàng phất qua một trường, Tuyết Duyên nhất thời miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài, Tiên Vương thân thể lắc lư một cái, nhảy đến trên cao, một cước giẫm nát Tuyết Duyên bộ ngực, đưa nàng từ không trung đạp xuống rồi. Phanh! Mặt đất bụi đất tung bay. Tuyết Duyên, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là năm đó cái kia mới vừa tiến vào siêu thần cung tiểu tử sao? Ta cái kia không cách nào cùng ngươi tương đề tịnh luận người sao? Tiên Vương đạp Tuyết Duyên, nhãn thần băng lãnh. Tuyết Duyên cái khăn che mặt đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, Tiên Vương hoảng liêu hoàng đầu, cước bộ ở trước ngực của nàng lắc lư hai cái, tấm tắc thở dài nói, không tệ lắm, tuy là khuôn mặt đã không cách nào lọt vào trong tầm mắt, thế nhưng bộ ngực vẫn như cũ cố gắng mềm mại đâu. Người cho ta đi chết. Nghe nói Tiên Vương đùa giỡn, Tuyết Duyên nhất thời nổi giận, trên người hào quang màu trắng bạc lóe lên, Tuyết Duyên tóc không gió phiêu khởi, bắn về phía Tiên Vương bộ phận. Tiên Vương lanh quát một tiếng, há mồm phun ra một đạo tiên thiên bổn nguyên chân khí, trực tiếp ngăn trở Tuyết Duyên tóc, cười lạnh nói, ngươi khi đó cùng Nhiếp Phong học xong như thế nào sử dụng tóc công kích, làm như ta không biết sao? Ngươi có phải hay không muốn chết? Tiên Vương cước bộ dùng sức, tạch 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 thanh âm vang lên, Tuyết Duyên lần thứ hai lớn tiếng ho ra máu đứng lên, thoạt nhìn xương ngực dường như muốn vỡ vụn một dạng. Tiên Vương thu hồi chân, một cước đem Tuyết Duyên đá bay đi ra ngoài, hừ lạnh nói, "Tuyết Duyên, nếu là ngươi thực sự muốn chết, ta sẽ giết ngươi." Tuyết Duyên ho khan, đứng lên, cái khăn che mặt đã rơi xuống, không ngừng ho khan lấy huyết. Tiên Vương đột nhiên dùng mình một cái, nói rằng, "Mau đưa ngươi tấm kia mặt tối che lấp đến đây đi, nhìn ta toàn thân đều nổi da gà." Đó là một trương thương lão vô cùng dung nhan, hoành thả dựng thẳng đặt ở gương mặt này ở trên nếp nhăn, thậm chí so với cái kia trăm tuổi nhân nếp nhăn còn nhiều hơn còn muốn sâu, sâu nặng giống như là một đống bùn nhão cho ngựa xe hung hăng triển qua đi lưu lại dưới dấu bánh xe. Chỉ có đôi mắt kia vẫn như cũ như thiếu nữ, mang theo vô tận sán lạn tinh mang. Năm đó Tuyết Duyên tuy là bị thần mẫu thay đổi khuôn mặt, nhưng là lại cuối cùng vẫn biết khôi phục nguyên bản dung nhan, bởi vì thiên ý vô phùng trùng quy chỉ là một tấm mặt nạ mà thôi. Tuyết Duyên sắc mặt đại biến, nếp nhăn chất lên, phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, nàng đưa tay sờ một cái mặt mình, cố quýt từ bên hông gạt một khối vải trắng, đem chính mình mặt che. Ai nha mà ơi, ác tâm chết, ngươi đừng lại ác tâm ta, ta trốn. Tiên Vương một cái xoay người, đột nhiên biến thành một hồi thanh phong, đột nhiên đi xa, hướng về Lăng Vân quận phương hướng chạy đi. Tuyết Duyên kinh ngạc nhìn Tiên Vương rời đi phương hướng, hai tròng mắt hiện lên một tia lệ quang. Thế nhưng sau một hồi lâu, Tuyết Duyên hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia ý mừng. Nàng nhớ lại trước đây bộ Kinh Vân nguyện ý vì hắn hủy dung tới xứng nàng. Kinh Vân, chỉ có ngươi mới sẽ không lưu ý ta đây một tấm dung nhan, e rằng hơn 200 năm phía sau, ta sẽ tìm được khôi phục ta khuôn mặt phương pháp, thế nhưng, có thể ngươi đã mất ta. Chương 281, màn ứng với hùng. Tuyết Duyên ho kịch liệt lên, ho ra một mảng lớn tiên huyết, nàng người mang Di Thiên Thần Quyết chân nguyên, tuy là chỉ còn lại có ba thành, nhưng là lại vẫn như cũ có thể bảo đảm nàng trường sinh bất tử. Nàng bị thương tuy là nghiêm trọng, nhưng là lại cũng không sao, bởi vì Di Thiên Thần Quyết chân nguyên đang không ngừng chữa trị thương thế của nàng. Nàng nhẹ nhàng mà đi tới hố sâu trước mặt, ho ra búng máu tươi lớn, nhìn hố sâu bên trong cái kia một đám thi thể, mỹ lệ hai tròng mắt mông thượng một tầng hơi nước, dù gì nói, xin lỗi, ta tới trưởng, ta có lỗi với các ngươi. Ta không có năng lực ngăn cản ác ma kia. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Trên chân nàng hiện lên một tầng nhàn nhạt ngân quang, nàng nhẹ nhàng mà dậm chân, hố sâu bắt đầu vỡ vụn, từng cục bùn đất rơi xuống, hố sâu từ từ bị san bằng. Tuyết Duyên là muốn mai táng những thi thể này. Một đạo rộng lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ở Tuyết Duyên trước mặt bắn ra một cái độc lớn. Tuyết Duyên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó truyền đến một hồi hổ cầm thanh âm. Một hồi phi thường thê lương tịch mịch hổ cầm thanh âm. Khó có thể tưởng tượng, trên đời lại có thể tấu lên như vậy thê lương, như vậy tịch mịch hổ cầm thanh âm người, cái loại này thê lương, phảng phất trời đất bao la, lại không dư một mình hắn ở nuốt hận, giống như một cái bạc mệnh cuộc đời thương lãng khách ở vịnh suyệt di hận. Trong tịch mịch ý, càng tiếng tốt hơn giả tan nát cõi lòng, giống như tịch mịch đã trở thành nhất kiện làm lòng người toái muốn chết vũ khí. Tuyết Duyên hơi ngẩn ra, tâm lý nổi lên một tia vô tận thê lương, giờ khắc này, nàng không thể ức chế nhớ lại bộ kinh văn, trong mắt của nàng rung động nước mắt, cả người phảng phất cũng phải nát. Một cái trầm thấp vô hạn hán tử thanh âm vang lên, từ từ khẽ thở dài, nói anh hùng. Thán ứng với hùng. Người sinh mệnh vận xảo tương đồng. Chỉ hận một cái anh hùng. Một cái ứng với hùng, đấu tận nửa cuộc đời tuế nguyệt, vốn muốn buồn bã rút lui, tính quá cuộc đời này, đống nhiên thu tay, mới vừa rồi kinh giác. Vận mệnh chưa từng tại hắn hai trong tay mình. Đó là một tấm coi được mà không làm người ta chán ghét khuôn mặt, trên mặt hắn sở lưu lộ tăng thương, mệt mỏi ra rời, tựa hồ đang từ nói qua chuyện đã qua. Phản phất hắn có thể trở thành cả thế gian đều chú ý anh hùng, càng về sau rồi lại không muốn trở thành anh hùng, lặng yên trở ra. Vẫn là tên này bạch đi tăng thương khách trên người, ẩn nhiên lưu lộ vô thượng khí thế, tản ra cái loại này một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu mạc địch thần thoại khí thế. Chỉ là, hắn cực kỳ chán nản. Đúng vậy, hắn thực sự vô cùng chán nản. Nhìn trên mặt hắn tràn đầy râu ria, áo quần màu trắng chẳng những ngâm trần, lại còn tương đương đồng nát, có thể thấy được sinh hoạt đã chứng chọi đá. Cô nương là muốn giấu giếm cái gì? Lão giả nhẹ nhàng mở miệng, tuy là thi thể bị ẩn giấu, thế nhưng mùi máu tươi lại như cũ nồng hậu. Rơi không đi. Vừa rồi, ta liền cảm nhận được một cỗ cáo kỉnh tàn nhẫn. Đó là một loại ngạo nghễ, một loại nhìn kỹ thiên hạ như con kiến hôi ngạo nghễ, thế nhưng cái này ngạo nghễ bên trong lại ẩn hàm một loại phô thiên cái địa tàn nhẫn. Xem ra, trong trời đất này có ma xuất thế. Lão giả khẽ gật đầu một cái, hướng về phía Tuyết Duyên chắp tay, vừa rồi lão phu tới đây, cảm nhận được phô thiên mùi máu tươi, tưởng cô nương làm sắc nhiệt, thế nhưng bây giờ xem ra, cô nương tuy là lấy cái khăn che mặt phủ dung nhan, thế nhưng hai tròng mắt lại thành tịnh không gì sánh được, không sẽ là ma đầu. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, làm cho cô nương bị sợ hãi. Lão phu hướng cô nương ngồi tội. Cô nương có thể hay không báo cho biết, vừa rồi nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Lão giả nhẹ nhàng chắp tay. Là ngươi. Tuyết Duyên đánh giá lão giả, nhẹ nhàng mà gật đầu, ta đã biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi vì sao mà đến. Nơi đây chuyện đã xảy ra, ta tự nhiên rõ ràng, thế nhưng, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì, nói cho ngươi, ngươi nhiều nhất cũng bất quá phải đi chịu chết mà thôi. Năm đó ở Trà Bằng, ngươi cùng Nhiếp Phong cùng bộ kinh văn giảng thuật một cái anh hùng ứng với hùng cố sự, ta sớm đã biết thân phận của ngươi. Ngươi có thể nghiệt đào nguyên tìm kiếm bộ kinh văn. Tuyết Duyên tăng háng một cái, ho ra một búng máu tới, thân thể kinh hoàng, hướng về xa xa lao đi. Lão giả nhìn Tuyết Duyên rời đi thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nỉ non tự nói một tiếng, kiếm thánh tuyệt thế kiếm khí đã yên diệt, xem ra, kiếm thánh là đem chính mình chôn. Vô danh kiếm khí cũng đã yên lặng đứng lên, ngược lại không phải là nói hắn đã chết, mà là, hắn lánh đời không ra, cái kia một cô hạo nhiên kiếm khí, chính là lánh đời, đối với ta mà nói, vẫn là vắt ngang ở bên trong trời đất. Anh danh, ta tốt nhị đệ, ta đã trở về. Ta thọ nguyên không nhiều lắm, thầm nghĩ cùng ngươi làm tiếp một lần chân chính đối chiến. Lão nhân nỉ non, nhưng là, vì sao lại cảm giác được trong trời đất này mơ hồ ẩn chứa một loại kiềm nén, đó là tuyệt thế ma đầu khí tức. Vô danh, xem ra, người ta chi chiến, chỉ sợ ở đến khi kiếp sau. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi ở vừa rồi Tuyết Duyên chôn cái kia hố sâu trước mặt, kéo hồ cầm. Bụi về bụi, đất về đất. Thân hồi bất hạnh, ta cũng không thể làm gì được. Chỉ mong kiếp sau, các ngươi sẽ xảy ra sống khá hơn một chút. Tiếng đàn du dương, mang theo một cỗ không nói ra được buồn bã cùng đau lòng. Sau một hồi lâu, lão giả thở dài một tiếng, đứng lên, hướng về xa xa đi tới. Ta mà đứng với hùng, xem ra, muốn tại nơi huyễn lệ bên trong, nghe chính mình chôn cất ca. Để cho ta bộ xương già này, lại vì anh danh ngươi làm một chuyện a. Tiểu Du, ta nhớ ngươi. Rất nhanh, ta sẽ đi bồi ngươi. Lão giả thân hình dần dần phai đi, thứ này lại có thể là một đạo kiếm khí hóa thành cái bóng. Màn ứng với hùng. Nếu như Lữ Ẩn đám người ở nơi đây, tất nhiên sẽ biết người này rốt cuộc là người nào. Màn ứng với hùng, vô danh đại ca. Kiếm giả, ứng với hùng cũng, hoàng giả, ứng với hùng cũng, kiếm trung trì hoàng giả, mộ ứng hùng cũng. Như thuyết kiếm thánh là một thanh thánh giả kiếm, vô danh là một thanh thần giả kiếm, như vậy ứng với hùng chính là một bà đã đạt hóa cảnh hoàng giả chi kiếm. Hoàng giả vốn phong mang tất lộ, ngạo tuyệt hậu thế, nhưng ứng với hùng cự tuyệt vô danh giấu mối đã lâu mà không oán không hối. Chân chính anh hùng là phía sau yên lặng chống đỡ cổ vũ người khác, càng có thể vì đó trả giá chính mình hết thảy người. Mà ứng với hùng chính là chỗ này chủng chân chân chính chính anh hùng. Há có thể tận như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng. Những lời này chính là mộ phu nhân cuộc đời lời răn, cũng là ứng với hùng với mẹ trước khi lâm chung không ngừng ở tâm lý lặp lại nhắc nhở chính mình muốn cẩn thủ cuộc đời người mẹ đã mất di huấn. Hắn rốt cục nếu như mẫu mong muốn, cũng không có lệnh khiến người mẹ đã mất thất vọng.
Năm đó Vô Danh vì cứu Mộ Ứng Hùng mà thụ thương, công lực hoàn toàn biến mất, mất đi ý chí chiến đấu. Vì đối với Vô Danh tình nghĩa huynh đệ, vì hoàn thành Vô Danh mẹ đẻ trước khi chết nguyện vọng, vì để cho Vô Danh trở thành một chân chính anh hùng, Mộ Ứng Hùng quyết ý bán nước, lấy bức Vô Danh cùng với quyết đấu. Hai người đánh một trận, niềm vui tràn trề, vốn là tương xứng, làm gì được, Mộ Ứng Hùng tự động nhảy dựng vách núi, làm cho Vô Danh trở thành chân chính anh hùng. Luận anh hùng, nói ứng với hùng, Mộ Ứng Hùng mới là một cái không hơn không kém anh hùng. Luận tu vi thật sự, Mộ Ứng Hùng thực lực vẫn còn ở Vô Danh bên trên, nguyên tắc bên trong, vì cùng Vô Danh công bằng đánh một trận, Mộ Ứng Hùng không tiếc tự đoạn một tay, chỉ vì công bằng. Trận chiến ấy, hắn thắng lợi, hai người hợp lực mở ra Cửu Thiên Kiếm giới, trận chiến ấy, Mộ Ứng Hùng thắng, nhưng là lại mỉm cười đem Vô Danh đẩy lên vách núi, chính mình đi tìm chết, bởi vì Vô Danh là của hắn huynh đệ. Nhìn chung phong vân lịch sử, màn ứng với hùng vì Vô Danh bỏ ra nhiều lắm, Vô Danh vì dưỡng nỗ bỏ mình mà ấy nấy, là màn ứng với hùng ra vẻ ác nhân, không ngừng kích thích hắn, muốn kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Nghe được đoán mệnh thuật sĩ đối với Vô Danh đánh giá, nói Vô Danh là thiên sát cô tinh, không khỏi giận tím mặt. Làm hai người quyết chiến kiếm thánh, vẫn như cũ có thể vì lẫn nhau buông tha sinh mệnh. Vô Danh võ công tận phế, màn ứng với hùng không chậm trễ chút nào, trực tiếp mang theo Vô Danh ly khai sinh sống 19 năm Mạc phủ, đơn giản là phụ thân hắn chán ghét Vô Danh. Vì Vô Danh, hắn buông tha ăn sung mặc sướng, bán hết trên người tất cả có thể vật bán, trở thành một phổ thông thôn dân. Vì Vô Danh, hắn cam tâm ẩn nút hạ thân ở trên hoàng giả kiếm khí, làm một người thường tới hành sự. Vì Vô Danh, hắn phá thể mà ra tay, đem ác bá chém giết. Vì Vô Danh, hắn không tiếc quỷ một cái. Vì Vô Danh, hắn cam nguyện mại quốc cầu vinh. Vì Vô Danh, hắn bỏ qua rất nhiều, nhưng cũng bỏ lỡ chọn đời thích nhất khuê nữ. Một hồi hiểu lầm, kết quả là tình cảm chân thành hồng nhan đã sớm rời đi, mà chính mình lại chỉ có thể cô đơn sinh tồn được. Muốn trách chỉ có thể trách Vô Danh, vì sao phải lấy một cái cùng hắn tình cảm chân thành tên giống nhau một người, làm cho hắn hiểu lầm nửa cuộc đời, bỏ lỡ tốt nhất tuyết nguyệt. Còn nhớ rõ sau khi quy ẩn, màn ứng với hùng không hề thi triển võ công, mặc cho nhân gian làm đục, hào hiệp cười, nhưng ở người khác vũ nhục Vô Danh thời điểm, phẫn mà ra tay. Hắn dùng hết một cái làm đại ca trách nhiệm, Vô Danh cuối cùng cả đời đều thiếu nợ lấy hắn, thiếu người một thân tình, chọn đời không trả xong. Phong Vân Ba trong Hoàn Mỹ Bộ Thánh Vương cũng đã từng liều lĩnh bái sư cho hắn, bởi vì màn ứng với hùng hắn xứng với. Cùng hùng bá so sánh với, Thánh Vương không có bất thế kiêu hùng cuồng ngạo bá nghiệp, đã có kiêm tể thiên hạ chi chí nguyện to lớn lý tưởng. So sánh với Đế Thích Tiên, hắn cũng không có vì hoàng là đế kinh thiên dạ tâm, nhưng ý chí đế vương chi sư vạn trượng khí phách. So với Đoạn Lãng, càng không có tên nói trong đám người kia báo thù cố chấp, nhưng hắn vẫn tâm tổn chỉnh chữa thương sinh đạo thống bản in Ozalit. Nhân vật như vậy, đồng dạng cam tâm bái sư cho hắn, có thể thấy được màn ứng với hùng rốt cuộc là bực nào cái thế nhân vật anh hùng. Phong Vân Nhị Trung, màn ứng với hùng từng nhiều lần ở Nhiếp Phong trọng thương chi tế cứu trợ Nhiếp Phong, nhưng đều là không tiếng động mà đến không tiếng động đi, nhất phái thế ngoại cao nhân hình tượng. Màn ứng với hùng có chút dường như cực kỳ chán nản đi ở trên đường, đột nhiên lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng cười, Vô Danh kiếm khí xuất hiện. Còn có cái kia một cô mãnh liệt khí tức là Đao Mang. Trong kiếm thần thoại, trong đao vô địch, cùng hắn đối chiến người kia sẽ là ai? Màn ứng với hùng thân thể lắc lư một cái, đã biến mất ở trên đường. Màn ứng với hùng, Tiên Vương Vô Thanh vô tức xuất hiện ở màn ứng với hùng mới vừa trên đường, khoe miệng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, cười lạnh nói, Từ Phúc, ngươi thật đúng là trực tiếp à? Trực tiếp đem Đông Doanh Thiên Hoàng thi cốt vị trí nói cho Thiên Hoàng. Sau đó dẫn đạo Vô Danh cùng Hoàng Ảnh quyết chiến. Ta nhờ ngươi à, Hoàng Ảnh cái kia hàng là bội phục nhất cường giả, chỉ cần hai ngươi ba chiêu giải quyết hắn, hắn tự nhiên sẽ vì ngươi bán mạng. Được, chính ngươi nhìn làm a. Tiên Vương sờ cằm một cái, lẩm bẩm, màn ứng với hùng thủy chung là cái tai họa, có muốn hay không giết hắn trước đâu? Quên đi, lưu cho Đế Thích Thiên chính mình đi giải quyết ta. Ta trước đem Nhiếp Phong mang về Thiên Môn được rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 282, Lữ Ẩn tỉnh lại. Đoạn đại ca. Ngọc Nhi kinh hô một tiếng, vọt tới, một tay lấy Đoạn Lãng ôm vào trong lòng. Nàng đã mất đi một lần, lúc này đây, nàng không muốn lần thứ hai mất đi. Phía trước tới Nghiệt Đào Nguyên, Đoạn Lãng đã gặp Ngọc Nhi, hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng, ôm thật chặt lấy Ngọc Nhi. Lữ đại ca làm sao vậy? Tố Tố kinh ngạc hỏi. Nghiêm trọng thụ thương, cũng không biết lúc nào mới có thể tốt. Lữ Vánh hít một hơi thở, đem Lữ Ẩn đặt ở trên mặt đất. Quân Lạc Vân đột nhiên nhăn nhăn mũi, nói rằng, thật là nồng đậm linh khí a, Tiếu Tam Tiếu không hổ là luyện huyền quy tinh huyết nhân. Ngươi là ai? Tố Tố quệt cái miệng nhỏ nhắn, hỏi. Ta gọi Quân Lạc Vân. Quân Lạc Vân nhún vai, cười nói, ta là tiểu bánh tốt bằng hữu. Bộ Kinh Vân cũng cùng vợ con của hắn thấy. Có lẽ chỉ có đang đối mặt người nhà mình thời điểm, bất khóc tử thần trên người hàn ý mới có thể thu liệm a. Niết đại ca đâu? Tố Tố hỏi. Mọi người hơi ngẩn ra, thở dài một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói cho Tố Tố. Tiếu Tiền Bối đâu? Lữ Vánh hỏi. Đi. Đi nói tìm Võ Vô Địch tán gẫu một chút đi. Được rồi, Tiểu Ánh, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi đây. Tố Tố báo lại ngạch tiền Lữ Hải, nói rằng, Gia Gia nói, để cho ta đi tìm ngươi, tình huống hiện tại là, đệ nhị mộng đã đến Los Angeles. Gia Gia làm cho Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng đi Los Angeles. Ngươi nói người nào? Đoạn Lãng đông nhiên chạy đến Tố Tố trước mặt, quát lên, ngươi mới vừa nói người nào? Ngươi và Nhiếp Phong phụ thân. Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương. Tố Tố vừa cười vừa nói, năm đó hai người kia bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào Lăng Vân Quận, cũng chưa chết. Bọn họ rơi vào Long Mạch nơi ở bởi vì Long Mạch quan hệ đến Thần Châu vùng đất số mệnh, cho nên bọn họ vẫn luôn ở nơi nào bảo vệ Long Mạch. Hiện tại, bọn họ đã xuất thế. Lữ Vánh cùng Quân Lạc Vân liếc nhau, đồng thời lắc đầu cười khổ. Cái này kịch tình, thật đúng là tuyệt. Không hổ là TV, tiểu thuyết, màn gạ dung hợp thành thế giới. Loạn a. Loạn a, tùy tiện làm sao loạn a, Lữ Vánh cùng Quân Lạc Vân tâm lý đều ở đây không ngừng phúc phỉ. Bất luận là Tiên Vương tham dự,
vẫn là Lữ Ẩn tham dự, kịch tình đã chết đi. Đặc biệt ở Đoạn Lãng về điểm này, đã triệt để đem kịch tình xoay loạn thất bát tao. Cha ta thực sự sống? Đoạn Lãng ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là thật?
Thực sự.
Tố Tố vừa cười vừa nói. Đoạn Lãng tự tay lôi kéo Ngọc Nhi, nói rằng, các vị xin lỗi, ta đi trước một bước.
Chấm đã.
Tố Tố tự tay ngăn cản Đoạn Lãng, nói rằng, muốn đi cùng đi, ta muốn Lữ Hoánh cũng không cần đi, phải ở chỗ này chiếu cố một chút Lữ đại ca.
Bộ Kinh Vân, ngươi cũng cùng Đoạn Lãng cùng đi chứ?
Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu, không thành vấn đề,
ta nhất định phải đi.
Hơn nữa, ta muốn đi tìm Sở Sở mẹ con.
Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, lại đi a.
Tố Tố vừa cười vừa nói, người nhà của các ngươi liền ở lại Nguyệt Đảo Nguyên, yên tâm đi, Đế Thích Thiên là tuyệt đối sẽ không tới nơi này.
Ta cũng đi.
Lữ Hoánh đột nhiên mở miệng,
ca ca thương thế ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào chính hắn tu dưỡng, cùng với cho ta xem lấy khó chịu, không bằng ta cũng đi ra ngoài một chuyến được rồi.
Có thể ở ca ca còn chưa lúc tỉnh lại, đem sự tình giải quyết hết cũng không nhất định đâu.
Quân Lạc Vân mỉm cười, nói rằng, tốt, ta cũng đi.
Ngươi đi, ta nếu không phải đi,
gặp lại Tiên Vương tên kia, ai tới bảo hộ ngươi?
Người nào phải dùng tới ngươi bảo hộ?
Lữ Hoánh hơi nhíu cái miệng nhỏ nhắn,
quát một tiếng.
Tố Tố cùng Đoạn Lãng liếc nhau, đồng thời lắc đầu mỉm cười.
Được rồi,
các ngươi đi thôi.
Vừa lúc ta cũng không cần ly khai Nguyệt Đảo Nguyên,
ta ở lại chỗ này chiếu cố bộ đại tẩu cùng Lữ đại ca bọn họ, các ngươi yên tâm đi thôi.
Tố Tố ôn nhu nói.
Mọi người vội vàng cảm ơn.
Ngày thứ hai, Lữ Hoánh, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân đã rời đi, còn như Ngọc Nhi, lúc đầu Đoạn Lãng muốn mang theo nàng đi gặp cha của mình, nhưng là lại bị Tố Tố bắt bỏ, bởi vì Đoạn Lãng tình cảnh thật không tốt, nếu như Ngọc Nhi đi theo hắn, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, còn có thể liên lụy Đoạn Lãng, cho nên Ngọc Nhi đã lưu lại rồi.
Còn như Lữ Ẩn, vẫn là nằm ở chết ngất trạng thái.
Một mảnh hàn lãnh cùng đen nhánh, vô biên vô hạn, Lữ Ẩn cảm giác mình giống một điều tại sắp đông trong nước biển bơi lội ngư giống nhau, vô luận cố gắng như thế nào luôn là chạy không thoát âm lãnh cảm giác. Trong chỗ u minh, Lữ Ẩn giác ngộ đến đang có một loại không biết tên lực lượng ở ăn mòn linh hồn của hắn, lúc đầu có thể cho thân thể cung cấp năng lượng cùng ấm áp nội lực, lúc này một chút lực lượng đều sử dụng không được, duy nhất có thể làm chính là bằng ý chí kiên cường chống đỡ không cho ý thức chết ngất. Không biết vì sao, hắn tâm lý phảng phất cái gương mở dạng, biết rất rõ, ý thức có chút thư giãn cũng sẽ bị này cổ âm lãnh lực lượng cho ăn mòn tiêu thất, linh hồn của hắn cũng liền từ đây ở trên thế giới tiêu thất. Đây chính là hắn thúc dục long hồn ngọn lửa hạ tràng. Hoàn toàn không có thời gian khái niệm, Lữ Ẩn ý thức ở nơi này mảnh nhỏ âm lãnh bên trong rùng rẳng, đột nhiên cảm giác được âm lãnh lực lượng dường như bị trở ngại yếu bớt một chút, chính mình dường như cũng nhận được cơ hội thở dốc, hắn biết, chính mình phải mạnh mẽ lệnh, khiến ý thức không phải chết mất, mới có thể tránh miễn linh hồn chống đỡ hết nổi tiêu tán vận rủi. Lại qua một đoạn thời gian, mi tâm thượng đan điền chỗ chợt bộc phát ra một cỗ sức sống bắn ra bốn phía lực lượng ở trong người không ngừng vận chuyển dần dần ấm lên từ ấm áp biến thành nóng rực hóa thành một cơn bão táp, ở cháy thân thể kinh mạch đồng thời cùng cỗ này âm lãnh lực lượng kịch liệt va chạm đứng lên. Trong nháy mắt bên trong, tất cả mất đi cảm giác đều bị khôi phục, lạnh nóng đau xót các loại đau khổ toàn bộ ở trong người phát tác, hết lần này tới lần khác liền rên rỉ hai câu phát tiết một chút quyền lợi cũng không có.
Thực sự là so với mãn thanh thập đại cực hình còn tàn khốc a.
Lữ Ẩn phúc phỉ. Theo lực lượng bắt đầu khởi động, Lữ Ẩn cảm giác mình muốn lúc nổ, trong cơ thể âm lãnh khí độ cũng đã biến mất. Trong cơ thể nhiệt độ một chút nhi giảm xuống, nội lực dường như nước trong nồi sôi trào bánh trôi giống nhau theo nhiệt độ giảm bất trở về quỹ đạo. Trải qua phen này làm lại nhiều lần, Lữ Ẩn ý chí trở nên cùng đậu hũ não giống nhau hư nhược rồi, đang muốn triệt để tiến nhập hoàn toàn trạng thái hư miên, tới buông lỏng một chút. Trong lúc bất chợt, một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo tràn vào trong cơ thể hắn, toàn thân mình phát ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Thế nhưng, có vẻ như gan dường như bị người thọc một đao cảm giác ra.
Một chữ, đau nhức.
Không biết vì sao, tuy là thống khổ không chịu nổi, thế nhưng Lữ Ẩn lại cảm giác được này cổ đau nhức sẽ không đối với mình tạo thành tổn hại, ngược lại sẽ để cho mình đạt được không tưởng được chỗ tốt. Tuy là có loại này cảm giác, thế nhưng Lữ Ẩn vẫn như cũ không dám thả lỏng, cưỡng ép chống đỡ hầu như đã trở thành tương hồ ý chí chống đỡ. Qua một đoạn thời gian, đau nhức đột nhiên tiêu thất, cả người trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng.
Sảng khoái khiến người ta muốn ngủ.
Nghĩ tới đây, Lữ Ẩn ý chí triệt để lâm vào hôn mê bên trong.
Xú Lữ Ẩn, nát vụn Lữ Ẩn.
Tố Tố mở mắt,
thở hững hộc, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, Tú Lệ dung nhan cũng có chút vặn mèo, đầu của ta đau quá, đau quá.
Tố Tố tinh thần hề vải suy sụp, máng, ngươi đây rốt cuộc là bị cái gì tổn thương a?
Tố Tố xoa xoa huyệt thái dương, ngồi xuống một bên, mới cảm giác thân thể đau đầu giảm bớt một điểm.
Không phải là muốn dùng hồn mộng tâm kinh nhìn người bị thương biết làm cái gì mộng nha, làm sao khiến cho tự ta đau đầu không ngừng a, ngươi đây là cái gì tổn thương a?
Tố Tố nghỉ ngơi một hồi, đánh giá Lữ Ẩn, cười khổ nói:
"Tiến nhập trong ý thức của ngươi, kém chút ý thức của mình đều bị nát bấy, ngươi sẽ không phải là bị linh hồn phương diện thương thế a?"
Hồn mộng tâm kinh chính là Tiếu Tam Tiếu không truyền võ học, chỉ có chính hắn cùng cháu gái của hắn Tố Tố mới có thể thi triển.
Hồn mộng tâm kinh tác dụng là đi vào giấc mộng.
Đi vào giấc mộng đi xem người khác mộng, hoặc là có thể vì người khác tới đan dệt mộng.
Năm đó Tiếu Tam Tiếu chính là vì đệ nhị mộng đan dệt mộng, để cho nàng đi tìm đệ thập nhị kinh hoàng, mà dẫn đạo nàng cùng Nhiếp Phong gặp mặt. Mở ra Nhiếp Phong cùng đệ nhị mộng số mệnh cự luân, để cho bọn họ bước chân vào tình sông.
Nói cho đúng tới,
hồn mộng tâm kinh đã là linh hồn phương diện võ học, liền như cùng Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết một dạng, có thể thi triển ra nguyên thần.
Lữ Ẩn cảm nhận được cái kia một cô ấm áp, chính là Tố Tố linh hồn lực lượng.
Tố Tố lấy hồn mộng tâm kinh tiến nhập Lữ Ẩn trong ý thức, mà Lữ Ẩn phụt ra phụt vô long hồn hỏa diễm, đả thương linh hồn, đang chậm rãi chữa trị, mà Tố Tố ý thức tiến vào bên trong, vừa lúc vì đó thêm một bả linh hồn chi hỏa.
Lữ Ẩn cuối cùng cảm giác sảng khoái, trên thực tế cũng là bởi vì Tố Tố linh hồn lực lượng, trong lúc vô ý trợ giúp linh hồn của hắn tiến hành rồi chữa trị. Tố Tố đến cùng sống bao lâu, không có ai biết, tu luyện hồn mộng tâm kinh lâu như vậy, Tố Tố linh hồn lực lượng kỳ thực rất mạnh, nếu là người khác thì chỉ sợ sớm đã bị Lữ Ẩn hút khô rồi linh hồn lực lượng, mà trở thành hoạt tử nhân. Cứ như vậy, Tố Tố ngược lại là biến hình trợ giúp Lữ Ẩn chữa bệnh. Lữ Ẩn thân thể dần dần xảy ra cải biến, không ngừng kéo dài, thân thể hắn đã ở không ngừng dài ra một ít thật nhỏ miếng vậy, ở Tố Tố mục trừng khẩu ngốc phía dưới, biến thành một cái thần long. Lại biến thân rồi hả? Tố Tố dù gì nói, Lữ đại ca đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nếu như hắn cùng với gia gia một dạng, luyện thụy thú tinh nguyên lời nói, còn có thể nói còn nghe được, nhưng là, thần long rõ ràng còn sống cho thật tốt đó à, vậy vì sao hắn có thể đủ biến thành thần long đâu? Ngọn lửa màu đỏ thắm từ long khu bên trên lan tràn ra, Tố Tố chống thân thể, lui về phía sau một bước, cẩn thận nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn tự động bay tới giữa không trung, đột nhiên mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, ta ít, đau chết ta rồi. Hắn thống khổ vạn trạng cắn răng chết đĩnh. Trên mặt bắp thịt đã hoàn toàn co quắp và mẹo, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình ở từng tấc bị quất ra cách, sau đó từng tấc thiêu đốt đai tẫn, tựa hồ đang tim mình nội tâm, có một thanh tế tế hỏa diễm có ở đây không chặt không chậm từng tí thiêu đốt cùng với chính mình yếu ớt trái tim, từ từ nướng khét, từ từ nướng chín, vẫn còn để cho mình sống, rõ ràng lĩnh hội cái này một tàn khốc nhất nhất không cách nào gánh vác cực hình. Mồ hôi từ trên người như sông nhỏ một dạng chảy ra, Lữ Ẩn bỗng nhiên giống giận đứng lên, thân thể bên trong tràn đầy vô tận đau đớn, cơ hồ khiến hắn đều không thể thừa nhận rồi. Đau chết ta rồi. Ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng thiêu đốt, hóa thành thần long Lữ Ẩn trên không trung điên cuồng gầm to đứng lên. Chưa xong con tiếp. Chương 283, cô đọc linh thức. Lữ đại ca, ngươi làm sao vậy? Tố Tố cũng có chút kinh hoàng. Bởi vì thấy thế nào, đều có thể là bởi vì mình mà làm cho Lữ Ẩn xảy ra một ít cải biến. Tố Tố tâm lý có chút bị khuất, nhưng là lại cũng có chút lo lắng, nàng bất quá là hiếu kỳ sử dụng hồn mộng tâm kinh mà thôi, ý thức của mình kém chút bị cắn nuốt, làm bức ra mà ra sau đó, Lữ Ẩn lại xảy ra cải biến, đây hết thảy, thấy thế nào đều cùng tự sử dụng hồn mộng tâm kinh có quan hệ a. Lữ Ẩn hóa thành một cái thần long, gầm thét, trên thân rồng lóe ra vô số đá quý màu tím, một cỗ cực mạnh năng lượng từ trong cơ thể tán phát ra, chỉ một thoáng, Lữ Ẩn cả người tinh khí sôi trào, huyết khí trùng thiên, hóa thành long hình khí trụ, quán xuyên bầu trời, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên qua thiên địa một dạng. Lữ Ẩn chỉ cảm thấy hắn bị một cỗ mênh mông thần lực bao dung, đem vô tận thiên địa tinh khí tập trung vào một thân, tiến hành rồi lại tựa như thánh tế một dạng thánh tẩy. Thần quang như thủy triều, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt, hắn toàn thân chói, giống như là thất thải lưu ly giống nhau trong suốt, không có một tia tạp chất. Âm ầm một tiếng, Lữ Ẩn đột nhiên cảm giác được, phản phất hết thể đều trầm tĩnh, liền chính hắn thân thể cũng biến thành trầm tĩnh xuống tới. Phản phất hắn cùng với toàn bộ đất trời đều dung hợp vào nhau. Hơn 10 quả bảo thạch từ trên người của hắn nổi lên, sau đó hóa thành khí thể lần thứ 2 cô đọng, quán thâu đến rồi Lữ Ẩn trong cơ thể. Lữ Ẩn trên không trung dừng lại, dầm một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Biến thiên kích địa đại pháp tự chủ vận chuyển, hắn cảm giác được, tinh thần lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Tố Tố ngạc nhiên nhìn, Lữ Ẩn hóa thành thần long dần dần rút nhỏ, biến thành người bình thường dáng vẻ. Lữ Ẩn nhắm mắt quanh chân, vô tận linh lực bị dẫn dắt mà đến, từ hắn thiên linh cái quán thâu đến rồi trong cơ thể hắn, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn từng cái tế bào. Đồng thời không ngừng dũng mãnh vào đến đan điền bên trong, lớn mạnh hắn nội lực. Biến thiên kích địa đại pháp tự chủ vận chuyển, chiến thần đồ lục 49 phó pho tượng đồ tại hắn trong đầu triệt để nổi lên. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời ầm ầm một tiếng nổ vang, Tố Tố không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sắc mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Ngọc Nhi cùng Tử Ngưng bọn người phát hiện dị tượng, đã đi tới. Bao phủ nhiệt đảo nguyên vũ khí, suốt năm chưa từng cải biến, lúc này đây, cư nhiên phá khai rồi. Một đạo thân ảnh cao tọa cửu trọng thiên, mây mù lượn quanh, bao quát thương sinh, rất nhiều đạo văn rậm rạp, vô cùng thần bí. Đây là nhất tôn vàng lóng lánh bóng người, cùng Lữ Ẩn giống nhau như lúc, trực tiếp rơi xuống, đồng dạng ngồi xếp bằng, cùng Lữ Ẩn giống nhau như lúc, trực tiếp trùng hợp đến cùng một chỗ, vô tận thiên địa linh khí bị dẫn dắt mà đến, từ bốn phương tám hướng cũng không thiếu màu vàng quang vũ bay tới, trực tiếp dung nhập vào Lữ Ẩn thân thể bên trong. Tố Tố hoảng sợ nhìn, Ngọc Nhi mấy người cũng là vô cùng khiếp sợ. Lần đầu tiên, ở Nguyệt Đảo Nguyên thấy được ánh mặt trời tồn tại. Lữ Ẩn bỗng nhiên mở mắt, nắm quyền một cái. Dù gì nói, người khác linh hồn lực lượng, mới để cho ta nhờ vào đó đột phá sao? Thực lực tăng cường không ít, mấu chốt nhất là tinh thần lực của ta. Hai tròng mắt đông lại một cái, một cỗ phô thiên cái địa uy áp phóng thích ra ngoài. Tố Tố đám người tất cả đều sợ run, phản phất đối mặt với một cái vô thượng chúa tể một dạng. Long tộc uy áp lực lượng, quả nhiên cùng tự thân tinh thần lực dung hợp, uy áp thi triển ra, lại tăng lên nữa rất nhiều. Lữ Ẩn hoàng liếu hoàng đầu, thu hồi tự thân uy áp, quang mang lóe lên, đã lấy ra một bộ y phục thay, quay đầu nhìn về phía Tố Tố, sau đó nhắm hai mắt lại. Đây chính là hay là linh thức sao? Người tu chân linh thức, nhất cử nhất động chính là nhắm mắt lại đều có thể chứng kiến. Còn là nói, nhưng thật ra là tinh thần lực quét hình đâu. Lữ Ẩn khoe miệng mỉm cười, mở mắt, thân thể lắc lư một cái, đã xuất hiện ở Tố Tố trước người, hướng về phía Tố Tố cung kính con người. Lữ đại ca, ngươi làm cái gì? Tố Tố vội vàng đỡ dậy Lữ Ẩn. Ta cảm ứng được, là của ngươi linh hồn lực lượng, để cho ta khôi phục, đồng thời đột phá. Lữ Ẩn vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Ngạch bốn. Tố Tố có chút xấu hổ, nói rằng, không phải à, ta chỉ là tò mò dùng hồn mộng tâm kinh nhìn ngươi làm cái gì mộng mà thôi, ai biết. Hồn mộng tâm kinh. Đúng rồi, chính là hồn mộng tâm kinh. Tố Tố cô nương, ngươi không sao chứ? Lữ Ẩn bây giờ đã ngưng luyện linh thức, tự nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được, bổ túc hắn linh hồn lực lượng, là Tố Tố linh hồn. Ta không sao, chỉ là cảm giác mệt mỏi quá. Tố Tố lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Lữ Ẩn gật đầu cười, nói rằng, trước cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Mọi người ngạc nhiên khó hiểu, Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, đã xuất hiện ở xa xa, cứ đứng như vậy, nhắm hai mắt lại. Lữ Ẩn lúc này lấy linh thức kiểm tra thân thể của chính mình từng cái tế bào,
đều nhìn rõ rõ ràng ràng, thậm chí hắn rốt cục thấy được. Tại hắn nghe hoàn cung thượng đan điền bên trong, nơi đó có một thân cây, là thức hải đi. Cây kia phải là linh hồn của ta đi. Tào Địa Tăng, Lý Thế Dân, Lô Tuần, chính là trạng cây đi. Đây chính là càn khôn nói hay là linh hồn cổ thụ sao? Ta rốt cuộc biết. Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, liền xông ra ngoài, sau đó sẽ độ phản hồi, một quyền nện xuống đất. Đạt được gấp đôi tốc độ âm thanh sao? Xem ra, thực lực của ta có thể cùng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân so một lần, thậm chí, nếu muốn vật lộn sống mãi, chỉ cần bọn họ không phải kích phát ma ha vô lượng, ta còn có thể giết bọn họ. Lữ Ẩn cảm thụ cùng với chính mình lực lượng của thân thể, hắn vẫn không có hóa thành trạng thái dịch chân nguyên, tuy là có thể cảm nhận được, chân khí cô đọng không gì sánh được, nhưng là lại hết lần này đến lần khác không có hóa thành dịch thái xu thế. Đan điền trong bảo thạch đã đạt đến 108 quả, đúng lúc là một cái tiểu chu thiên. Bảo thạch vận chuyển, chân khí có thể trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần, Lữ Ẩn cảm giác có dũng khí, nếu như hắn bức Đế Thích Thiên cùng mình liều mạng nội lực, chính mình tại trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần nội lực, chỉ sợ sẽ để cho Đế Thích Thiên cũng sẽ trào máu a. Linh thức tản ra, Lữ Ẩn dễ dàng có thể cảm giác được, giữa thiên địa tồn tại một ít linh khí năng lực, nhưng là phải nói ra lại vẫn cứ lại không cách nào giải thích, dường như ở bên trong trời đất mơ hồ có văn lộ kỳ quái, cùng hắn thân thể sinh ra cộng minh. Hơn nữa, đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Thì dường như ánh mắt trời sinh có thể chứng kiến, lỗ tai trời sinh có thể nghe được, đầu lưỡi trời sinh có thể nếm được giống nhau, hắn hiện tại cũng quả thực cảm thấy thiên gian vô số linh khí. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, muốn hắn thực sự nói ra như thế nào cảm giác được những thứ này linh lực, chúng nó ở nơi nào, lấy phương thức gì mà tồn tại, hắn nhưng lại không nói ra được, giống như là không cách nào hình dung nhan sắc đến tuột cùng là cái gì giống nhau, hiện tại loại này chu vi đều là năng lượng cảm giác cũng nói không được. Nội lực vận chuyển, trung quanh linh lực liền bị thu nạp đến rồi đan điền bên trong. Lữ Ẩn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ hôm nay tu vi cảnh giới, linh thức tản ra ngoài, cấp tốc mở rộng ra, hoàn toàn dung nhập vào phương thiên địa này bên trong. Tinh thần của hắn không ngừng tất cao, hắn cảm giác được, cả người dường như đã dung nhập vào thiên địa bên trong, cái loại cảm giác này, thật giống như trở về đến rồi cơ thể mẹ bên trong một dạng, an ninh thiên địa, làm cho một loại thả lỏng cảm giác thư thích. Đột nhiên, Lữ Ẩn cảm giác được, hắn linh thức đã va chạm vào phương thiên địa này sát biên giới, một cỗ cảm giác kỳ quái từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Siêu thoát đi ra ngoài đi. Lữ Ẩn không chần chờ nữa, hoàn toàn tuần hoàn ý nghĩ trong lòng, hắn linh thức lần thứ 2 quyết tán, muốn đột phá phương thiên địa này, nhưng mà, sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ không rõ uy áp từ thiên địa sát biên giới truyền đến, cỗ này uy áp bên trên tiếp thức hùng, dưới liền đại địa, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Phảng phất toàn bộ vũ trụ giờ khắc này đều đặt ở trên người mình. Loại áp lực này có chút quỷ dị, bên ngoài cổ xưa nhất lạ địa phương chính là, nó cũng không phải trong nháy mắt xuất hiện, mà là theo thời gian càng dài, như vậy này cổ áp lực sẽ từ từ tăng. Mặc dù sẽ không duy nhất tăng đến đem người ép vỡ áp tê liệt tình trạng, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại phảng phất là không bao giờ kết thúc có thể tăng đi xuống cảm giác. Hắn lặng lặng khoanh chân ngồi, cảm thụ được phòng kia vô cùng vô tận uy áp, thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua lấy. Không biết vì sao, tại loại này dưới sự uy áp, Lữ Ẩn nhưng không có bất kỳ sợ hãi nào kinh hoàng cảm giác. Linh hồn của hắn dường như cùng những cái này áp lực dung hợp với nhau, lực lượng trong cơ thể không phải tự chủ vận chuyển, hắn cảm giác được, những thứ này áp lực giống như là từng cổ một tùy thời nhi động lực lượng, chúng nó tìm kiếm đối kháng người khe hở chỗ, đồng thời không ngừng mà tiến hành công kích. Hắn linh thức vận chuyển, không ngừng bắt đầu đối kháng đứng lên cỗ này vô cùng vô tận áp lực, linh thức dường như hóa thành đao, thương, kiếm, vân vân. Không ngừng cùng những cái này áp lực đối kháng, hắn có một loại cảm giác, dường như cái loại này áp lực có thể mang cho hắn không ít chỗ tốt một dạng, dần dần, tinh thần của hắn áp lực càng lúc càng lớn, thế nhưng tinh thần của hắn cũng đang không ngừng thăng hoa lấy. Sau đó, hắn thấy được một con to lớn màu hổ phách ánh mắt phá không mà ra, bệ nghệ thiên hạ. Phốc. Lữ Ẩn đột nhiên mở mắt, phun ra một búng máu. Lữ đại ca. Tố Tố đám người mặc dù không có theo Lữ Ẩn, nhưng là lại đã ở xa xa nhìn, đột nhiên chứng kiến Lữ Ẩn phun huyết, nhất thời kinh hô thành tiếng. Lữ Ẩn trong lòng hoảng sợ không gì sánh được, một khắc kia, hắn nghe được một thanh âm. Mới vừa loại trạng thái kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lữ Ẩn cũng không nói lên được, thế nhưng, hắn lại thấy được con kia con mắt thật to, ánh mắt biến mất thời điểm, hắn nghe được một thanh âm, hắn linh thức trực tiếp bị mạnh mẽ bỏ vào trở về chính mình thức hải, này mới khiến hắn phun huyết thụ thương. Câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Con kia ánh mắt, vậy là cái gì? Minh minh bên trong, có chúa tể tồn tại sao? Nếu là như vậy, cái kia càn khôn hệ thống lại tính là cái gì? Ta vừa rồi làm sao sẽ tiến vào loại trạng thái kia đâu? Lữ Ẩn nhỉ non tự nói. Lữ đại ca, ngươi ở đây nói cái gì? Tố Tố có chút không hiểu hỏi. Lữ Ẩn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, chuyện xảy ra mới vừa rồi, liền chính hắn cũng không biết, theo lý thuyết, hắn mới vừa ngưng luyện linh thức, có thể chứng kiến 100 km xa cũng là không tệ rồi, nhưng là, vừa rồi lại rõ ràng có loại đến rồi tận cùng thế giới cảm giác, sau đó, đã bị nào đó vô thượng tồn tại xanh xanh đem linh thức bỏ vào trở về thức hải. Ta cũng không biết, tùy tiện nói lung tung. Lữ Ẩn nhún vai, được rồi, chỉ nói vậy thôi, đoạn lãng bọn họ đâu? Đặc biệt Quân Lạc Vân tên kia đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 284, Lót Sáng Giơ Lết gặp màn ứng với hùng. Lữ Ẩn đứng ở trên bầu trời, hắn hiện tại là ngự không phi hành, mà cũng không phải là ngự kiếm phi hành. Hóa thành thần long thời điểm, hắn có thể phi hành, thế nhưng hóa thành thân người lại không thể phi hành. Lúc đó Lữ Ẩn còn có chút hoang mang, hóa thành thần long chắc là cùng thiên địa năng lượng nào đó kết hợp với nhau. Hắn hiện tại ngưng luyện linh thức, phi hành có chút nước chảy thành sông. Linh thức trải rộng toàn thân, chân khí phát ra, cùng đại thiên địa linh lực hội tụ vào một chỗ, tới thao túng tự thân, chắc là chân khí trong cơ thể một loại thao túng phương thức, có chút tương tự với Long Châu trong Vũ Không Thuật. Ngự kiếm thuật đã triệt để đại thành, tâm tùy ý di chuyển, ngự kiếm thuật thi triển công kích, cùng hắn bản thân thi triển công kích không có gì khác nhau. Chỉ là, ngự không phi hành tốc độ phi hành vẫn như cũ so ra kém ngự kiếm phi hành. Đây cũng là cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết giống nhau, tốc độ của con người vô luận mau hơn, cũng không sánh nổi mượn thần khí a tiên khí các loại tốc độ phi hành nhanh. Từ Tố Tố nơi đó biết được Lữ Hoánh đám người đi về phía, Lữ Ẩn liền rời đi Nguyệt Đảo Nguyên. Đây đã là ngày thứ 3, hắn cư nhiên đã hôn mê 3 ngày thời gian. Los Angeles đến rồi, Lữ Ẩn hạ xuống, trực tiếp tiến nhập Los Angeles. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng đã trọng xuất giang hồ, này phong vân càng ngày càng rối loạn. Lữ Ẩn hơi xúc động, hắn cũng không biết, mà ứng với Hùng cũng ra sân. Linh thức lan ra, bao trùm cả tòa Los Angeles. Lữ Ẩn linh thức mới thành lập, bây giờ có thể kiểm tra 100 km bên trong đồ. Lạc Tiên cũng không tại Los Angeles, Lữ Hoánh mấy người cũng không ở Los Angeles. Trời đất bao la, Lữ Ẩn nhưng không biết nên đi nơi nào tìm Lữ Hoánh bọn họ. Theo lý thuyết, Nhiếp Phong bị Tiên Vương bắt đi, Đoạn Lãng bọn họ tìm đến Nhiếp Nhân Vương đám người, sau đó Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân đi trước Thiên Môn, cái này rất bình thường. Thế nhưng Lữ Hoánh cùng Quân Lạc Vân đi nơi nào đâu? Lữ Ẩn có chút không rõ, linh thức tản mắt ra, phương viên 100 km bên trong, không có Đoạn Lãng đám người tồn tại, Lữ Ẩn cũng có chút không cách nào. Hắn dự định tiến vào trước Los Angeles, tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, sau đó, nghĩ biện pháp tìm một chút Lữ Hoánh. Khách sạn bên trong, Lữ Ẩn nhàm chán ngồi, tùy ý đánh giá chu vi, muốn một ít rượu và thức ăn. Đột nhiên, Lữ Ẩn nhíu nhíu mày lại, tự nói một tiếng, có sát khí. Hắn rõ ràng phân biệt ra sát khí nguồn phương hướng, âm thầm hướng sát khí tới giờ nghỉ chiếm ngắm, chỉ thấy bên trong khách sạn trong đó một bàn, đang ngồi bốn gã thương lữ. Không phải, phải nói, bốn gã làm thương lữ ăn mặc giang hồ hán tử. Sát khí chính là tới từ bốn người này trên người. Bây giờ Lữ Ẩn cảm thấy sát khí hung hiện, lại bởi vì bốn người dường như đã ở toàn bộ thần giới bị vận sức chờ phát động, cho nên sát khí mới có thể ở bốn người như mũi tên ở dây trong lúc đó, không tự chủ biểu lộ không thể nghi ngờ. Đến cùng bốn người ở để phòng người nào? Trên người bọn họ sở bị phát sát khí đã là sát khí. Cái kia cho thấy bọn họ đang muốn sát nhân, bọn họ muốn giết nhân, lại là thần thánh phương nào? Du Dương Hồ cầm tiếng vang lên. Cái loại này thê lương, phản phất trời đất bao la, lại không dư một người ở nuốt hận, giống như một cái bạc mệnh cuộc đời thương lãng khách ở vịnh suỵt di hận. Lữ Ẩn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn, trong lòng thầm than, loại thanh âm này, phong vân bên trong chỉ có hai người có thể khệ đàn đi ra, là Vô Danh hay là hắn đại ca đâu? Bốn vị. Một lão giả xuất hiện ở cửa khách sạn, hướng về phía cái kia bốn gã giang hồ hán tử nói rằng, cũng xin ly khai a. Đông Doanh ồ ạt tiến công ta Thần Châu, tự nhiên là thất bại tan tác mà quay trở về. Vô Danh khi nào thu cái tam đệ tử? Tên lão giả này, bất ngờ chính là cùng Tuyết Duyên gặp qua một lần màn ứng với Hùng. Nghe được lão giả xưng hô Vô Danh, Lữ Ẩn trong nháy mắt minh bạch, người này tất nhiên là màn ứng với Hùng không thể nghi ngờ. Bốn người thần sắc biến đổi, thân thể lắc lư một cái, đồng thời ra chiêu, uy đao nơi tay, phục phục liên thanh, bốn người đã nhất thể cướp đến ông lão mặc áo trắng chu vi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem hắn vây cuốn ở phương viên hai trượng kiếm trận ở giữa. Tiểu Nhật Bản. Lữ Ẩn bỗng nhiên nắm tay, hắn hận nhất chính là Tiểu Nhật Bản, năm đó hắn cũng coi là một phân thanh, vừa định động thủ, đột nhiên nghĩ đến, lão giả chính là màn ứng với Hùng, hẳn là dùng không phải cùng với chính mình xuất thủ. Nhưng thấy kiếm quang phô thiên, thoáng như một trương thiên thôi cường, mặt không phải di phong, Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng màn ứng với Hùng áp đi. Cái này dường như một bộ cùng đánh trận pháp, dị thường hung ác sắc bén, lại bốn người hợp khiến cho, quả thực đem vây ở trong kiếm trận người đương thời lối đi tân phong, muốn tới không thể nào. Lữ Ẩn nhìn thấy cái này kiếm trận, âm thầm trầm tư, cái này kiếm trận thực sự nghiêm mật kỳ dị không gì sánh được, như hai ở trong trận, vô luận người bị nội lực như thế nào thâm hậu, chỉ sợ cũng cần bỏ phí một phen võ thuật mới có thể phá trận. Thế nhưng, nếu như hắn lấy Lăng Ba Vi bộ đi đối phó cái này kiếm trận nói, không cần một giây đồng hồ, có thể từ kiếm trận bên trong thoát ly, ở ngoài trận giết địch. Chỉ thấy với điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nhưng với trong kiếm trận đứng màn ứng với Hùng, trên mặt bất đắc dĩ bất lực, sau đó quét một cái sạch, thay, đúng là vẻ mặt kiếm khí. Vẻ mặt thần thoại một dạng kiếm khí. Lữ Ẩn cả người run lên, nay cổ kiếm khí, so với Bộ Kinh Vân lúc đầu thi triển Thánh Linh kiếm pháp tới, cũng không kém bao nhiêu. Thập Phương Vô Địch Thiên Mệnh kiếm đạo cũng không phải là kiếm đạo cảnh giới, chỉ là kiếm chiêu tinh diệu, cùng kiếm đạo cảnh giới so sánh với, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong kiếm hoàng giả, phàm binh giáng lớn. Màn ứng với Hùng ánh mắt bất ngờ nổi lên vô hạn đồng tình, loại này thương tiếc càng rơi vào ép tới gần bốn chuôi uy đao bên trên, nói cũng kỳ quái, chuyện lạ cự xảy ra. Hách nghe ba một tiếng, bốn chuôi uy đao đống dưng không ngừng tự hành run run, thoáng như cũng không mặt mũi đối mặt ứng với Hùng kiếm này bên trong thần thoại nhiều tiếng phản vấn. Uy đao đống dưng run run không thôi, bốn người kia tay càng lại không cách nào làm hướng bốn chuôi uy đao, đột rảnh rỗi bong 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 tranh tứ thanh, bốn chuôi uy đao chợt tụ tay, cùng nhau cắm ở màn ứng với Hùng trước mặt trên mặt đất, sau đó, răng rác một tiếng, bốn chuôi uy đao đồng thời gãy. Còn có bốn người kia, ở bốn chuôi vũ đạo run run đồng thời, bọn họ phát giác một cổ lực lượng từ bốn thanh kiếm chuôi truyền đến bọn họ gan bàn tay, lại do gan bàn tay trực thấu đan điền, đem bọn họ bốn người chân khí trong cơ thể chấn được hỗn loạn bất kham. Bốn người chợt hai chân mềm nhũn, nhất thời ai tiếng nhiều lần xuất hiện, dồn dập quỳ ở màn này ứng với Hùng phía trước, lại bởi vì chân khí trong cơ thể nghịch loạn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thẳng lưng đứng lên lại. Ly khai Thần Châu đại địa, ngươi Đông Doanh không cách nào giao động ta Thần Châu vận mạng. Ai, lại nói tiếp, ta cũng không tính là Thần Châu con dân a, ta cũng là ngoại tộc dư người ta. Màn ứng với Hùng thở dài một tiếng, ánh mắt lấp lóe một mảnh kiếm quang, bốn người đồng thời phun huyết, bay ngược ra khách sạn bên ngoài. Khách sạn bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn nhìn. Đột nhiên trưởng quỹ kinh hô một tiếng, cái bản của ta, đại môn của ta. Bốn người bay rất ra ngoài thời điểm, đụng nát môn, còn như cái bản thì là trưởng quỹ luận hô. Lữ Ẩn lạnh rên một tiếng, từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra một khối hoàng kim, trực tiếp đập tới, câm miệng. Trưởng quỹ bị hoàng kim đập trúng,
tức giận không thôi, đang muốn tức giận mắng, đột nhiên thấy là vàng, nhất thời mặt mày rạng rỡ, vội vàng không người gật đầu. Chính yếu nói, Lữ Ẩn nhíu mày quát lên, câm miệng. Trưởng quỹ vội vàng tự tay một đỡ miệng của mình, không lưng lui ra phía sau. Mà đứng với Hùng quay đầu nhìn Lữ Ẩn, mỉm cười, thanh niên nhân, cảm ơn ngươi vừa rồi muốn ra tay cứu ta. Đầu năm nay, nguyện ý gặp chuyện bất bình nhân, cũng đã tới Bình Phục thiếu, anh hùng. Cũng càng lúc càng thiếu, ai? Lữ Ẩn trong lòng thất kinh, mà đứng với Hùng không hổ là phong vân bên trong người mạnh mẽ nhất một trong. Vừa rồi chính mình chẳng qua là động dưới tâm tư, liền thân thể đều không di chuyển, cư nhiên là có thể bị màn ứng với Hùng cảm ứng được. Màn ứng với Hùng lại là thở dài một tiếng, dường như đã đem thở dài biến thành tập quán, e rằng là bởi vì hắn nửa đời trước có đại thể làm hắn thở dài tiếc nuối, thế cho nên đã biến thành tập quán. Thanh niên nhân, ta cư nhiên nhìn người không ra. Liền như cùng trên lầu cái kia hai cái tiểu tử, bọn họ tập võ hậu đãi tiềm chất, ta liếc mắt liền có thể nhìn thấu, hơn nữa cũng mơ hồ cảm thấy trên người một người bao phủ một tầng cơn tức, trên người một người bao phủ một tầng kiếm khí. Nói vậy, bọn họ tập võ công có một nửa là dùng hỏa, một nửa là dùng kiếm. Thế nhưng ngươi, ta lại nhìn không ra, ngươi tư chất, ta một phần cũng nhìn không thấu, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, trên người ngươi mang theo quá nhiều đồ đạc, kiếm khí, đao khí, trưởng, chân, thân thể ngươi mỗi một phần tựa hồ cũng luyện tập quá, ngươi cần phải biết rằng, bác mà không tinh, không bằng chuyên nhất tu hành a. Mà đứng với Hùng mỉm cười nói. Lữ Ẩn lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên lầu có ba người đứng ở nơi đó. Đều là hắn biết. Thần Mẫu Lạc Tiên, Thiết Tâm Đảo Hoài Diệt Hoại Không Hai huynh đệ. Nghe được màn ứng với Hùng đánh giá đối với mình, Lữ Ẩn không khỏi cười, Tiễn Phi cũng từng nói qua lời tương tự, bác mà không tinh, không bằng nhất ý cầu tinh. Quái lạ, nữ tử này, ta cũng thế nhìn không ra màn ứng với Hùng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn trên lầu, khẽ gật đầu một cái, nói rằng, cô gái này trên người dường như ẩn chứa một loại trước nay chưa có năng lượng. Dường như là Thánh Tâm Quyết. Lữ Ẩn mỉm cười, hướng về phía màn ứng với Hùng chắp tay, thân thể lắc lư một cái, đã xuất hiện ở lầu 2. Thần Mẫu Lạc Tiên ánh mắt băng lãnh, nàng tuy là phẫn hận Lữ Ẩn, thế nhưng Đế Thích Tiên lại nói quá, Lữ Ẩn chỉ có thể từ hắn tới giết, cho nên Lạc Tiên tuy là phẫn hận, nhưng cũng không dám hướng Lữ Ẩn xuất thủ. Bị Đế Thích Thiên cứu, Đế Thích Thiên còn tăng lên công lực của nàng, Lạc Tiên chính mình cảm giác nàng có thể thắng được Lữ Ẩn. Thánh Tâm Quyết. Màn ứng với Hùng thì thầm một lần, thân thể lắc lư một cái, cũng tới đến rồi lầu 2. Hoài Không, Hoài Diệt, đã lâu không gặp. Lữ Ẩn cười nên liếu thượng thứ, Hoài Diệt nhàn nhạt gật đầu, xem như là lên tiếng chào, mà Hoài Không thì cười tiến lên đón, đã lâu không gặp. Như đã nói qua, trước đây còn không biết tên của ngươi đấy, kết quả ngươi liền mất tích. Ha ha. Lữ Ẩn cười gượng hai tiếng, có vẻ như đích thật là như vậy. Ta gọi Lữ Ẩn, lúc rảnh rỗi nhiều trao đổi một chút. Lữ Ẩn nhún vai, xem như là đối với Hoài Không lên tiếng chào, quay đầu nhìn Lạc Tiên, cười nói, đây không phải là Thần Mẫu sao? Làm sao, công lực khôi phục? Đế Thích Tiên lại muốn ngươi ra làm gì? Là làm cho Hoài Không bên trên tiên môn chứ? Thần Mẫu lạnh rên một tiếng, quay đầu đi. Ngươi cho ta lộ lại. Lữ Ẩn quát lạnh một tiếng, lần trước lưu ngươi bộ phận Thánh Tâm Quyết lực lượng, lúc này đây, ngươi nghĩ lần thứ hai bị ta hút khô sao? Chớ có cho là ta của quá khứ. Thần Mẫu Lạc Tiên lạnh như băng nói rằng, là sao? Ngươi cũng đừng đã cho ta là quá khứ ta đây. Lữ Ẩn đồng dạng khinh thường cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay Hoài Không, ngươi phải biết rằng, nếu không phải chứng kiến không nghi ngờ mặt mũi, lần trước ta liền trực tiếp giết ngươi. Hoài Không có chút ngạc nhiên, nghệ tình ta và Lạc Tiên có quan hệ gì sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 285, im lặng Hoài Không. Ngươi muốn chết. Lạc Tiên lanh quát một tiếng, giương lên tay, trên tay thoáng hiện nhàn nhạt ánh sáng màu lam, bất quá, nàng nghĩ tới rồi Đế Thích Tiên nói Lữ Ẩn chỉ có thể từ hắn tới giết sự tình, lại để tay xuống. Hoài Diệt ngươi có thể mang về thiên môn, thế nhưng Hoài Không coi như trở về nói cho Đế Thích Tiên, Hoài Không sẽ đi giúp hắn, thế nhưng không phải hiện tại, đến khi hắn chuẩn bị xong, như vậy, ta sẽ đem Hoài Không đưa lên thiên môn. Lữ Ẩn thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở Hoài Không cùng Hoài Diệt ở giữa, hướng về phía Hoài Diệt nói rằng, Hoài Diệt, ngươi đừng nghĩ đến ngươi tâm lý chỉ có võ đạo, nếu như Hoài Không thật đã chết rồi, như vậy, ngươi trong lòng bi thống biết xa xa vượt lên trước tưởng tượng của ngươi. Nhớ kỹ, thân tình là luận võ nói càng có thể để cho ngươi liên lụy lòng người đồ đạc. Hành. Hoài Diệt hừ lạnh một tiếng. Lạc Tiên nhãn thần băng lãnh, từ từ mà nhìn Lữ Ẩn, quát lên, ngươi nói làm cho Hoài Không lưu lại, hắn liền muốn lưu lại sao? Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lữ Ẩn nhãn thần băng lãnh, ta cùng với Tiên Vương đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Huống bây giờ thương thế của ta đã khôi phục, ngươi nếu như muốn tìm cái chết, ta đưa ngươi đoạn đường. Lạc Tiên biến sắc, không dám tin nhìn Lữ Ẩn. Lữ Ẩn tâm lý mồ hôi một bả, hắn đã từ Tố Tố nơi đó biết sự tình trải qua, giờ khắc này, trực tiếp đem Quân Lạc Vân công lao gắn ở trên đầu của mình. Lạc Tiên đột nhiên quát lạnh, thực lực của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi cùng ta đã giao thủ, ngươi có thể đủ thương Tiên Vương. Ngươi cho là ta có tin hay không? Có tin hay không tùy ngươi, chỉ tiếc, Nhiếp Phong vẫn bị hắn bắt đi. Lữ Ẩn bật cười một tiếng, nói rằng, ta muốn mang Hoài Không đi, ngươi dự định lan ta sao? Thần Mẫu Lạc Tiên sắc mặt băng lãnh, không nói được một lời. Màn ứng với Hùng kinh ngạc nhìn, lắc đầu, nói rằng, lão hủ sẽ không tham dự, lão phu còn muốn đi một chuyến thiên hạ núi. Tiền bối, chờ, các loại. Lữ Ẩn vội vàng mở miệng. Màn ứng với Hùng hiền hòa cười cười, nói rằng, có việc. Là, có việc. Lữ Ẩn không ngần ngại chút nào nói, thiên hạ núi có chuyện gì sao? Vô Danh kiếm khí cùng một loại đao khí từng có sáng lạng va chạm, một cái trong kiếm thần thoại, một cái trong đao vô địch, hôm nay hai người khí tức đồng thời tiêu thất, ta dự định mau sớm đi xem, trên đường đụng phải một ít đông doanh võ sĩ, tạm thời dừng lại. Màn ứng với Hùng mỉm cười giải thích, xin tiền bối chờ chốc lát, ta cũng đi. Lữ Ẩn chắp tay, hắn nhớ đi xem, đoạn này kịch tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nguyên tắc bên trong,
Hoàng Ảnh cùng Vô Danh giao chiến, bất phân thắng phụ, kết quả hai người bị Đế Thích Thiên nhất chiêu bắt được, bắt trở về thiên môn, sau đó, Hoàng Ảnh phá băng mà ra, bị Đế Thích Thiên tám chiêu đánh rơi kinh tịch đao, cam tâm vì Đế Thích Thiên sử dụng. Nguyện ý vì Đế Thích Thiên đồ long. Quái, Đế Thích Thiên chẳng lẽ còn muốn sắm vai Từ Phúc cái nhân vật này sao? Gặp chính mình sau đó, hắn còn có thể đem người trong thiên hạ đùa bỡn với vỗ tay bên trong sao? Mình có thể đơn giản vạch trần thân phận của hắn a. Lữ Ẩn có chút không rõ, phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hướng về phía Hoài Không lên tiếng chào hỏi, "Hoài Không, theo ta đi." "Không cần lo lắng Hoài Diệt, Đế Thích Thiên dự định đem Hoài Diệt cho giảng nhập thất đệ tử. Ngươi không cần lo lắng hắn." "Không được." Hoài Không lắc đầu, "Lạc Tiên trợ giúp chúng ta giết chết Thiết Cổn Đồ. Ta đáp ứng Lạc Tiên, muốn đi trước thiên môn thấy Đế Thích Thiên." Đại trưởng phu muốn lời nói đáng tin, bằng không có gì diện mục đặt chân ở giữa thiên địa. "Ta không thể tùy ngươi ly khai." Lữ Ẩn có chút không nói, Hoài Không cái này nhân loại rất bảo thủ hủ, cũng quá chính nghĩa. "Cái kia mượn dùng ngươi một đoạn thời gian." Lữ Ẩn trầm ngâm một hồi, nói rằng, "Mời tiễn ta và màn ứng với Hùng Tiền Bối một đoạn đường được không?" Hoài Không gật đầu, "Đây cũng là có thể, Lạc cô đường, đại ca, các ngươi chờ chốc lát, ta đưa bọn hắn ly khai." Hoài Diệt lạnh rên một tiếng, không nói nhiều cái gì, Lạc Tiên càng là sắc mặt băng lãnh. Lữ Ẩn hướng về phía màn ứng với Hùng gật đầu, ba người đồng thời từ trên lầu nhảy xuống, hướng về xa xa chạy đi. "Hoài Không, Đế Thích Tiên sở dĩ muốn ngươi đi trước tiên môn, hắn là cần ngươi thiên tội lực lượng. Kế tiếp, chuyện ta nói đều là thật, ta hy vọng ngươi có thể đã bình ổn tĩnh tâm đối đãi ở trong khi đi vội." Lữ Ẩn mở miệng nói, "Thiên hạ thủy thú bên trong, Huyền Quy, Phượng Hoàng, Thần Long, Hỏa Kỳ Lân, còn có Bạch Hổ. Trong đó lấy Thần Long cuồng bạo nhất hung mãnh, Thần Long cách mỗi 600 năm xuất hiện một lần. Gần nhất phải đến Thần Long xuất hiện thời kỳ. Đế Thích Tiên muốn đồ long, cần phải mượn 7 vũ khí, ngươi thiên tội chính là một trong số đó." Lữ Ẩn thản nhiên nói. Mà đứng với Hùng cùng Hoài Không đồng thời sử sốt, đồng thời mở miệng, "Thần Long, long loại sinh vật này tồn tại sao? Hãy nghe ta nói." Lữ Ẩn tiếp tục nói, "Thần Long chính là cuồng bạo nhất, cường đại nhất thần thú, cần lấy 7 vũ khí xen vào hắn tử huyệt mới có thể đồ long. Đế Thích Tiên muốn đồ long, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, hắn nếu như thành công, làm cho hắn dùng long nguyên, thiên hạ đem rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hoài Không, ngươi có thể đi thiên môn, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi nhất định phải nhanh tăng lên lực lượng của chính mình, hiểu chưa?" Mặc dù không quá dám tin tưởng, thế nhưng ta nguyện ý đi nếm thử tin tưởng. Hoài Không gật đầu. "Tốt lắm, chúng ta dừng lại. Hoài Không, ngươi chờ chút có thể lý khai." Lữ Ẩn bình tĩnh nói, thân thể lắc lư một cái, đột nhiên chạy đến cửa thành phía trước một sạp hàng trước mặt, thuận tay ném ra một khối vàng, đem chủ sạp trang giấy cùng bút lông cầm lên, đưa cho Màn Ứng với Hùng, nói rằng, "Ta nói ngươi tới viết." Màn Ứng với Hùng kinh ngạc tiếp nhận, ba người ngừng lại, Lữ Ẩn nói rằng, "Từ cổ Long Phượng số mệnh tương liên, ngươi cả đời này đã giết một con phượng hoàng, nếu như còn có một con rồng chết ở trong tay của ngươi, vậy mạng của ngươi cách liền trực tiếp sẽ bị lưỡng trùng thụy thú chớ chú rơi, chắc chắn phải chết. Cho ngươi một câu nói, võ vô địch chớ chú." Màn Ứng với Hùng kinh ngạc viết xuống những lời này, chữ viết kiên quyết, có một loại nói không được kiếm khí ở trong đó. "Được rồi, cho ta." Lữ Ẩn tự tay tiếp nhận, vận khởi Long tộc hỏa diễm, đem nét mực bút hơi khô, sau đó đưa qua một tấm phong thư, đem giấy bỏ vào, sau đó che cửa, đưa cho Hoài Không, "Ngươi mang cho Đế Thích Thiên, nói cho hắn biết, là ta cho hắn. Mặt khác, Hoài Không, không để làm cho Đế Thích Thiên biết, ngươi biết Thần Long sự tình." Lữ Ẩn hít một hơi thở, "Ta muốn những người còn lại cũng sẽ không được cho biết, cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ không có sớm chuẩn bị, nếu không, bảy vị cao thủ sớm chuẩn bị tốt, chỉ sợ Long Nguyên sẽ không rơi xuống Đế Thích Thiên trên tay." Đối với Đế Thích Thiên đe dọa đến cùng có thể hay không đưa đến hiệu quả, Lữ Ẩn cũng không biết. Thế nhưng, tóm lại muốn lừa dối một cái Đế Thích Thiên. "Ngươi đây là?" Hoài Không có chút không biết rõ. Lữ Ẩn nhún vai, cười nói, "Không có gì, chính là lừa dối một cái Đế Thích Thiên mà thôi. Giúp ta nhắn cho Đế Thích Thiên, ta là hắn, nhưng hắn không phải ta." Những lời này càng làm cho Hoài Không cùng Màn Ứng với Hùng cảm giác không biết rõ. "Đi, ta đi." Hoài Không mở miệng, "Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên làm cho Tiên Vương chứng kiến phong thư này." Lữ Ẩn bắt lại cánh tay hắn, lần thứ hai bỏ thêm một câu. Hoài Không bất đắc dĩ, nói rằng, "Ngươi còn có cái gì phải nói hết ra đi. Không muốn nơi đây nói một điểm, nơi đó nói một chút." Lữ Ẩn suy tư một chút, lắc đầu, "Không có gì đáng nói. Cứ như vậy đi." Hoài Không gật đầu, nói rằng, "Xác định không có gì." "Không có. Ta đi đây." "Đi thôi." "Đi thật." "Đi thôi, một đại nam nhân rong dài cái gì? Ta đây thật đi." Hoài Không không hề nói cái gì, thân thể lắc lư một cái, sẽ phải rời khỏi, đột nhiên lần thứ hai bị Lữ Ẩn bắt lại cánh tay. Lữ Ẩn ngượng ngùng nói rằng, "Cái kia, còn có chút việc." Hoài Không lảo đảo một cái, mà đứng với Hùng mặt mo cũng có chút có gấp. "Cái kia, huyết bồ đề." Lữ Ẩn từ luân hồi đồng hồ đeo tay bên trong lấy ra một bả huyết bồ đề, lấy ra một bộ y phục, bao vây lại, nói rằng, "Tuy là ta không biết huyết bồ đề đối với các ngươi hiệu lực là bao nhiêu, cũng không biết các ngươi đến cùng có thể ăn bao nhiêu mới có thể không phải tăng nội lực, thế nhưng, chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Thế nhưng, mặc dù không cách nào để thăng công lực, thế nhưng dùng để chữa thương rất tốt." Hoài Không vẻ mặt im lặng tiếp nhận. Sau đó thận trọng hỏi, "Lần này không có gì chứ?" Lữ Ẩn sờ lỗ mũi một cái, cẩn thận suy tư một hồi, lúc này mới khẳng định nói, "Ân, không có gì. Thực sự, thực sự. Ta đi đây." Hoài Không thân thể lắc lư một cái, lần thứ hai bị Lữ Ẩn bắt lại, nhất thời một đầu hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, "Còn có cái gì?" "Ngạch, Nhiếp Phong." "Nhiếp Phong bị Tiên Vương bắt đi, chắc là nhốt tại thiên môn. Có rảnh rồi, ngươi hỗ trợ tra một chút vị trí. Nếu là có thể, tốt nhất đem Nhiếp Phong cứu ra. Bọn họ bắt đi Nhiếp Phong, chủ yếu là vì để cho Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng vì Đế Thích Thiên hiệu lực mà đồ long. Thế nhưng, bây giờ, Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân là nhất định phải đi đồ long, cho nên,
có bắt hay không đạt được nhất phong, đối với Đế Thích Thiên mà nói, không có gì đáng lo. Lữ ẩn gãi đầu một cái, nếu là có thể, tốt nhất đem nhất phong cứu ra.
Yên tâm, ta sẽ tận lực nghĩ cách cứu viện nhất đại hiệp. Hoài không khẳng định gật đầu, sau đó chứng kiến Lữ ẩn không thèm nói, nhắc lại, lần thứ hai thận trọng hỏi, không có gì chứ?
Ân, không có.
Ngươi chắc chắn chứ?
Không bằng ngươi suy nghĩ kỹ một chút.
Hoài không hảo tâm nhắc nhở.
Lữ ẩn trầm ngâm một hồi, nói rằng, thực sự không có gì.
Hoài không thân thể lắc lư một cái, nhưng không có ly khai, hắn nhìn Lữ ẩn, thoải mái một hơi thở, trong lòng thầm than, đều bị lấy ra ám ảnh trong lòng.
Xác định Lữ ẩn không có bắt nữa cánh tay hắn, Hoài không lần thứ hai thân thể lắc lư một cái, sau đó triệt để hết trô nói rồi.
Màn ứng với hùng lấy tay nâng trán, gương mặt bất đắc dĩ.
Hoài không một đầu hất tuyến, cánh tay hắn lần thứ hai bị Lữ ẩn bắt lại, hắn từ trong hàm răng vẽ ra bốn chữ, còn có cái gì?
Vô danh vậy cũng bị Đế Thích Thiên bắt, lúc rảnh rỗi nhìn.
Trong kiếm thần thoại,
là
tốt, bực này võ lâm cao nhân, ta nhất định sẽ hỗ trợ.
Ân, đi thôi.
Lữ ẩn phất phất tay.
Hoài không thân thể hoảng liễu hoảng, vững tin Lữ ẩn nhờ vậy mới không có bắt hắn cánh tay, sau đó lay động đi với vương.
Ai, gần nhất đầu óc tốt giống như có điểm không dễ dùng lắm, xem ra ta bị sợ ra hậu di chứng.
Lữ ẩn nhỉ non một cái câu, hắn nhớ lại hắn cô đọng linh thức thời điểm, thấy một con kia cự đại ánh mắt, cùng với chính mình linh thức bị trực tiếp nhồi cho vị tan vậy lấp trở về cảm giác.
Mà ứng với hùng bực này, nhân vật anh hùng đã triệt để hết chỗ nói rồi, luôn luôn đạm bạc biểu tình, trở nên đặc sắc không ngớt.
Hắc hắc, màn tiền bối, chúng ta đi thôi.
Lữ ẩn ha hả cười nói.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 286, bái sư màn ứng với hùng.
Chờ một chút, ta làm sao nghe ngươi mới vừa nói, vô danh cũng bị Đế Thích Thiên bắt đi đâu?
Màn ứng với hùng đột nhiên mở miệng hỏi, lấy vô danh tu vi, biết như vậy mà đơn giản bị bắt đi sao?
Bởi vì Đế Thích Thiên không phải người, hắn là cái quái vật.
Lữ ẩn bất đắc dĩ nhún vai, nói rằng, đi thôi, tiền bối, không phải muốn đi thiên hạ núi sao?
Tuy là ta cảm thấy chúng ta đi nơi đó chỉ là dư thừa, còn như Đế Thích Thiên lai lịch, chỉ sợ có thể hủ chết người.
Cái này nhân loại đã sống hơn 1.7005, võ công gì đó, đã đến hóa cảnh, muốn dồn phục bây giờ vô danh, đơn giản là dễ dàng.
Lữ ẩn mở miệng cười, đem Đế Thích Thiên lai lịch nói cho Màn ứng với hùng.
Màn ứng với hùng có chút ngạc nhiên, thật không dám tin tưởng Lữ ẩn lời nói.
Trải qua Lữ ẩn tinh tế giải thích, Màn ứng với hùng tái tiếp nhận rồi Lữ ẩn lời nói.
Tiền bối, ta muốn ngươi anh hùng kiếm.
Lữ ẩn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, kiếm thần cái này nhân loại, mặc dù không coi là phần tử xấu, thế nhưng cũng không coi là người tốt. Lúc trước hắn vận mệnh quá mức xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa, vô danh chỉ dạy người khác giữa quang minh một mặt, chưa từng làm cho hắn chứng kiến nhân gian hắc ám. Khi còn nhỏ, hắn đã từng bại vào bộ kinh văn thủ. Sau lại, hắn lần thứ hai bại vào bộ kinh văn thủ, tim của hắn thay đổi. Ngược lại không phải là nói hắn trở nên quá xấu, mà là có chút nói không được. Ngược lại, hắn không xứng với anh hùng kiếm.
Đế Thích Thiên muốn đồ lòng, cần 7 vũ khí, anh hùng kiếm là một cái trong số đó.
Ta muốn ngươi anh hùng kiếm,
hoặc là ta muốn xin tiền bối thay thế kiếm thần đi đồ lòng.
Lữ ẩn mở miệng giải thích.
Đối với kiếm thần người này, Lữ ẩn không muốn làm bất luận cái gì bình luận, hắn có lẽ là người tốt, có lẽ là phần tử xấu, căn bản là không nói rõ ràng.
Muốn trách lời nói, chỉ có thể trách kiếm thần cái này nhân loại ý chí quá mức bằng được.
Lão phu thọ nguyên không nhiều lắm, chỉ sợ không cách nào chống đỡ một hồi kịch liệt đổ long chi chiến.
Không bằng, ta chuyển cho ngươi tuyệt tiên kiếm pháp, ngươi đi đổ long được không?
Màn ứng với hùng mỉm cười.
Đối với Lữ ẩn,
Màn ứng với hùng mặc dù không hiểu rất rõ, nhưng là lại cũng không phải mâu thuẫn.
Bởi vì ở khách sạn thời điểm, Màn ứng với hùng liền phát hiện, Lữ ẩn ngay từ đầu muốn cứu hắn, cuối cùng có thể là thấy rõ tu vi của hắn, mới không có độc thủ.
Điểm này làm cho Màn ứng với hùng cảm giác Lữ ẩn chắc là một cái nhiệt huyết thanh niên.
Nếu để cho Lữ ẩn biết, sợ rằng phải vui ngất đi thôi. Hắn cũng không phải là cái gì thanh niên nhiệt huyết, xét đến cùng hắn kỳ thực xem như là một người xấu.
Tuyệt thiên kiếm pháp ngược lại là có thể dạy ta, thế nhưng đồ long thần mã coi như,
bởi vì nếu như ta xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước mặt, ta cam đoan Đế Thích Thiên liền đồ long đều không đi,
khẳng định trước tiên giết chết ta.
Lữ ẩn phàn nàn gương mặt, hắn có hỏa lân kiếm, vì sao không phải thay đoạn lãng đi đồ long đầu?
Bởi vì hắn không dám a.
Hắn cùng Đế Thích Thiên có cảm ứng lẫn nhau, hắn cùng Đế Thích Thiên chỉ có thể sống một cái, bản ngã, cái tôi, cùng không phải gặp mặt ta, cái loại này sát ý không cách nào che giấu, chỉ cần hắn đến rồi Đế Thích Thiên bên người, Đế Thích Thiên cam đoan ngay cả đổ lòng cũng không xế vào, người thứ nhất tới giết hắn.
Vì sao?
Hai người cước bộ không ngừng, Màn ứng với hùng hỏi.
Lữ ẩn nói rằng, ta đã nói rồi.
Đế Thích Thiên là ta, thế nhưng ta không phải Đế Thích Thiên. Ta và hắn vốn chính là một người.
Quên đi, ngược lại tự ta cũng loạn tao tao.
Nói chung, ta muốn là xuất hiện, Đế Thích Thiên người thứ nhất muốn giết ta.
Cho ngươi.
Màn ứng với hùng từ trong lòng móc ra một quyển sách, ném cho Lữ ẩn.
Lữ ẩn tự tay tiếp nhận, vừa chạy vừa nhìn, thần sắc biến đổi, bịa bốn chữ lớn, Tuyệt Thiên Kiếm Pháp.
Ta đây có muốn hay không bái ngài làm thầy?
Lữ ẩn thu hồi Tuyệt Thiên Kiếm Pháp, hỏi.
Tùy tiện. Nếu là ta trước khi chết có thể có một truyền nhân, coi như là không tệ.
Màn ứng với hùng cười ha hà nói.
Lữ ẩn đột nhiên thân thể lắc lư một cái, ngăn ở Màn ứng với hùng trước người, Màn ứng với hùng cũng dừng lại. Lữ ẩn nhìn Màn ứng với hùng, đột nhiên quỳ xuống.
Sư phụ ở trên, chịu đồ nhi tam bái.
Lữ ẩn rất cung kính dập đầu một cái, nói rằng, đa tạ sư phụ.
Đứng lên.
Màn ứng với hùng vội vàng muốn nâng dậy Lữ ẩn, là hay không nguyện ý bái sư, chỉ là hình thức mà thôi, ngươi chỉ cần tâm lý khi ta sư phụ, đủ có thể.
Không phải.
Lữ ẩn lắc đầu, tránh ra Màn ứng với hùng cánh tay, nói rằng, đã từng có một người, hắn truyền thụ ta 70 năm nội lực, hắn muốn ta bái sư, nhưng là ta cự tuyệt, lúc đó, ta tự cho là đúng, bây giờ nghĩ đến, ta lúc ban đầu, thật sự là quá mức ngây thơ, quá mức vong ân phụ nghĩa. Ta đã làm cho một người sư phụ mang theo tiếc nuối đi, lúc này đây, ta không muốn lại một lần nữa phía trước sai lầm. Lữ Ẩn lần thứ hai cung kính dập đầu hai cái, nói rằng, sư phụ ở trên, đồ nhi dập đầu. Được rồi, mau đứng lên. Màn ứng với Hùng đỡ dậy Lữ Ẩn, nói rằng, lão phu mặc dù không có thể nhìn thấu ngươi, trong thân thể ngươi lực lượng quá mức phức tạp, thế nhưng, lão phu lại tin tưởng, ngươi có đem Tuyệt Thiên kiếm pháp phát huy năng lực. Trên người ngươi năng lực quá mức pha tạp, thế nhưng, chỉ bằng lão phu nhìn không thấu được ngươi tư chất, lão phu là có thể xác định, lão phu không có thu sai đồ nhi. Tạ sư phụ khen. Giờ khắc này, Lữ Ẩn nhớ lại Vô Nhai tử, nhớ lại mình làm năm đã làm một ít xúc sinh sự tình, trong lòng có chút cảm thán. Đi thôi, chúng ta đi nhìn Thiên Hạ núi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Vô Danh là có hay không như ngươi nói, bị Đế Thích Thiên bắt đi. Màn ứng với Hùng nâng dậy Lữ Ẩn, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về xa xa lướt gấp đi. Màn ứng với Hùng Tuyệt Thiên kiếm pháp, là phong vân bên trong nhất tuyệt, hắn đã từng bằng cái này mà đánh bại Vô Danh, tuy là Lữ Ẩn học tập Thiên Mệnh kiếm đạo, thế nhưng, đối với Tuyệt Thiên kiếm pháp, Lữ Ẩn vẫn là cực kỳ để ý. Bởi vì, hắn biết mình không cách nào thực sự thi triển ra võ vô địch Thiên Mệnh kiếm đạo. Chính như cùng nguyên tắc bên trong, Vô Danh nói, kiếm đạo cảnh giới bất đồng, thi triển chiêu thức liền bất đồng, chính là kiếm đạo tương đồng, chiêu thức cũng thế bất đồng. Kiếm đạo sẽ không để thăng, thế nhưng không có nghĩa là kiếm thuật không thể để thăng. Liên như cùng Vô Danh nói qua, kiếm thánh kiếm đạo tu vi đã đến cực điểm, thế nhưng cũng không đại biểu thánh linh kiếm pháp không thể tiến hơn một bước. Nghĩ đến thánh linh kiếm pháp, Lữ Ẩn đột nhiên nghĩ tới kiếm nhị 13. Phong vân bên trong, mạnh nhất đương trúc với Ma Ha Vô Lượng, ngoại trừ này bên ngoài, chính là kiếm thánh kiếm nhị 13. Đương nhiên, Lữ Ẩn thì cho là như vậy, bởi vì kiếm nhị 13 vừa ra, thời gian sẽ tính. Tuy là Lữ Ẩn không biết, đến cùng tại sao phải thời gian tính chỉ, vật chất năng lượng thời gian không gian là có thể lẫn nhau chuyển hóa, nếu như dừng lại thời gian, cần bao lớn năng lượng đâu. Đối với cái này chút không hợp suy luận sự tình, Lữ Ẩn chẳng muốn đi suy tư. Hắn hiện tại phải làm, chính là cùng màn ứng với Hùng cùng nhau, đi trước Thiên Hạ núi. Lấy tốc độ của hai người, chỉ bất quá dùng một ngày thời gian, liền chạy tới Thiên Hạ núi. Trên đường, Lữ Ẩn đã thô sơ giản lược xem duyệt qua một lần Tuyệt Thiên kiếm pháp, mơ hồ, Lữ Ẩn có thể cảm giác được, Tuyệt Thiên kiếm pháp dường như muốn thi triển đến mức tận cùng, cần chính là cực hạn tình nghĩa. Màn ứng với Hùng cũng chỉ điểm Lữ Ẩn không ít, đối với Tuyệt Thiên kiếm pháp võ công, Lữ Ẩn xem như là sơ bộ có hiểu rõ, thế nhưng đối địch nói, nếu như sử dụng Tuyệt Thiên kiếm pháp, Lữ Ẩn tin tưởng, cái kia là mình muốn chết. Thiên Hạ núi dường như đã trải qua một hồi nổ lớn. Màn ứng với Hùng cùng Lữ Ẩn trợn mắt hốt một nhìn. Cái này, đây là người nào đem Thiên Hạ núi cho tạc không có? Màn ứng với Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ một chút, ta suy nghĩ. Lữ Ẩn khoát tay áo, suy tư. Suy nghĩ gì? Màn ứng với Hùng phẫn nộ quát, Thiên Hạ núi trực tiếp tạc không có, Vô Danh nếu là ở này, chỉ sợ cũng đã bị tạc chết ta. Không phải, ta nhớ bắt đi, đây là kịch truyền hình kịch tình. Tuyệt Tâm an trí thuốc nổ, lúc đầu Đông Doanh Thiên Hoàng dự định hủy bỏ kế hoạch, sau đó, Đoạn Lãng tham dự, đem Thiên Hạ núi cho nổ. Thế nhưng, lão, Đoạn Lãng bị ta cho mang ra khỏi ma đạo, chẳng lẽ Tuyệt Tâm vẫn là dẫn bạo liêu thuốc nổ rồi sao? Lữ Ẩn có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thực tế, chuyện này không phải quan Đông Doanh Thiên Hoàng sự tình. Đây là Đế Thích Thiên một tay an bài, Lữ Ẩn cũng không biết. Đế Thích Thiên hóa thân từ phúc, dụ dỗ Vô Danh cùng Hoàng Ảnh quyết đấu, đồng thời lấy Vô Danh tam đệ tử thân phận triệu tập thiên hạ quần hùng, triệu tập đến, trên cơ bản đều là không muốn tiến nhập thiên môn người, sau đó, mượn lúc này đây cơ hội, đem thiên hạ núi cho nổ, thuận tiện đem những cái này võ lâm quần hùng nổ bay, thuận tiện vu oan cho Đông Doanh Thiên Hoàng. Chỉ là bây giờ hai người cũng không biết mà thôi. Vô Danh đâu? Là như cùng ngươi nói như vậy, hắn bị Đế Thích Thiên bắt đi, hay là trực tiếp bị tạc chết rồi? Mà đứng với Hùng tựa hồ có hơi phát điên, mà đứng với Hùng cùng Vô Danh tình cảm huynh đệ là hắn cường đại nhất một điểm, cũng là hắn yếu nhất một điểm. Lữ Ẩn lắc đầu, nói rằng, ta không biết ta, Vô Danh hẳn là bị Đế Thích Thiên bắt đi. Dù sao Vô Danh là Đế Thích Thiên hậu đại, tuy là quan hệ máu mủ không cách nào trói buộc Đế Thích Thiên, thế nhưng Đế Thích Thiên vẫn muốn thuyết phục Vô Danh à? Không được, ta muốn chiêu cáo thiên hạ, Đế Thích Thiên tướng mạo sẵn có chính là Tử Phúc. Lữ Ẩn hít sâu một hơi thở, nói rằng, tuyệt đối không thể để cho Đế Thích Thiên hàng này tiếp tục che đậy thiên hạ. Đế Thích Thiên vẫn luôn có lưỡng chủng diện mục, loại thứ nhất diện mục chính là Đế Thích Thiên, loại thứ hai diện mục chính là cái kia Thánh Hiền Tử Phúc. Bộ Kinh Vân đám người bây giờ biết, thế nhưng Lữ Ẩn vẫn không có gặp phải Vô Danh, cho nên Vô Danh vẫn còn không biết rõ. Dựa theo kịch tình đến xem, trước đây Nhiếp Phong vẫn còn ở đối kháng ma tính thời điểm, Vô Danh liền gặp Tử Phúc, nói cách khác, hắn gặp phải Nhiếp Phong đoạn thời gian đó, Tử Phúc đã gặp Vô Danh. Không thể để cho Tử Phúc tiếp tục như vậy. Lữ Ẩn cho tới nay cảm giác mình nghĩ quá đơn giản, Tử Phúc nếu vì chính đạo thủ lĩnh, tự nhiên dưới trướng cũng sẽ có không ít người đi theo. Lữ Ẩn tuy là quyết định công việc quan trọng bố Đế Thích Thiên thân phận, thế nhưng Lữ Ẩn nhưng cũng cảm giác đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao hắn ở trên giang hồ căn bản không có cái gì hy vọng. Không thể. Mà đứng với Hùng đã khôi phục bình tĩnh, quát lên, bởi như vậy chỉ sợ ngươi sẽ dẫn đầu trở thành võ lâm công địch. Ngươi nếu nói Từ Phúc nhận thức Vô Danh, cứ như vậy chỉ sợ Vô Danh sẽ đem Từ Phúc trở thành một cái trưởng giả. Có thể Đế Thích Thiên biết trái lại, lợi dụng võ lâm đi đối phó ngươi. Dù sao ngươi ở đây trên giang hồ hy vọng quá thấp. Mà đứng với Hùng giải thích một câu, ta không được, còn có Phong Trung Chi Thần cùng Bất Khốc Tử Thần. Ta muốn để cho bọn họ tới công khai. Lữ Ẩn đỗng nhiên mở miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 287, Kiếm Thánh Kiếm Đạo. Mặc dù nói làm cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tới công khai Đế Thích Thiên thân phận, thế nhưng vẹn vẹn trầm mặc một hồi, Lữ Ẩn chỉ lắc đầu bác bỏ. Nhiếp Phong bây giờ bị trộm được thiên môn, quên đi. Thế nhưng, Bộ Kinh Vân còn sống cho thật tốt, cái quái gì vậy, ta quên rồi, Bộ Kinh Vân hiện tại cũng đã đi thiên môn. Phiền chết người đi được. Lữ Ẩn tức giận mắng một tiếng, Từ Phúc vẫn lấy hiển giả thân phận xuất hiện, thực sự không dễ làm a quên đi, không nói, ta đi trước tìm ta muội muội. Sư phụ, ngươi là theo ta cùng nhau, vẫn là xa nhau hành động?
Ta không cùng ngươi cùng lên đường.
Bất quá, vẫn là chờ một chút nữa sẽ rời đi a.
Mà đứng với Hùng đưa chân trên mặt đất một bước bộ, nói rằng, nơi đây có một cỗ kiếm ý, kiếm thánh kiếm ý trải qua thời gian rất lâu, tuy là đã sắp ma diệt hết, thế nhưng cũng không đại biểu không thể phát giác. Trong thiên hạ, ở kiếm đạo tu vi bên trên, có thể cảm nhận được nơi này kiếm ý, chỉ có ta và Vô Danh có thể cảm ứng được.
Kiếm thánh kiếm ý.
Lữ Ẩn hơi ngẩn ra, cười nói, không phải, sư phụ, thiên hạ này còn có một người có thể cảm ứng được cỗ kiếm ý này. Đó chính là kiếm thánh chuyển thế, một cái tên là Long Nhi Nhân.
Kiếm thánh chuyển thế?
Kiếm thánh thực sự đã chết?
Mà đứng với Hùng có chút không dám tin tưởng.
Lữ Ẩn gật đầu, lại lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết, ngược lại Long Nhi chắc là kiếm thánh chuyển thế không sai.
Quên đi,
không đề cập tới cái kia Long Nhi.
Mà đứng với Hùng lắc đầu, thiên hạ núi tuy là đã đổ hư, thế nhưng kiếm ý chưa từng ma diệt, ngươi ở lại chỗ này, theo lão phu cùng nhau, ở chỗ này cảm thụ một chút kiếm thánh kiếm ý, làm ngươi ma luyện phương hướng.
Trong lúc ở chỗ này, lão phu tỉ mỉ chỉ điểm ngươi một cái tuyệt tiên kiếm pháp, đồng thời đem anh hùng kiếm truyền cho ngươi.
Đa tạ sư phụ.
Lữ Ẩn vội vàng cong người.
Kỳ thực, Lữ Ẩn có chút toán thầm.
Anh hùng kiếm?
Hừ hừ.
Hình như là phong vân bên trong vô dụng nhất vũ khí a, tiền tiền hậu hậu gậy bao nhiêu lần.
Ngồi xuống.
Mà đứng với Hùng bình tĩnh mở miệng, ý thủ đan điền.
Bình tâm tĩnh khí.
Lữ Ẩn gật đầu, khoanh chân ngồi xuống.
Đem tất cả tâm sự đều loại bỏ ra não hải, tiến nhập cảnh giới vong ngã.
Màn ứng với Hùng cũng ngồi xuống Lữ Ẩn phía sau, hai tay đưa ra, theo ở tại Lữ Ẩn lưng, cũng nhắm hai mắt lại, trên người một cỗ kiếm khí đột nhiên bạo phát mà ra.
Một cỗ vô hình khí tức từ trên người của hai người tràn ngập mà ra.
Mơ hồ cùng trời đất bên ngoài liên thành một cái vòng tròn lớn, đem Lữ Ẩn cùng màn ứng với Hùng bao phủ ở bên trong, bảo hộ ở bên trong.
Lại qua một hồi, một cỗ cô độc tịch mịch khí tức đột nhiên ở bên trong trời đất tràn ngập ra.
Nhưng ở sự cô độc này khí tức bên trong, rồi lại dường như tràn đầy từng tia ràng buộc, từng tia không đỡ.
Tựa hồ là cả người chỗ tột cùng người, nhưng ở vô tận cô độc bên trong, thương xót, không thôi nhìn thế gian thương sinh.
Bởi vì nơi đó, có hắn quả niệm.
Cô độc ràng buộc ngang trời mà ra,
lan tràn đến rất xa địa phương, lấp đầy toàn bộ thiên địa thời điểm.
Lại đột nhiên gian chợt vừa thu lại, biến mất vô ảnh vô tung.
Lữ Ẩn đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác huyền diệu,
lại là vô biên vô tận phô trương ra.
Cô độc quên.
Đúng vậy, chính là cô độc quên.
Tại dạng này ý cảnh bên trong, chính mình qua lại tất cả, tựa hồ cũng nhanh chóng từ trong trí nhớ tiêu thất.
Lữ Ẩn giờ khắc này thấy được một cái dàn mua bóng người, vô căn cứ phiêu phủ ở nơi đó, đã không có tất cả, quên mất tất cả.
Đã quên hôm nay, đã quên đất này, đã quên thế gian này.
Một cố dường như đã bị thế giới quên hoặc là nó quên lãng thế giới kiếm ý trên không trung lung tung không có mục đích du đãng, bay tới nơi nào.
Nơi đó chính là một mảnh kiếm khí khắp trời.
Lữ Ẩn dường như cảm thấy kiếm thánh độc cô kiếm tâm cảnh,
làm một thay mặt thánh cấp cao thủ, một kiếm ngang trời hướng đỉnh phong.
Thân làm kiếm thánh, xa kiếm bên ngoài, lại không vật khác.
Kiếm thánh, vốn là như vậy cô độc.
Thế nhưng, sinh tử thành bại chuyển đồ không.
Lữ Ẩn không rõ cảm nhận được ý tứ như thế, chắc là kiếm thánh quyết chiến hùng bá lúc, đến cuối cùng, hắn đã kế cận tử vong, đó là một loại nước chảy mây trôi một dạng hào hiệp thêm buồn vô cớ cảnh giới.
Bất kể như thế nào nỗ lực, thắng bại sinh tử, đảo mắt thành không.
Cái này rồi lại cùng lúc trước cảm thụ là mâu thuẫn, nếu tất cả thành không, như vậy, lại nỗ lực cái gì, lại vì sao phải một kiếm ngang trời?
Ý cảnh đột nhiên biến đổi, biến thành buồn vô cớ, cô độc, tiêu điều.
Muốn bay đầu lại lúc đã vong tình.
Như là đã vong tình, vậy vì sao lại phải về thủ?
Cho nên, tuy là vong tình, nhưng vẫn là ta.
Ràng buộc vẫn là ràng buộc.
Giờ khắc này, Lữ Ẩn phảng phất thấy được kiếm thánh bình sinh, theo kiếm thánh cùng nhau, từ nhỏ đã trải qua một mảnh.
Lúc mới sinh ra, kiếm thánh mở miệng chữ thứ nhất chính là kiếm.
Hắn không mở miệng xưng hô phụ mẫu ra, chỉ nói ra khỏi kiếm cái chữ này, hắn chọn đời chính là làm kiếm mà thành, chính là vì tương lai một kiếm ngang trời.
Hắn là vô song kiếm thiên định chủ nhân, là vô song thành quật khởi tượng trưng.
Chỉ tiếc, phụ mẫu chán ghét hắn, bởi vì bọn họ cảm thấy là của hắn sinh ra, mang đi quyền lợi của bọn hắn.
Ấu niên hắn cực kỳ cô độc, hắn nhớ muốn cha mẹ thương yêu, muốn dường như còn lại hài tử mở dạng, chỉ tiếc, phụ mẫu chưa từng đã cho hắn bất luận cái gì một điểm thương yêu.
May mắn hắn có một gia, thế nhưng, phụ mẫu hắn lại tự tay độc chết hắn gia, cướp đi hắn sinh mệnh gian sau cùng một điểm quan ái.
Uống đoạn tình chính hắn, mất đi bất kỳ thất tình lục dục, trở thành một cái chỉ biết là cầu kiếm quái vật.
Đích thân hắn đoạt lại vô song thành chính quyền, đưa hắn cha mẹ của đuổi ra khỏi vô song thành.
5 tuổi học kiếm, 7 tuổi trò giỏi hơn thầy, 12 tuổi đã kinh thiên hạ vô địch.
Làm gì được, hắn nhưng không có bất luận cái gì thất tình lục dục.
Ly khai Thần Châu, đi trước Đông Doanh, hắn tìm được độc dược nửa tâm, ức chế hắn đoạn tình dược lực, hắn lần thứ 2 có thất tình lục dục.
Dựa vào nửa tâm, hắn biến thành mới vừa sinh ra thời điểm hắn, có phong phú cảm tình, hắn yêu một cô gái Tuyết Tâm La.
Vì nàng, hắn bỏ qua tất cả, không tiếc kiếm thánh tôn nghiêm, bán nguyệt không ăn không uống đứng ở Tuyết Tâm La gia tộc trước.
Vì nàng, hắn thậm chí không tiếc buông kiếm thánh tôn nghiêm quỷ một cái, chỉ cầu trong lòng người có thể hiện thân gặp mặt.
Vì nàng, hắn bỏ qua cái kia so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn vô song kiếm, quên mất hắn chọn đời vốn là vì cầu kiếm mục tiêu.
Cùng với nàng thời gian là vui sướng nhất, bọn họ sáng chế ra Thánh Linh kiếm pháp.
Thánh chỉ chính là kiếm thánh, mà linh chỉ chính là hắn chọn đời người con gái thân yêu nhất.
Được xưng Tuyết Tâm La mỹ dạ mộ tổ Tuyết Linh.
Người nào lại sẽ ngờ tới, trước đây kiếm thánh là vì hoàn mỹ kiếm pháp mà đến, kết quả là
cho dù kiếm thánh bởi vì cùng Tuyết Tâm La yêu, mà chế một số gần như hoàn mỹ Thánh Linh kiếm pháp, nhưng hắn đã không để bụng đem Thánh Linh kiếm pháp lại đạt hoàn mỹ, hắn quan tâm chỉ là có thể cùng nàng cho đến thiên trường địa cửu, không bao giờ xa nhau.